Chương 490, hắn là Kim Quốc nuôi chó. Chương 490, hắn là Kim Quốc nuôi chó. 2025-06-24 tác giả, Tam Thập Nhị Biến Nhạc Phi thở một hơi thật dài, Nhạc Vân cùng Trương Hiến trên mặt cũng lộ ra phẫn nhiên chi sắc. Nhưng hôn quân ở trên, gian thần đương đạo, bọn hắn sinh khí lại có thể thế nào đâu. Ba người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, bị binh sĩ đẩy bài trừ lấy đi vào phong ba đỉnh. Cái đỉnh không lớn, có thể đi vào người cũng ít, chỉ có tần cối nhất chi kỷ mấy cái tâm phúc gáp lấy Nhạc Phi bọn người tiến đến. Mấy cái kia tâm phúc lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, đem Nhạc Phi, Nhạc Vân, Trương Hiến ba người hướng trên mặt đất theo. Nhạc Phi tuyệt thực nhiều ngày, đã sớm không có khí lực, không cách nào phản kháng, đành phải thuận thế nằm ngửa trên mặt đất. Nhạc Vân cùng Trương Hiến cũng học hắn, đều nằm thẳng trên mặt đất. Bọn hắn như thế vừa nằm xuống, liền bị cái đỉnh một nửa tường thấp tăng thêm rào chắn chặn lại, từ phía ngoài đỉnh không nhìn thấy. Nhạc Phi chính nhắm mắt chờ chết, đột nhiên, bên cạnh trên mặt đất gạch lót sàn soát một cái xoay chuyển tới, lộ ra một cái lỗ, trong động duỗi ra một cái tay, bắt lấy Nhạc Phi, dùng sức khẽ kéo. Nhạc Phi liền không giải thích được trở đi, lọt vào một chỗ địa huyệt bên trong. Mượn phía trên cửa hang xuyên qua tới ánh sáng, Nhạc Phi nhìn thấy địa huyệt vẫn còn lớn, giống như là mới đào, còn có bùn đất mới mẹ mùi vị, bên trong mai phục không ít người, tối thiểu tầm 10 cái, chỉ nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đừng lên tiếng, cứu ngươi tới. Thanh âm này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nhạc Phi không đốc, đương nhiên không ra. Đón lấy, Nhạc Vân, Trương Hiến cũng lần lượt bị kéo vào địa huyệt tới. Lại nói tiếp, Nhạc Phi liền thấy địa huyệt nơi hẻo lánh bên trong, đẩy ra ba người đến, ba người này mặc trên người cùng chính mình, Nhạc Vân, Trương Hiến, giống nhau như lúc quần áo, trên người cũng đồng dạng trói gô, mấu chốt là, dáng người cũng rất giống như. Nhạc Phi có chút ngộng, đây là làm gì? Nhạc Vân trẻ tuổi, không có trầm ổn như vậy, càng là nhịn không được mở miệng, ai? Ba người này. Ba người kia trên mặt lộ ra một loại phi thường cổ quái giải thoát biểu lộ, nhưng lại không nói chuyện. Bị địa huyệt bên trong người từ cửa hang đưa lên, đẩy tới phong ba trong đỉnh, bên ngoài tần cối tâm phúc tiếp nhận, đem ba người kia kéo lên đi, bày ở trên mặt đất. Đón lấy, gạch lót sàn bị nạp lại đi tới, tất cả địa huyệt một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Địa huyệt bên trong không có người nói chuyện, Nhạc Phi ba người biết bọn hắn tới cứu mình, đương nhiên cũng sẽ không đần độn nói chuyện, tất cả đều bừng bừng. Bầu không khí có chút kiềm chế. Một hai phút sau, nghe được trên đỉnh đầu vang lên tần cối thanh âm, giờ lành đã đến, Nhạc Phi, Nhạc Vân, Trương Hiến, Phạm có lẽ có đại tội, hiện đã nghiệm minh chính bản thân, chạm. Bên ngoài vang lên đao chạm tại thịt người cùng xương cốt bên trên thanh âm, trên đỉnh đầu gạch lót sàn trong khe có máu tươi nhỏ xuống dưới. Nhạc Phi, tần cối thanh âm tiếp tục nói, hành hình hoàn tất, tội thần đã chu. Quan gia chính miệng nói, giết ba người này sự tình, không nên rêu rao, đem bọn hắn thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, xử lý thỏa đáng. Bên ngoài vang lên các loại tạp âm, đào hố, chôn đất, bởi vì đám người trên mặt đất trong huyện, bùn đất truyền âm hiệu quả so không khí còn tốt, cho nên mọi người tất cả đều nghe cái rõ ràng. Một hồi lâu, sở hữu tạp âm đều biến mất. Bên ngoài yên tĩnh, tần cối cùng hắn kia một đoàn thủ hạ rõ ràng là đi. Nhạc Phi, Nhạc Vân, Trương Hiến ba người một mặt kinh ngạc, bọn hắn nhìn hiểu xảy ra chuyện gì, không phải liền là Ly Miêu đổi thái tử, tử hình phạm nhân đổi người sao? Cái này ở trong quan trường phát sinh không ít, thường xuyên đều sẽ có quan lại quyền quý dùng tiền mua được quan biên, từ tử hình trên trận dùng phương thức như vậy cứu mình người, thủ pháp không thể nói nhiều hiếm lạ. Nhưng là lần này nhường thế mà là tần cối, cái này liền rất không hợp thói thường. Nhạc Phi cả người đều mộng ba vòng, tần cối cái này đại gian tặc, thế nào chịu thả chúng ta ba người một ngựa? Địa huyệt bên trong có người cười nói, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Gạch lót sàn lại một lần lật ra, có người đem Nhạc Phi nâng lên đến, đưa ra địa huyệt. Tiếp lấy Nhạc Vân, Trương Hiến, theo thứ tự đều bị đỡ ra đi. Địa huyệt bên trong ẩn giấu người cũng lần lượt leo ra. Phong ba đỉnh trên mặt đất còn có đại lượng máu tươi chưa khô, một đám người đứng tại trong vũng máu. Nhạc Phi tập trung nhìn vào, cuối cùng nhận ra cứu mình người, Nhạc công tử. Nhạc Vân càng là đại hỉ, thật sự là Bắc Tống Nhạc công tử. Chỉ có Trương Hiến chưa từng gặp qua Nhạc Văn Hiên, nhưng hắn nghe nói qua, hiện tại quan sát tỉ mỉ, mới nhìn rõ ràng cứu mình người là một cái tuổi trẻ công tử gia, mặc một thân văn sĩ áo, thoạt nhìn nhiều lắm là hơn 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, nhưng khí chất lại là nhân tuyển tốt nhất, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ thong dong tự tin phong độ, để người gặp một lần liền vì đó say mê. Nhạc Phi lẩm bẩm, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, cứu ta sẽ là Bắc Tống người. Vừa rồi kia ngắn ngủi một cái mắt, hắn muốn vô số khả năng, chủ chiến phái quan biên, bộ hạ cũ của mình, dân gian nghĩa sĩ. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là Bắc Tống. Nhạc Nguyên Soái tuyệt thực đã gần đến 2 tháng, toàn bộ nhờ Nhạc Lôi mang đồ ăn chống đỡ, ăn trước ít đồ chúng ta rồi nói sau. Nhạc Văn Hiên vung tay lên, bên cạnh bộ hạ lập tức đưa tới một chút thanh đạm cháo trạng đồ ăn, xem ra là sớm chuẩn bị tốt, còn đặt ở có thể giữ ấm kỳ quái trong chén, hiện tại lấy ra thế mà còn là ấm. Nhạc Phi ba người tại ngục bên trong không nhận gian thần bố thí, đói đến đều không được, hiện tại tranh thủ thời gian ăn như gió cuốn, một bên ăn, trong lòng cũng một bên cảm thán, cái này Nhạc công tử tâm tư tốt tinh tế, nghĩ đến như thế chu đạo. Mấy ngụm cháo vào bụng, tinh thần cũng có. Nhạc Phi tư duy cũng sống lại, không cần đoán cũng biết, Nhạc công tử là tới kéo ta đi Bắc Tống nhập bọn a. Nhạc Vân, đi nha, ta nguyện ý đi nha. Phụ thân, chúng ta đều đi thôi. Nhạc Phi lườm hắn một cái, Nhạc Vân dọa đến mau ngậm miệng. Nhạc Văn Hiên thấy thú vị, mỉm cười nói, Nhạc Nguyên Soái là nổi danh trung thần, đối Triệu Cấu trung thành cảnh cảnh, ta cũng không có cảm thấy cứu ngươi về sau, ngươi liền sẽ nguyện ý theo ta đi. Cho nên, ta chỗ này cũng chuẩn bị kỹ càng một phong thư. Xuất ra Lý Cương viết tin, đưa tới Nhạc Phi trong tay. Nhạc Phi tay phải bưng bát hút cháo, tay trái cầm tin nhìn, không cần một lát liền đã xem hết, không khỏi thở dài. Lý Cương viết, chính là Nhạc Văn Hiên kia một phen hiện đại miệng pháo, rất lợi hại, Sau khi xem xong, Nhạc Phi cũng không nhịn được cảm thấy có lý, nhưng hắn trung, không phải phổ thông trung, mà là ngu trung muốn dùng đại nghĩa tùy tiện thuyết phục Nhạc Phi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tâm hắn bên trong vẫn như cũ do dự không dứt. Đúng vào lúc này, Nhạc Văn Hiên lại lấy ra một phong thư, cười nói, phong thư này liền rất có ý tứ, là Tần Cối viết cho Nhạc Nguyên Soái. A. Nhạc Phi ba người đều kinh sợ, Tần Cối viết. Nhạc Văn Hiên, Tần Cối đem Triệu Cấu cùng người Kim Mỹ ước, viết ở đây. Nhạc Phi giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian cầm lấy tin đến xem. Tần Cối ở trong thư, đem Kim Nội Thuật viết mật tín cho Triệu Cấu, yêu cầu tất sát bay, bắt đầu có thể cùng sự tình, kỹ càng nói một lần, tính cả Triệu Cấu để hắn bệnh tội danh giết Nhạc Phi sự tình, tất cả đều biết tại bên trong. Còn biết rất nhiều quan viên vì cứu Nhạc Phi, bị giáng chức quan, xung quân, lưu vong sự tình các loại, dù sao liền một cái trung tâm tư tưởng, là Triệu Cấu muốn giết ngươi, cho nên ai cũng cứu không được ngươi. Không những ngươi muốn chết, cứu ngươi cũng tất cả đều phải chết. Cuối cùng còn chế giễu Nhạc Phi vài câu, ngươi lập tức liền muốn bị Nhạc công tử tươi sống ăn, cho nên ta đem chuyện này kể cho ngươi rõ ràng, miễn cho ngươi đến dưới suối bảng, hướng Diêm Vương ra cáo trạng nói là ta hại chết ngươi. Oán có đầu, nợ có chủ. Chân chính muốn giết ngươi chính là Triệu Cấu, ngươi đừng ở Diêm Vương ra nơi đó cáo sai người. Triệu Cấu là Kim Quốc nuôi chó, ngươi đối tượng thần phục, là Kim Quốc một con chó, ngươi còn muốn kháng Kim. Chết cười ta. Chương 491, lão tử vốn chính là phản tặc. Chương 491, lão tử vốn chính là phản tặc. 2025-06-24 tác giả, Tam thập nhị biến. Nhạc Phi xem hết Tần Cối tin, thật lâu không cách nào nói chuyện. Phong thư này lực sát thương, có thể so sánh Lý Cương giảng những lời kia còn lợi hại hơn nhiều. Lý Cương chỉ là giảng đại nghĩa sẽ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Tần Cối lại là tại đâm đao, đao đao khiến lòng người nhỏ máu, máu đều nhỏ xong, nơi nào còn có thể sôi trào được. Nhạc Phi toàn thân lạnh buốt. Tại ta vào tù trong lúc đó, cứu ta người tất cả đều bị liên lụy rồi. Đây là thật. Nhạc Văn Hiên, đương nhiên là thật, Tần Cối dù gian, nhưng đối một cái kẻ chắc chắn phải chết nói chuyện cũng không có cần thiết nói láo, đúng không? Đại lý tự thừa Lý Nhược Phác, Hà Ngạn Du, Tông Chính Khanh Triệu Sĩ, Văn Sĩ Trí Thiếp, Áo Vải Lưu Đồng Ý Thăng, Phạm Trường Chi các loại. Những người này đều muốn cứu ngươi, kết quả biếm quan, lưu vong. Nhạc Phi nước mắt, ta hại bọn hắn. Nhạc Văn Hiên buông tay, cũng không nhiều lời cái gì. Nhạc Phi không sợ chết, nhưng hắn nhìn thấy liên lụy nhiều người như vậy, lại sâu cảm kích và xấu hổ dây dứt, mà phần này hãy nấy cuối cùng là phải chuyển hóa thành lực lượng. Ta phải tiếp tục kháng Kim. Nhạc Phi đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nhiều người như vậy cứu ta, cũng là bởi vì ta có thể chịu Kim, ta nếu không kháng Kim, những người này liền hy sinh vô ích. Nhạc Văn Hiên vỗ tay, nói hay lắm. Vậy thì có mời Nhạc Nguyên Soái lên đường đi, Lý Cương cùng Hàn Thế Trung, có tại Sở Châu trở lấy Nguyên Soái đâu. Nhạc Phi, người nhà của ta. Yên tâm. Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, ta tới đón Nhạc Nguyên Soái lúc, liền cháo nóng đều có chuẩn bị, sao lại nghĩ không ra Nhạc Nguyên Soái người nhà. Ngươi một mực lên đường, người nhà của ngươi, ta tự có sắp xếp. Nhạc gia, lúc này cũng chính một mảnh sầu vân thảm vụ. Tần Cối thủ hạ vây cánh, ngay tại kê biên tài sản Nhạc gia gia sản. Nhạc Phi đời thứ hai thê tử Lý bé con, cùng Nhạc Phi nhi tử Nhạc Lôi, Nhạc Lâm, Nhạc Trấn, Nhạc Đình, ảm đạm đứng ở trong sân, nhìn xem đám quan sai giống cường đạo một dạng sách đồ trong nhà. Vạn sĩ Tiết Dương Dương đắc ý đi đến trước mặt bọn hắn, đánh lấy giọng con nói, tội mưu phản, vốn là muốn tru cựu tộc, cả nhà các ngươi đều phải chết, nhưng quan gia nhân hậu, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, phát ngoại khai ân, tha tính mạng của các ngươi. Chỉ là kê biên tài sản gia sản của các ngươi, đem các ngươi người một nhà xung quân lĩnh nam, các ngươi còn không tạ ơn. Nhạc Lôi giận, rõ ràng chính là quan gia có tật giật mình. Nô. Lý bé con che Nhạc Lôi miệng, đem hắn kéo tới sau lưng, sầu thẳng nói, tạ chủ long ân. Vạn sĩ Tiết cười ha ha, dạng này liền đúng, thức thời. Nhạc Lôi hận đến nha đều kém chút cắn nát. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người một nhà cũng chỉ đành đau thương rời nhà. Xung quân lĩnh nam, cũng không phải chính mình đi đến lĩnh nam nhẹ nhàng như vậy. Trên đường đi cũng là có áp giải quan sai, kia quan sai tự nhiên cũng là Tần Cối người. Một đội Tần Cối tâm phúc áp lấy Lý bé con cùng bốn đứa bé đi ra Lâm An thành Nam thành môn, đi đến hoang vắng chỗ. Cái này một đội quan sai biểu lộ liền không đúng. Nhạc Lôi năm nay mới 9 tuổi, nhưng cũng nhìn ra cái kia một đội người có vấn đề, trong lòng có chút hoảng, lặng lẽ sờ soạn một cái tiểu đao cất ở trong tay áo, đối Lý bé con nói, mẹ, áp giải chúng ta quan sai biểu lộ không đúng, sợ đối với chúng ta cô nhi quả mẫu độc thủ, một hồi nếu là có biến, ngươi mang theo bọn đệ lập tức chạy, ta tới bọc hầu. Lý bé con trong lòng hoảng loạn, một cái 9 tuổi hài tử thế nào bọc hầu. Nàng vội la lên, mẹ tới bọc hầu, ngươi mang bọn đệ đi. Nhạc Lôi, ta dù tuổi nhỏ, cũng tập võ nghệ. Lý bé con, mẹ con hai người chính tranh nhau đâu. Kia đội áp giải quan sai xoay đầu lại, cười hắc hắc, nhìn cái này toàn ra nữ tử tiểu hài, từng cái da miệng thịt mềm, tất nhiên ăn thật ngon. Ăn ngon. Hai chữ này đem Lý bé con cùng Nhạc Lôi đều dọa sợ, nghĩ thầm, nguyên lai không phải muốn giết chúng ta, là muốn ăn chúng ta. Biến thái như vậy sao? Nhạc Lôi, mẹ cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, liền gặp bên cạnh trong rừng cây đi ra một cái đại hán, uy vũ phong khoáng, mỗi một bước đều đi ra thiên quân vạn mã khí thế. Giống như một người có thể đánh xuyên qua 10 vạn đại quân, cái chủng loại kia uy áp cảm giác đập vào mặt. Đại hán đi đến kia đội quan sai trước mặt, phất phất tay nói, đằng sau từ ta tiếp nhận, các ngươi đi thôi. Đám quan sai tranh thủ thời gian hành lễ, người liền giao cho Nhạc công tử, chúng ta lập tức trở về phục mệnh. Đại hán chỉ là hừ một tiếng, hiển nhiên xem thường bọn này quan sai. Đám quan sai cũng không dám có bất kỳ không hài lòng biểu thị, chân chu biến mất. Đại hán lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem Nhạc Lôi, ngươi tiểu hài này là cái dùng thương chất liệu tốt, muốn hay không đi theo ta học thương pháp. Ta bà Vương Thương Pháp, coi như có thể. Nhạc Lôi hô to một tiếng, mẹ mau dẫn bọn đệ đệ đi. Hải Nhi cùng hắn liều. Nói xong, hắn xoát một cái rút ra tiểu đao, đối đại hán nhào tới, một đao hung hăng đâm về đại hán trước ngực. Đại hán cười ha ha một tiếng, cũng không ngăn, tiểu hải không tệ a. Hắn đột nhiên đưa tay, chỉ dùng một cái tay khoác lên ven đường trên đại thụ, một dùng sức, cả cái cây bị hắn một tay rút, tại trước mặt quét ngang, Nhạc Lôi thanh đao nhỏ phốc một tiếng chọc vào trên cành cây. Tiếp theo trong nháy mắt, đại hán đem đại thụ hướng trên mặt đất một trận. Vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất giống như đều run rẩy một chút, Nhạc Lôi bị cái này chấn động chi uy, dọa đến tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy một cái, nhảy ra ngoài thật xa, trên mặt đất đánh mấy cái lăn mới bò lên, trên mặt vẻ kinh hãi căn bản không che giấu được. Đại hán cười nói, đi theo ta đi, đừng làm rộn. Cha ngươi vẫn chờ các ngươi đi gặp mặt đâu. Nhạc Lôi hơi sững sờ, đột nhiên hiểu được, cha còn sống. Đương nhiên còn sống, đi thôi. Cùng lúc đó, Nhạc gia quân quân doanh cũng chính một mảnh sầu vân thảm vụ. Nhạc Phi, Nhạc Vân, Trương Hiến xảy ra chuyện về sau, Nhạc gia quân các tướng lĩnh thời gian cũng không dễ chịu. Lúc này Nhạc gia quân đã bị đưa về Vương Quý cùng Đồng Tiên dưới trướng. Vương Quý là Nhạc Phi đồng hương phát tiểu, Đồng Tiên cũng là bị Nhạc Phi trọng dụng đại tướng, lại không nghĩ rằng hai người lại bị Tần Cối thu mua, hãm hại Nhạc Phi. Đợi Nhạc Phi sau khi chết, Nhạc gia quân quân quyền tự nhiên rơi xuống hai người này trong tay. Nhạc gia quân doanh trại bên ngoài, Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng hai người đang ngồi ở bên vách núi, uống vào rượu bờn. Cao Sủng, Nguyên Soái không còn, hai người chúng ta sau này như thế nào cho phải? Thật muốn đi theo Vương Quý cùng Đồng Tiên hai cái này tiểu nhân hôn sao? Dương Tái Hưng, ta là sớm đáng chết rơi người, bởi vì có Nhạc Nguyên Soái tại, ta mới sống tạm đến nay, những người khác ta ai cũng không phục. Cao Sủng, kia, yeah. Hai người chúng ta như vậy lưu lạc giang hồ đi. Dương Tái Hưng hừ một tiếng, cầm lấy thiết thương, lưu lạc giang hồ trước đó, ta trước tiên cần phải cho Nguyên Soái báo cái thủ. Cao Sủng ngẩn người, đại hỉ, ha ha ha. Dương Minh đệ nói sớm lời này nha, lão tử chờ ngươi câu nói này rất lâu. Nói xong, hắn cũng giơ lên thiết thương, đi lên. Hai người đồng thời nhảy dựng lên, hướng về Vương Quý doanh trại giết tới. Hai người đều là Nhạc gia trong quân manh tướng bên trong manh tướng, cùng chiến bên trong cùng chiến. Hai người lần này đồng thời nổi lên, thủ vệ binh sĩ cản đều không cản bọn hắn. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt, liền bọn tới Vương Quý đại doanh trước. Nhưng nơi này chính là Vương Quý thân binh tại trấn thủ, một đoàn thân binh nhảy ra ngoài, giận dữ hét, Cao Sủng, Dương Tái Hưng, các ngươi muốn tạo phản không thành. Dương Tái Hưng, lão tử vốn chính là phản tặc. Chương 492, người đây cũng có thể nghe hiểu chương 492, người đây cũng có thể nghe hiểu 2025-06-24 tác giả, Tam thập nhị biến Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng hai người, đồng thời thẳng hướng Vương Quý. Lần này kém chút đem Vương Quý dọa đến kẻ ra quần. Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng tại người một nhà bên này lúc, là đáng tin vô cùng mãnh nam, nhưng khi bọn hắn trở thành địch nhân, Vương Quý mới biết được hai người bọn họ có bao nhiêu đáng sợ, cái này căn bản là ngăn không được hai quái vật. Hai người từ cửa doanh một mực giết tới lại sảnh, Vương Quý thân binh vậy mà không ai cản nổi bọn hắn một chiêu nửa thức. Vương Quý cũng không dám chống cự, tranh thủ thời gian mở ra mặt bên tiểu môn chạy ra ngoài, quay đầu nhìn lại, liền thấy thân binh của mình đang bị Cao Sủng một người một súng đánh bay giữa không trung. Dương Tái Hưng thì hai mắt đỏ lên, gầm thét, Vương Quý đâu? Vương Quý chạy đi nơi đâu rồi? Vương Quý, ai u mẹ của ta? Dọc theo doanh trại mép một trận chạy như điên, cuối cùng chạy vào Đồng Tiên doanh trại bên trong, hét lớn, Đồng Tiên cứu ta! Đồng Tiên sớm nghe được bên cạnh doanh trại ồn ào, dưới trướng hắn thân binh cũng tất cả đều tập kết tới, nhìn thấy Vương Quý chạy tới, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi trong doanh vì sao ồn ào đại loạn? Vương Quý, Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng điên, muốn giết ta. Đồng Tiên nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, hai người chúng ta bán Nhạc Nguyên Soái, Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng đương nhiên muốn nổi điên. Mẹ nó, xử lý bọn hắn. Đồng Tiên hét lớn, bày trận. Đồng Tiên các thân binh tranh thủ thời gian dọn xong quân trận, hắn không giống Vương Quý giống nhau là bỗng nhiên bị tập kích, cho nên thân binh của hắn tới kịp đoan đoan chính chính bày cái trận, đợi đến Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng xông lại lúc, liền gặp được quân dung nghiêm túc, trường thương san sát, muốn giết đi vào, liền không dễ dàng như vậy. Cao Sủng giận dữ, hai cái tiểu nhân, còn báo đoàn sưởi ấm. Dương Tái Hưng, Vương Quý đâu? Đồng Tiên đâu? Đều đi ra nhận lấy cái chết. Đồng Tiên, hai vị tướng quân, tình thế còn mạnh hơn người, các ngươi liền khắc cưỡng, hiện tại bỏ vũ khí xuống, còn có thể hào hào nói chuyện. Ta nhổ vào. Cao Sủng, đừng tưởng rằng liệt kê một cái quân trận lao tử liền sợ, hôm nay không phải giết các ngươi không thể. Vương Quý, Nguyên Soái là phạm quan gia kiên kỵ, là quan gia muốn hắn chết, không phải ta hại hắn à, ta cũng là bị buộc lấy hại hắn. Dương Tái Hưng, đánh rắm. Xông. Hai người cũng không nói nói nhảm, vùi đầu liền đi xông quân trận. Lần này thật đúng là đem Vương Quý cùng Đồng Tiên giật nảy mình, con mẹ nó, hai người điên, hai người liền muốn xông quân trận. Cao Sủng dẫn đầu hướng về phía trước, chỉ thấy mấy chục thanh trường thương cùng một chỗ đối hắn đâm tới, Cao Sủng dùng sức vung lên thương, chỉ bằng một thương chi lực, thế mà đem đối diện mấy chục thanh trường mâu toàn bộ đẩy ra, nhưng phía trước lập tức lại đỉnh qua mấy mặt tấm thuẫn. Cao Sủng mũi thương chầm xuống, lại hướng bên trên vẩy một cái, một mặt nặng nề lớn thiết thuẫn bị hắn đánh bay bên trên giữa không trung, cầm thuẫn binh sĩ cả người đều mở. Cao Sủng đưa tay một thương, thuẫn binh ngã xuống đất mà chết. Nhưng quân trận nào có dễ dàng như vậy phá, một mặt thiết thuẫn bay, lập tức lại hợp tới hai mặt thiết thuẫn. Cao Sủng lại vẩy một cái, lại một mặt thiết thuẫn bay lên. Lại vẩy một cái, lại một mặt thiết thuẫn bay lên. Trong chớp mắt, đâm liền mấy chục mặt thiết thuẫn, nhưng thiết thuẫn bên ngoài còn có trường thương, vô số trường thương, Cao Sủng trong thời gian ngắn, giết không đi vào. Một bên khác, Dương Tái Hưng giống người điên, đại khai đại hợp, hướng quân trận bên trong vận mạnh, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, công được Đồng Tiên thủ hạ các thân binh đều sợ hãi liên tục. Đồng Tiên lớn tiếng nói, đối phó Dương Tái Hưng không thể cẩn thận, dùng tên, phải dùng tiễn, loạn tiễn bắn hắn. Thân binh của hắn nhóm tranh thủ thời gian xuất ra đại cung. Mắt thấy bọn hắn liền muốn vạn tên cùng bắn về phía Dương Tái Hưng, đột nhiên, mặt bên doanh trại trên tường gỗ, nô ra một gương mặt đến, khắp khuôn mặt là bông thả không bị trói buộc dã tính chi khí, chính là Hậu Duệ tới. Nguyên lai, Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng như thế nháo trò, tất cả Nhạc gia quân doanh trại đều loạn. Chung với Vương Quý cùng Đồng Tiên binh sĩ đều chạy tới vây quanh ở bên cạnh hai người, mà chung với Nhạc Phi cùng Trương Hiến binh sĩ thì lẫn mất xa xa, vậy nước đi, không muốn tới chỗ đột. Nhạc gia quân doanh trại từ ngoài biến thành không người trông coi hình thức. Hậu Duệ liền dễ dàng bò lên trên trại tường, lật vào. Hắn tìm vào đầu, vừa hay nhìn thấy một đoàn cung tiễn thủ chuẩn bị đối Dương Tái Hưng bắn tên. Nhìn thấy nhiều người như vậy chơi cung tiễn, Hậu Nghệ cười ha hả, hắn dương cung cài tên, tựa hồ liền ngắm đều không ngắm, cực nhanh một tiễn bắn ra. Kia tiễn giống như cực nhanh, xuyên vân đoạt sương mù, xẹt qua trời cao, phớt một tiếng, chính giữa Đồng Tiên Yết Hầu. Đồng Tiên che lấy Yết Hầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin, chậm rãi hướng về sau đổ xuống. Vương Quý quay đầu nhìn lại, a, Đồng Tiên thế nào trúng tên rồi? Ai bắn? Hắn còn chưa kịp lại vòng xuống một cái ý niệm trong đầu, liền nghe được phớt một tiếng, là mũi tên bắn trúng Yết Hầu, bắn thủng Yết Hầu thanh âm. Vương Quý ánh mắt hướng phía dưới rời, liền thấy một cái mũi tên ngay tại cằm của mình phía trước có chút rung động. Vương Quý trở mình liền ngã. Hai người thân binh cũng đồng thời đại loạn. Hậu Nghệ, Cao Sủng, ha ha ha, Dương huynh đệ, chúng ta rút. Dương Tái Hưng, Vương Quý đâu? Đồng Tiên đâu? Mau tới nhận lấy cái chết. Cao Sủng, ta thao, bọn hắn đã chết rồi, đi mau. Dương Tái Hưng, ta muốn giết bọn hắn lại đi. Cao Sủng, đều nói bọn hắn chết. Kia hai tên giá hỏa bị người bắn chết. Dương Tái Hưng chán vừa tỉnh, mắt nhân từ huyết hồng sắc khôi phục thành màu đen, chết rồi. Đi mau, khác nói chuyện, thừa dịp bọn hắn loạn. A, tốt. Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng xoay người chạy. Lúc này Nhạc gia quân doanh trại đã hỗn loạn tương mừng, Vương Quý cùng Đồng Tiên thân binh đều vây hướng hai người thi thể, rốt cuộc không ai đến quản Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng, hai người thừa dịp hỗn loạn xông ra doanh địa, liền gặp được phía trước cách đó không xa, có một cái xuyên được giống dã nhân một dạng hán tử, chính đối bọn hắn phất tay, "Cao Sủng, ngươi tại nói cái gì?" "Dương Tái Hưng, hắn tại mời chúng ta cùng hắn cùng đi." Cao Sủng kinh hãi, "Ngươi đây cũng có thể nghe hiểu?" "Dương Tái Hưng, a." Hắn nói đến rõ ràng như vậy, ngươi nghe không hiểu sao? "Cao Sủng." "Hậu Nghệ, Dương Tái Hưng, hắn nói, Nhạc Nguyên Soái không chết, đang chờ chúng ta." Cao Sủng một tay bịt mặt, vì cái gì a? Đến tột cùng vì cái gì? Cuối cùng là thế nào nghe hiểu? Dương Tái Hưng, ha ha ha, Nhạc Nguyên Soái không chết, quá tốt, ha ha ha, đi dậy, mau dẫn chúng ta đi gặp Nhạc Nguyên Soái. Hậu Nghệ, Dương Tái Hưng, hắn khen chúng ta võ nghệ cao mình, hỏi chúng ta có muốn hay không cưới muội muội của hắn. Cao Sủng, khác phiên dịch, ta sắp điên. Hậu Nghệ, Dương Tái Hưng, hắn nói muội muội của hắn rất xinh đẹp, ngoại trừ làn da điểm đen không có khác ma bệnh, ngươi thật không muốn cưới sao? Cao Sủng, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Ba người vừa nói không đứng đắn lời nói, một bên vui vẻ chạy như điên, không cần bao lâu thời gian, liền biến mất tại mênh mông trong giang hồ. Vài ngày sau, Nhạc gia trong quân loạn, Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng giết Vương Quý cùng Đồng Tiên, chạy trốn đến tận đâu sự tình truyền đến Lâm An. Triệu Cấu nói, xem đi, những này Nhạc gia quân trong hàng tướng lãnh, rất nhiều vô pháp vô tiền, không có vua không cha hạng người. Chỉ nghe kia Nhạc Phi một người, nếu là Nhạc Phi muốn làm phản, hai người này cũng tất nhiên đi theo, ta giết hắn một chút cũng không oan uổng. Chương 493, Nguyên Soái còn sống. Chương 493, Nguyên Soái còn sống. Một chiếc to lớn thương thuyền từ Hàng Châu xuất phát, hướng về Sở Châu chạy tới. Nhạc Văn Hiên ngồi ở mũi thuyền, nhàn nhã nhìn xem hai bên mở, lần này Nam Tống chuyến đi, sở hữu mục tiêu chiến lược toàn bộ đạt thành, để hắn có chút hài lòng, không nhịn được muốn hát vang một khúc, vận mệnh nhiều thăng trầm, si mê lạnh nhạt, vẫy tay tạm biệt thanh xuân, vô số nhà ga, tình nguyện bình thường, lại không cam lòng bình thường tan tác, ngươi là Akenan, ngươi là. Kém lại, căn bản hát không đi lên. Sau lưng cửa khoang thuyền màn bị xốc lên, Nhạc Phi đi ra, tò mò nhìn mặt đỏ tiến hai, muốn bao tố cái cao âm đi ra lại kẹp lại Nhạc Văn Hiên, Nhạc công tử đây là đang làm gì? Nhạc Văn Hiên, không. Nói rõ trước, không phải ta đồ ăn, là bài hát này độ khó quá cao. Nhạc Phi. Nhạc Văn Hiên quan sát tỉ mỉ Nhạc Phi, trước mấy ngày tại phòng ba đỉnh cứu Nhạc Phi lúc, hắn còn khí tức suy yếu, thoạt nhìn tùy thời muốn nhịn không được dáng vẻ, nhưng mấy ngày nay trên thuyền khôi phục ăn, tinh khí thần về đến rồi rất nhiều, lại một lần khôi phục thần thái. Rất tốt. Nhìn như vậy mới như chính mình trong suy nghĩ Nhạc Phi. Nhạc Phi tại Nhạc Văn Hiên bên người ngồi xuống, khẽ thở dài, Vân Nhi cùng Trương Hiến thân thể đều thật nhiều, hiện tại ngay tại đuôi thuyền nhìn tưởng tự lượng câu cá. Một đường này đi tới, phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, đừng nóng đội, đến Sở Châu, còn có càng hoảng hốt sự tình chờ ngươi đấy. Nhạc Phi có chút hiếu kỳ, rất muốn hỏi là chuyện gì, nhưng hắn biết Nhạc Văn Hiên cái này lời dạo đầu chính là cố ý nhử, càng hỏi hắn càng sẽ không nói, còn không bằng không hỏi đâu. Dứt khoát thay cái chủ đề, Nhạc công tử, ngươi đến tột cùng là thế nào mua được tần cối? Ta thực sự không nghĩ ra, xài hết bao nhiêu tiền mới có thể mua được tần cối mạo hiểm lớn như vậy tới cứu ta. Tiền? Nhạc Văn Hiên lắc đầu cười, một cái tiền đồng đều không hoa. Nhạc Phi, a. Nhạc Văn Hiên nói, chỉ cần hù dọa hắn một chút là được, tựa như Kim Quốc hù dọa Triệu Cấu đồng dạng. Nhạc Phi, tốt a, lần này hắn hiểu. Triệu Cấu là cái đồ hèn nhát, Kim Quốc giật mình ngủ, hắn yêu cầu gì đều đáp ứng. Tần Cối cũng giống vậy, Bác Tống giật mình ngủ, hắn cũng là yêu cầu gì đều đáp ứng. Hoàng đế cùng tể tướng đều là cái này điệu dạ tử, cái này quốc gia. Thế nào làm? Ai? Thở dài một tiếng, Nhạc Phi cũng thật lâu nói không ra lời. Chỉ nghe được đuôi thuyền bên kia vang lên Nhạc Vân tiếng cười, cắn câu, mau kéo lên tới. Tiếp theo là thuyền phu tiếng cười, ào 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 tiếng nước, tiếp lấy Trương Hiến kêu lên, kéo lên, thật lớn một đầu, nhanh, nhanh cầm cái chép lưới tới. Đuôi thuyền một trận ầm ĩ, sau một lúc lâu, Nhạc Vân ôm một con cá lớn đi đến đầu thuyền tới, phụ thân, thuyền công câu được một đầu cá thật là lớn, hắn hỏi chúng ta, đem nó làm thành tây hồ dầm cá như thế nào? Đừng. Một thuyền người cùng nhau kêu lên, thì kho tàu thanh trưng đều có thể, khác làm tây hồ dầm cá. Chính huyên náo hoan đâu? Phía sau có một đầu nhỏ một chút thương thuyền, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo, đầu thuyền đứng một đầu uy mãnh hán tử, hắn chỉ là đứng ở đầu thuyền, không nói được câu, nhưng khí thế kia lại ép tới toàn bộ kinh hàng kênh đảo bên trên thương thuyền đều dồn dập né tránh. Nhạc Phi nhịn không được thở dài, tốt một thành viên mãnh tướng, sợ không phải một đấu một vạn. Nói xong, hắn lại a một tiếng, tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Nhạc Văn Hiên cười, đúng, là hướng về phía chúng ta tới, hắn là thủ hạ của ta. Nhạc Phi trong lòng thất kinh, Nhạc công tử thủ hạ lại có như thế mãnh sĩ, vì sao cực kỳ hiếm thấy hắn sử dụng? Chỉ thấy kia tiểu thương thuyền cực nhanh tới gần, kia uy mãnh đại tướng không hề động một chút nào, nhưng sau lưng của hắn lại nô ra một cái đầu nhỏ đến, đối Nhạc Phi bỗng nhiên phất tay, cha, cha. Nhạc Phi tập trung nhìn bảo, đại hỉ, Lôi Nhi. Kia cái đầu nhỏ chính là 9 tuổi Nhạc Lôi, hắn vui vẻ vô hạn kêu lên, cha quả nhiên không chết, mẹ, mau ra đây nhìn cha, còn có đại ca cũng tại, Trương Thúc Thúc cũng tại. Tiểu thương thuyền trong khoang thuyền lập tức tuân ra mấy người đến, chính là Nhạc Phi thê tử Lý bé con, còn có Nhạc Lâm, Nhạc Trấn, Nhạc Đình. Hai chiếc trong thuyền ở giữa còn cách một chút khoảng cách, bọn hắn không có cách nào tới, chỉ có thể tại thuyền nhỏ bong tàu bên trên lại cười lại khóc. Nhạc Phi vui mừng quá đỗi, Nhạc công tử, thật sự là đa tạ ngươi. Nhạc Văn Hiên buông tay, một cái nhấc tay. Có Tần Cối hỗ trợ, cứu bọn họ không khó. Nhạc Lôi lớn tiếng kêu lên, cha, cha, vị này hạng thúc thúc bá vương thương pháp thật là lợi hại, hài nhi mấy ngày nay trên thuyền đi theo hắn học thương pháp, thu hoạch rất nhiều. Nhạc Phi nghe lời này, cảm giác không đúng chỗ nào, họ hạng, bá vương thương pháp. Thế nào nghe cảm giác là lạ. Nhạc Lôi, một hồi ta luyện trò cha nhìn. Nhạc Phi nhẹ gật đầu, tốt. Nhìn thấy vợ con đều bình an, Nhạc Phi trong lòng thật sự là vui vẻ đến không biết nói cái gì cho phải. Nhưng lúc này liền cao hứng còn sớm một chút. Cũng không lâu lắm, lại là một chiếc tiểu thương thuyền từ phía sau đuổi theo. Đầu thuyền bên trên đứng một cái dã nhân, một thân man tộc bộ lạc tù trưởng trang phục, có đại cung, cơ thể giống báo điêu luyện, toàn thân cao thấp sát khí tràn ngập. Hắn xa xa đối Nhạc Văn Hiên phất tay, Nhạc Văn Hiên mỉm cười trả lời một câu, trở về liền tốt. Nhạc Phi lấy làm kỳ, đó cũng là bộ hạ của ngươi. Nhạc Văn Hiên, đúng vậy a. Nhạc Phi nhất thời không biết như thế nào nhả ránh. Đúng vào lúc này, kia dã nhân lưng sau toát ra một cái đầu, đối Nhạc Phi hô to, "Nguyên soái, Nguyên soái, ngươi thật còn sống, ha ha ha, quá tốt, ngươi còn sống." Nhạc Phi tập trung nhìn bảo, là Cao Sủng. Nhạc Phi đại hỉ. Nháy mắt sau đó, Cao Sủng lưng sau lại toát ra một cái đầu, Dương Tái Hưng. Nhạc Phi đại thích. Dương Tái Hưng cười to nói, "Nguyên soái, chúng ta đem Vương Quý cùng Đồng Tiên hai cái này vu cáo ngươi phản đồ giết, sau đó tìm ngươi tới, ha ha ha." Cao Sủng nói lời bịa đặt không đỏ mặt, giết bọn hắn rõ ràng là vị này dã. Khục. Vị dũng sĩ này Dương Tái Hưng, ách, chỉ là nhất thời nhanh miệng rồi hai tên phản đồ dù sao là chết rồi, ha 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 ha. Nhạc Phi nghe xong, lại không cười, chỉ là ảm đạm thở dài, Vương Quý là hắn đồng hương phát tiểu a, náo thành như bây giờ, thực sự không phải ước nguyện của hắn. Nhạc Vân nghe nói Đồng Tiên chết rồi, cũng có chút chật vật, hắn còn nhớ rõ tại Đồng Bách Sơn doanh trại bên trong, Đồng Tiên trong tay giơ lên một cái bạch vũ gà thì nói, ai cũng không cho phép ăn, gà đẻ trứng, trứng sinh gà. Chuyện cũng rõ mồn một trước mắt, thế nào chỉ chớp mắt ở giữa, tốt như vậy người liền biến thành vu cáo phụ thân phản đồ đâu. Có lẽ từ một cái điểm xuất phát, lại hướng đi phương hướng khác nhau, chúng ta tại trong hồng trần, dần dần mơ hồ bộ dáng lúc trước. Nhạc Văn Hiên cạn hát một khúc, hát xong mỉm cười, ai nha, bài hát này được thấp, ta cuối cùng sẽ không kịp lại. Phía trước không xa, chính là Sở Châu Thành. Nhạc Văn Hiên thở dài, còn có rất nhiều người, chờ lấy cùng các người gặp nhau đâu. Đại thương thuyền hướng về Sở Châu bến tàu chậm rãi dựa vào, thuyền còn không có cập bờ, liền gặp được bên bờ có một đám người tại phất tay, ha ha, Nhạc Phi, ngươi cũng tới. Hoa, ngươi đây là toàn gia lão tiểu toàn tới, liên thủ phần dưới đem cũng toàn đủ a. Ha ha ha. Hoan nên hoan nên. Chương 494, trước xem một trận chiến đi. Chương 494, trước xem một trận chiến đi. Nhạc Phi ánh mắt đảo qua bến tàu bên bờ, một đống khuôn mặt quen thuộc: Ca Lý Cương, Hàn Thế Trung, Đại Lý Tự Thừa Lý Nhược Phác, Hà Ngạn Du, Tông Chính Khanh Triệu Sĩ, Văn Sĩ Trí Tiếp, Áo Vải Lưu Đồng Ý Thăng, Phạm Trường Chi. A, Nhạc Phi giật nảy cả mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhạc Văn Hiên, ngươi đến cùng cứu bao nhiêu người? Liên Đại Lý Tự Thừa Lý Nhược Phác, Hà Ngạn Du, Tông Chính Khanh Triệu Sĩ, Văn Sĩ Trí Tiếp, Áo Vải Lưu Đồng Ý Thăng, Phạm Trường Chi, những này nghĩa sĩ cũng tất cả đều cứu ra rồi. Nhạc Văn Hiên cười, dù sao kinh tần cối chi thủ đối phó nghĩa sĩ, cuối cùng đều sẽ chuyển tới nơi này. Hắn biết môi, lộ ra một thanh tuyết trắng chỉnh tề hầm răng, cười nói, ta liền nói một câu muốn bọn hắn tất cả đều đến trong chèn đến, tần cối liền rất bán mạng giúp ta thu thập bọn hắn đâu. Nhạc Phi. Lúc này tần cối, ngay tại Lâm An trong phủ đệ, cùng một đoàn nhanh đuốt nâng ly cạn chén, vui vẻ đến không được, ha ha ha, giờ này khắc này, kia một đám tự xưng không tầm thường ra hỏa, đang bị Nhạc công tử ăn sống nuốt tươi đi, ha ha ha. Ta đoán chừng Nhạc công tử sẽ đem bọn hắn trần truồng cột vào trên cây cột, cắt một mảnh rưỡi thịt tới nhắm rượu, lại cắt một mảnh. Cứ như vậy tươi sống hành hạ chết. Ai bảo bọn hắn không biết thời thế, suốt ngày la hét đánh cái này đánh cái kia đâu. Đúng đấy, nghe nói Nhạc Phi tại Đồng Bách Sơn đối Nhạc công tử nói năng lỗ mãng, hắn phải, đến, làm. Gian thần nhóm uống đến này, mà nghĩa sĩ nhóm cũng tại bến tàu này. Hàn Thế Trung nhanh chân hướng về phía trước, chấp ở Nhạc Phi cánh tay, cười nói, ngươi cái tên này, nghe nói ngươi cho quan gia gián luôn lập đích thời điểm, ta thật sự là ra một đầu mồ hôi. Nhạc Phi cười khổ, ta là vì quan gia tốt, nào biết được. Hàn Thế Trung, được rồi, chuyện trước kia liền không cần sách, sau này hai người chúng ta cuối cùng có thể trên chiến trường liên thủ tác chiến, đã sớm muốn liên thủ với ngươi thử nhìn một chút. Nhạc Phi cũng không nhịn được tinh thần đại chấn, có thể cùng Hàn Soái cùng một chỗ đánh trận, bay rất là hướng tới. Nói đến đây, hai người lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Cương, Lý Tuấn gia, hậu cần liền nhờ ngươi. Lý Cương cười ha ha, đừng. Đừng như vậy, ta lúc mới tới còn hùng tâm tráng trí đâu, nhưng là tại Sở Châu đợi một hồi về sau, ta đã không có cái này tự tin. Bắc Tống chính vụ cùng Nam Tống có rất lớn khác biệt, bên này rất nhiều lý niệm, ta nhìn đều nhìn không hiểu, còn đủ phải học. Hắn nói đến nơi đây, Hàn Thế Trung cũng đi theo lộ ra một bức biểu tình cổ quái, vương tay nói, nhắc tới cũng là, Bắc Tống quân đấu pháp cùng Nam Tống khác nhau rất lớn, ta tướng quân này cũng không xứng trước, phải lần nữa học lên đâu. Hắn chỉ vào Nhạc Phi nói, ngươi đừng nói êm thai tới ông ta, ngươi cũng phải một lần nữa học lên. Hắn lại chỉ vào Nhạc Vân, Trương Hiến, Cao Sủng, Dương Tái Hưng, từng bước chỉ đi qua, các ngươi tất cả đều phải lần nữa học dậy, khác chúng ta cũng vô dụng, ta nói là tình hình thực tế. Một đám võ tướng thật đúng là tại trước mắt, bất quá, chừng xong sau, ngược lại là lập tức tỉnh táo lại. Bọn này võ tướng tất cả đều được chứng kiến Bắc Tống vũ khí. Tại Đông Bách Sơn bên dưới, Nhạc Văn Hiên cùng Nhạc Phi lúc gặp mặt, Nhạc Văn Hiên cố ý đem vũ khí lấy ra cho bọn hắn mở ra qua, lúc ấy liền cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, Nhạc Phi đến nay còn nhớ rõ cái kia có thể bạo tạc tiểu hắc bóng, khổ tư thật lâu nghĩ không ra phương pháp phá giải. Nói đến đây, ở đây sở hữu võ tướng cũng không khỏi nhìn về phía Nhạc Văn Hiên. Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, bến tàu nhiều người phức tạp, sợ để lộ quân tình, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh trò chuyện tiếp đi. Rời đi bến tàu, một đoàn người dùng du sơn ngoạn thủy tốc độ đi vào Sở Châu thành, lại để cho Nhạc Phi một đoàn người cảm thán một chút Bắc Tống phồn hoa náo nhiệt, thẳng đến đi vào bình doanh, bên ngoài dùng binh sĩ vây tốt, chỉ để lại cùng đánh trận có quan hệ người, mọi người vây quanh một cái to lớn xa bàn ngồi xuống. Nhạc Văn Hiên lúc này mới lên tiếng nói, đã mọi người đều tề tụ một đường, vậy ta liền muốn nói rõ ràng tiếp xuống chiến lược căn bài. Trong lòng mọi người siết chặt, đều ngưng thần lắng nghe. Nhạc Văn Hiên nói, Nam Tống hiện tại đã mất đi phần lớn chiến lực, ngoại trừ còn trông coi xuyên nhanh biên cảnh Ngô Giới Ngô Lân hai huynh đệ bên ngoài, liền một cái có thể đánh đều không có. Lời này vừa nói ra, mới từ Nam Tống tới một đám tướng lĩnh, sắc mặt cũng nhiều ít có chút xấu hổ. Nhưng Nhạc Văn Hiên nói là tình hình thực tế, bọn hắn cũng vô pháp phản bác. Cũng không thể nói còn có cái Lưu Quang Thế a. Cái kia cũng tính người. Nhạc Văn Hiên nói, cho nên, từ đây lúc giờ phút này dậy, chúng ta sở hữu chiến lược căn bài, cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc Nam Tống, đem hắn xem như nhỏ trong suốt là được. Không có Nam Tống cản trở, quân ta liền muốn cùng Kim Tặc đùa thật. Dương Tái Hưng cái thứ nhất nhảy dựng lên, muốn công khai phong rồi. Cao Sủng, ta nguyện bị tiên phong. Nhạc Phi tức giận chừng hai người bọn họ một chút, yên tĩnh. Đến phiên các ngươi. Các ngươi liền vũ khí đều nhìn không hiểu. Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng nháy mắt câm. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, chư vị mạnh tướng, chiến lược của các ngươi sức phán đoán, chiến thuật lực chấp hành, xây dựng cơ sở tạm thời kiến thức cơ bản chờ bản sự, ta là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng các ngươi đối ta Bắc Tống nước vũ khí, xác thực còn không hiểu rõ lắm. Cho nên ta nghĩ là, lần này thu hồi khai phong chiến dịch, liền từ ta Bắc Tống nước tướng sĩ tới đánh đi, chư vị Nam Tống tới các đại tướng, trước xem một trận chiến, nhìn một chút chúng ta Bắc Tống đến tột cùng đánh như thế nào trận, sau khi xem xong, lại nghiên cứu các ngươi như thế nào tham dự trong đó. Như thế nào? Đề nghị này không có bất kỳ cái gì người phản đối, tất cả mọi người biểu thị hợp lý. Nhạc Văn Hiên cười nói, vậy thì tốt, chúng ta cái này liền chuẩn bị xuất chính đi, chúng ta Bắc Tống nước các lộ quân đội đã tại hướng về khai phong phủ cận tập kết. Hắn lấy ra một phần thánh chỉ, đây là mấy ngày trước hắn hoán đổi đến Triệu Thức trên người, chính mình tự tay viết một phần thánh chỉ đâu, yêu cầu Bắc Tống nước cả nước trên dưới vô luận văn võ nhất định phải toàn lực ủng hộ thu hồi khai phong chi chiến, không được có bất luận cái gì từ chối, nếu không lấy phản quốc luận xử. Nam Tống nhóm người này thế mới biết, tại bọn hắn bị Nhạc Văn Hiên cứu ra trong khoảng thời gian này, cũng chính là Kim Quốc tại cùng Nam Tống nghị hòa trong khoảng thời gian này, Bắc Tống tại 17 vương gia duy trì dưới, cả nước điều binh khiển tướng, xúc tích lực lượng, chuẩn bị thu hồi khai phong. Nhạc Phi cũng không nhịn được thở dài một tiếng, nếu là chúng ta Nam Tống quan gia có thể như thế duy trì, ta làm sao đến mức? Hàn Thế Trung vô bờ vai của hắn, đừng nghĩ cái này. Cũng là, không thể lại nghĩ, ai? Tốt, lên đường đi. Nhạc Văn Hiên nói, đều là anh hùng nhi nữ, chúng ta khác bà mụ, trực tiếp đi lên. Nói đi là đi. Mọi người từ nghị sự đường bên trong đi ra đến, liền gặp mặt bên ngoài số lớn xe ngựa đã chuẩn bị thỏa, đóng giữ tại Sở Châu Bắc Tống quân, cũng muốn đi chi viện tiền tuyến, vừa vặn cùng mọi người cùng lúc xuất phát. Các binh sĩ cho Nhạc Phi bọn người dắt tới một nhóm ngựa tốt. Nhạc Phi tùy ý chọn một thất bạch mã, chở mình đi tới, vừa mới ngồi lên liền cảm giác được này ngựa bất phàm, nhất định là một thất bảo mã, thật là có điểm không có ý tứ, quay đầu đối Nhạc Văn Hiên nói, mới tới Bắc Tống, chưa lập tất công, liền phải tặng bảo mã, thẹn trong lòng. Chương 495, khí lực của ngươi thật lớn. Chương 495, khí lực của ngươi thật lớn. Nhạc Văn Hiên cười nói, không cần khách khí, cái này cũng không tính bảo mã, chúng ta Bắc Tống ngựa mỗi một thất đều có cường tráng như vậy. Nhạc Phi, ai? Đây là như thế nào nuôi? Nhạc Văn Hiên, khoa học chăn nuôi pháp, chú trọng chiến mã các phương diện dinh dưỡng cân bằng, là có thể đem mỗi một thất không có tiên tiên thiếu hụt ngựa đều nuôi đến tráng khỏe mạnh thực, lên chiến trường đều là bảo mã, chỉ là hiện đại cải tiến đại số còn không nhiều, lại trải qua mấy năm ưu sinh ưu dục. đến lúc đó kim nội thuật bốn vó điểm tuyết hỏa long câu liền sẽ ngay cả chúng ta tiểu binh cưỡi ngựa đều chạy không thắng. Nhạc Phi ngẩn người, có chút không có minh bạch. Ngược lại là bên cạnh Nhạc Vân nở nụ cười, ta hiểu, tựa như các ngươi tại Đồng Bách Sơn dạy ta nuôi gà cùng chăn heo phương pháp đồng dạng, cũng không thể chỉ là để bọn chúng ăn no là được, còn phải giảng cứu các loại đồ ăn phối hợp, còn phải giảng cứu không để gà con vận động, tránh bọn hắn thiêu bị bên cạnh mỡ. Mà chăn heo còn phải định thời gian tắm rửa cái gì, thật nhiều nhỏ giảng cứu. Nhạc Văn Hiên đối hắn giơ ngón tay cái lên, không sai, đây chính là khoa học chăn nuôi một chút tỉ mỉ. Chúng ta bắt tống chăn ngựa cũng có một bộ lý luận, cùng nuôi gà cùng chăn heo mặc dù tỉ mỉ khác biệt, nhưng đại lý niệm nhất trí, khoa học trọng yếu nhất. Đúng lúc này, nặng nghề xe ùng ục tiếng vang dậy, một nhóm xe nhỏ vận lấy cái gì to lớn vật nặng tới, rất nặng cái chủng loại kia, ép tới bánh xe cắt cắt vang cái chủng loại kia. Võ tướng nhóm vừa nghe đến thanh âm này, còn tưởng rằng vận lương xe, nhưng bọn hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là xe pháo tới. Bắt tống đặc thù xe pháo, hai cái bánh xe lớn bên trên nâng một cái lại hắc vừa to vừa dài lại cứng rắn đại pháo quản. Hàn Thế Trung hai mắt sáng lên, thứ này ta tại Diệp huyện chi chiến bên trong thấy các ngươi dùng qua, cái đồ chơi này vừa mở hỏa liền đánh cho kim tặc đều cha gọi mẹ. Nhạc Văn Hiên cười giới thiệu, chư vị tướng quân về sau đều sẽ dùng cái này, liền thuận tiện giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Thứ này gọi là Hồng Y Lìa đại pháo, bình thường tới nói chiều dài tại khoảng 3 mét, cách xử lý 110-130 ly, trọng lượng tại 1 tấn trở lên. Gạo, ly, tấn đều là chúng ta bắt tống áp dụng mới tính toán đơn vị, các ngươi về sau đều sẽ chậm rãi hiểu rõ. Ta trước cho các ngươi phiên dịch thành lao tính toán đơn vị đi, chiều dài khoảng 1 trượng, cách xử lý 3 tấc đến 4 tấc ở giữa, trọng lượng tại 2.000 cân trở lên. Chư tướng nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn này võ tướng bên trong đối hỏa khí hiểu rõ nhiều nhất là Hàn Thế Trung. Hắn tại Kiến Châu bình loạn lúc từng dùng qua hỏa pháo cũng chính là ông trúc làm dễ cháy bật, hiện tại nhìn thấy bắt tống hỏa pháo, đương nhiên muốn lấy ra so sánh. So sánh liền biết, căn bản không phải một cái tầng cấp độ bật. Hắn hỏa pháo là dùng ống trúc làm, cùng to lớn sắt ống thế nào so? Ống trúc cho sắt ống làm nhi tử cũng không đủ tư cách, mà lại hắn còn biết bắt tống thuốc nổ là hoành một chút, mà hắn thuốc nổ là tư một tiếng, trên lệch này có thể lớn. Hàn Thế Trung hưng phấn nhảy đến hỏa pháo một bên, từ trang đạn pháo rổ bên trong ôm một viên đạn pháo đi ra, nâng tại trên tay, đối Cao Sủng cười nói, Cao tướng quân, nghe nói ngươi trời sinh thần lực, ta cũng muốn biết, cái đồ chơi này từ 2 dặm bên ngoài bay tới nệ ngươi, ngươi khả năng dùng trường thương đưa nó đánh rơi. Cao Sùng nghe được sắc mặt đều thay đổi, chớ làm cản rỡ. Cái đồ chơi này ta cái kia kích động. Hàn Thế Trung cười ha ha, ta thấy kim tặc bên kia liền có người muốn thử xem, kết quả phù một tiếng, biến thành một đám thịt nát. Dương Tái Hưng, a, kim tặc cũng dám thử. Vậy ta cũng muốn thử một chút. Cao Sùng tranh thủ thời gian che miệng của hắn, khác nói mỏ, sẽ chết. Tất cả mọi người cười. Một đoàn người cười cười nói nói, đi theo hành quân đội ngũ tiến lên. Trên đường đi những này các danh tướng đều đang nghiên cứu vũ khí, bọn hắn có thể trở thành danh tướng cũng là bởi vì thích học tập, không dễ học người thành công bọn hắn đẳng cấp này đại tướng. Mọi người thỉnh thoảng sờ sờ hỏa súng, sờ sờ hỏa pháo, lại nghiên cứu một chút lựu đạn. Đi đến Trần Lưu, liền nghe trinh sát tới báo, nói Trương Ung xuất lĩnh bộ đội lập tức sẽ tới tụ hợp. Ở đây mấy vị các danh tướng tranh thủ thời gian hướng binh sĩ nghe ngóng, mới biết được Trương Ung là Bắc Tống lao tướng, trước kia gọi Trương Đại Lang, từ thảo mãng thời kỳ liền theo cung nhị nương tử cùng Nhạc công tử hôn, từ ban đầu lên nương trận một mực luyện đến tiểu mới nhất vũ khí bộ đội, tư lịch vô cùng lão. Đối Bắc Tống sở hữu chiến lược chiến thuật cùng vũ khí đều rõ như lòng bàn tay. Lần này ngược lại để mọi người tại chỗ đều hứng thú, ngóng trông cùng vị này Bắc Tống lao tướng gặp nhau. Rất nhanh, hai chi bộ đội hợp lưu. Các danh tướng tập trung nhìn vào, mới phát hiện Trương Ung cái này Bắc Tống lao tướng thế mà một chút cũng bất lao, mới 30 tuổi không đến dáng vẻ, phi thường trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo điểm đáng yêu tiểu dung, nhìn thấy Hàn Thế Trung liền một cái lớn bái, nghe qua Hàn Nguyên Soái đại danh, Hoàng Thiên đám chi chiến lấy 8000 phá kim nội thuật 30 vạn đại quân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng hảo hán. Hàn Thế Trung cười giao âm thanh, điều chỉnh tiểu kỹ không đáng nhắc đến, nào có ngươi bắt tống vũ khí sắc bén. Trương Ung liều mạng lắc đầu, ta coi như có 8000 hỏa súng binh nơi tay, cũng chưa chắc địch nổi kim nội thuật 30 vạn đại quân. Chiến lược an bài bên trên căn bản chiếu cô không đến nhiều như vậy địch nhân, ta thậm chí tưởng tượng không ra, nhiều như vậy địch nhân phân mấy đường đồng thời đánh tới, ta nên làm cái gì? Nam Tống các tướng lĩnh nhìn thấy Trương Ung như thế khiêm tốn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, chúng ta còn có chút lo lắng, tới về sau muốn bị bắt tống tướng lĩnh xa lánh, lại không nghĩ rằng nhân gia như thế hào phóng. Đúng vào lúc này, trong đám người chui ra một cái chất phát to con, có một thanh khổng lồ vô cùng hỏa súng, chạy đến Nhạc Văn Hiên trước mặt, đần độn cười nói, "Trân Quân, rất lâu không gặp ngươi, ta nghĩ ngươi cực kỳ." Nhạc Văn Hiên cười đập vai của hắn, "Đại thụ, thật sự là đã lâu không gặp rồi, mấy năm này ta cùng nhị nương tử tại phương Nam đánh trận, ngươi lưu thủ tại phương Bắc, là có chút năm tháng không gặp nữa nha." Trương Đại Thụ nết miệng cười không ngừng. Hàn Thế Trung một chút liền nhìn đến Trương Đại Thụ trên lưng kia to lớn hỏa súng, nó so binh lính bình thường dùng hỏa súng lớn, chỉ dùng nhìn bằng mắt thường liền biết trọng không chỉ một sao nửa điểm, muốn dùng hai tay lập tức lên khổng lồ như vậy hỏa súng, chỉ sợ không dễ. Hàn Thế Trung không khỏi hỏi, vị huynh đệ kia, ngươi có thanh này hỏa súng, cùng người khác dùng không giống lắm à? Trương Đại Thụ xoay đầu lại, cười ngây ngô, ha ha ha, đúng nha đúng nha, đây là đám thợ rèn cho ta đặc chế hạng nặng hỏa súng, so phổ thông hạng nặng hỏa súng còn nặng hơn 3 phần, chuyên môn dùng để đánh thiết phủ đồ, đánh một cái không lên tiếng. Cao Sùng duỗi ra một cái tay, cho ta mượn nhìn xem. Trương Đại Thụ do dự nhìn thoáng qua Nhạc Văn Hiên, Nhạc Văn Hiên gật đầu, mượn hắn xem đi. Trương Đại Thụ lúc này mới gỡ xuống đặc chế hạng nặng hỏa súng, đưa cho Cao Sùng. Cao Sùng một cái tay tới đón hạng nặng hỏa súng, Trương Đại Thụ nghĩ thầm, ngươi dạng này tiếp, đừng đem tay cho kéo thương. Đang nghĩ đến nơi đây đâu, Cao Sủng một cái tay đã đem hạng nặng hỏa súng cho xách tới, cầm trong tay thưởng thức hai lần, mặt hiện lên vui mừng, cái này trọng lượng, tiện tay. Ta cũng muốn một cái. Trương đại thụ, a, ngươi khí lực thật lớn. Cao Sủng cũng cười, có thể dùng cái này, khí lực của ngươi cũng to lớn. Hai trời sinh thần lực quái vật cùng nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng chung chí hướng chi khí. Chương 496, Bắc Tống Ngũ Đại Quân Đoàn. Chương 496, Bắc Tống Ngũ Đại Quân Đoàn. Bắc Tống Đại Quân phân ba đường đồng tiến về Khai Phong. Nam Lộ quân tử Su Mật Sứ cung nhị nương tử xuất lĩnh, mang theo Mã Thanh, Tùy Dịch, Trương Uy, Ngưu Cao, Trương Dụng chờ đại tướng, từ Thái Châu xuất phát, tiến vào Dĩnh Sương phủ, xuyên qua Vũ Dương thành, bắc thượng công hướng Khai Phong. Đông Nam Lộ quân tử kia không có phẩm không có cấp, lại sâu không lường được Nhạc công tử xuất lĩnh, mang theo Trương Hùng, Trương Đại Thụ chờ đại tướng, từ Trần Lưu Phương hướng tiến vào Khai Phong phủ địa giới Thái Khang huyện, sau đó tiếp tục bắc thượng. Mặc một thân ăn mày quần áo cái bang trưởng lão Mã Đại Nguyên, ngay tại Lâm An góc đường bên trong, sinh động như thật cho những người đi đường kể cố sự. Ở bên cạnh hắn đã vây một đám người, không chỉ có thị tỉnh tiểu dân, thậm chí còn có mấy cái ăn mặc thoạt nhìn rất có thân phận địa vị người đọc sách. Mấy cái kia người đọc sách nghe thời điểm trong mày, nhưng nắm đấm lại bóp chăm chú, thoạt nhìn hơi có chút hồi hộp. Mã Đại Nguyên hát hát nói, còn có thứ ba đường. Nói đến đây, hắn bán được cái nút. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu công tử Ca Nhi lập tức liền hiểu được, đưa tay lấy ra một nắm đồng tiền, hướng Mã Đại Nguyên trong tay ném đi, nói tiếp, đừng thừa nước đục thả câu, một hơi kể xong, bản công tử tất có trọng thưởng. Mã Đại Nguyên cười hắc hắc, đem đồng tiền cất kỹ, nói tiếp, thứ ba đường đông bắc đường, vậy nhưng ngoan ngoãn không được, 17 vương gia ngự giá thân chính xuất lĩnh đông bắc lộ quân, binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng tùy hành ở bên, còn có quan thắng, Vu Phạm Ôn chờ lao tướng, từ đồng kinh đông lộ ra binh, đánh vào Tế Châu, rộng đế, thẳng bức Khai Phong. Hoa, còn chúng vây xem nhóm cùng nhau hoa ra tiếng, ngự giá thân chính đâu? Một cái bán món ăn nhỏ giọng nói, ngự giá thân chính có cái gì hiếm lạ? Chúng ta Nam Tống quan gia, trước đó vài ngày không phải cũng ngự giá thân chính qua? Đánh bại kim tặc 50 vạn đại quân, bảo trụ kinh tương 6 châu không mất, các ngươi cũng không có kích động như vậy à? Dừng a, ngươi biết cái gì? Lập tức liền có người phản bác hắn nói, chúng ta quan gia ngự giá thân chinh là diễn kịch, ngươi không biết sao? Ác chiến tất cả đều là Bắc Tống tại đánh. Một cái công tử Ca Nhi nói, cũng không hoàn toàn là Bắc Tống đánh, chúng ta Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi cũng đánh ác chiến. Một cái ăn mày lập tức kêu lên, hữu dụng không? Hàn Thế Trung bị giáng chức quan đương câu cá lao đầu đi, Nhạc Phi càng bị sát hại. Đáng người, một trận quỷ dị trầm mặc. Hiện tại không ai dám xách Nhạc Phi sự tình. Sở hữu giúp Nhạc Phi người nói chuyện đều bị cầm xuống, có quan thân có tốt, cũng chính là biếm quan lưu vong, không có quan thân áo vải, tất cả đều là trực tiếp chơi chết. Ai còn dám giúp Nhạc Phi nói chuyện? Nhưng là không dám nói, không có nghĩa là đầu óc sẽ không muốn, trong lồng ngực không có lửa giận ẩn đốt. Sở hữu người biết chuyện này trong lòng đều trôn lấy một viên lôi, chỉ là không biết lúc nào dẫn bạo mà thôi. Kia 10 tuổi lớn tiểu công tử Ca Nhi đối Mã Đại Nguyên nói, tiếp tục giảng Bắc Tống sự tình. Mã Đại Nguyên gật gật đầu, nói tiếp, lại nói Bắc Tống 17 vương gia ngự giá thân chinh, bên người đi theo có ngũ đại quân đoàn. Đệ nhất đại quân đoàn tên là súng không có giảm thanh minh, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, đối mặt địch nhân lúc, giơ lên súng không có giảm thanh, phanh 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 đánh, phía trước 10 trượng bên trong, nhân mã đều chết. Các thính giả, hoa, không được. Thứ hai đại quân đoàn tên là quang đại bình, tất cả đều là Ngưu Cao Mã Đại Sơn Đông Đại Hán tổ kiến thành quân, lâm chiến thời điểm, đốt trong tay hoành thiên lôi, hướng phía trước dùng sức ném một cái, xa có thể ném ra hơn 20 trượng, gần cũng có thể ném ra hơn 10 trượng bên ngoài. Chấn thiên lôi một nổ, oanh một tiếng vang, phương viên trong vòng 2 trượng bay cắt đi chết, không ai được sống. Các thính giả, như thế thần. Thật có loại vũ khí này. Tiểu công tử ca giận, đừng ngắt lời. Để hắn nói tiếp. Mã Đại Nguyên không để ý tới đặt câu hỏi, tiếp tục giảng đạo. Thứ ba đại quân đoàn tên là pháo binh, dùng một loại tên là hồng y lìa đại pháo vũ khí, mọc một trượng, thô như bát, đốt ngoài lửa, liền phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, đạn pháo phi ra bên ngoài ba dặm, liệt thạch xuyên tường, bên trong người lập làm điện nát. Các thính giả, ba dặm, ba dặm, ba dặm. Mã Đại Nguyên đành phải tạm thời dừng lại, nói, ba dặm đều nói gần, nhân gia thật muốn buông ra đánh, năm dặm đều có thể đánh tới. Các thính giả, giả. Ngươi khẳng định là gạt chúng ta, biên cố sự lừa gạt người. Tiểu công tử Ca Nhi giận dữ, đánh ba dặm có cái gì kỳ quái? Bắc Tống quân mạnh bao nhiêu các ngươi biết cái gì? Ai lại tại hắn kể chuyện xưa lúc ngắt lời đặt câu hỏi, bản công tử đánh chết hắn, ta nhỏ tuổi, đánh chết người không cần bồi mệnh. Đám người tranh thủ thời gian che miệng, Lâm An thế nhưng là dưới chân thiên tử, quan lại quyền quý nhiều vô số kể, cái này công tử Ca Nhi mặc dù thoạt nhìn mới 10 tuổi, nhưng làm không tốt là nào đó đại quan nhi tử, đánh chết người thật không cần bồi mệnh, bình thường lao bách tính là thật không thể chơi vào. Tiểu công tử Ca tiếp tục nói, an mày, ngươi tiếp tục giảng. Đừng có lại để ý tới bọn hắn đặt câu hỏi. Mã Đại Nguyên liền tiếp theo giảng đạo, đệ tứ đại quân đoàn tên là Giáp Ngực Kỵ Binh, ngựa cao to, trên lưng ngựa kỵ sĩ mặc một bộ nho nhỏ giáp ngực, sáng bóng sáng long lanh, trên người phân phối 4 thanh súng ngắn, kỵ binh công kích chi trận, 4 thanh súng ngắn thay phiên khai hỏa, sau khi đánh xong, đội kỵ binh phía trước đã không có thể đứng địch nhân. Các thính giả lại ồn ào lên, 4 thanh súng ngắn. Kỵ binh vốn là rất đa, lại thêm 4 thanh vũ khí. Cái này cần xài bao nhiêu tiền? Dạng này đội kỵ binh làm ra 1-2000 người đến, không phải đem triều đình làm đổ. Lần này công tử Ca Nhi thế mà không có gọi bọn hắn yên tĩnh, mà là túi lầu xuống, tính toán thật nhanh, mấy giây sau ngẩng đầu, một mặt kinh hãi, Bắc Tống nội chính cũng lợi hại như vậy. Cung cấp nuôi dưỡng dạng này đội kỵ binh, ta Nam Tống không này tài lực. Mã Đại Nguyên tiếp tục giảng, thứ năm đại quân đoàn, tên là hạng nặng hỏa súng, mỗi một chiếc hỏa súng đều có phổ thông hỏa súng 2 lần trọng lượng, binh sĩ đã không cách nào tay cầm, lúc sử dụng nhất định phải trên mặt đất cắm một cái sên côn, đem hỏa súng gác ở sên côn bên trên phát xạ, bởi vậy, các binh sĩ cho nó lấy cái ngoại hiệu gọi thủ pháo. Nghe nói này quân đoàn bình thường sẽ không xuất động, không luận chiến huống hồi nhiều kịch liệt, đều chỉ ở hậu phương xem kịch, nhưng quân kim thiết phù đồ khẽ động, hạng nặng hỏa súng liền sẽ đi theo động, thiết phù đồ công hướng nơi nào, hạng nặng hỏa súng liền chờ ở nơi nào. Các thính giả lại tới, a, chuyên đánh thiết phù đồ. Đánh động sao? Mã Đại Nguyên cười ha ha, đương nhiên đánh động, có súng một bang, thiết phù đồ từng mảnh đổ xuống, Bác Tống thu được thiết phù đồ áo giáp, đưa 500 buộc cho Hàn Gia Quân, 300 buộc cho Nhạc Gia Quân. Nói đến đây, hắn thở một hơi thật dài, đáng tiếc Hàn Gia Quân cùng Nhạc Gia Quân hiện tại cũng tán, cái này 800 buộc thiết giáp chỉ sợ cũng phế. Lần này các thính giả không tiếp tục hoài nghi, ngược lại cùng theo, thật dài thở dài. Mã Đại Nguyên đem nên giảng kể xong, xem trường giảng lâu như vậy, quan sai cũng nên tới, chuẩn bị đi. Kia 10 tuổi tiểu công tử ca lại cùng đi qua, truy tại Mã Đại Nguyên phía sau kêu lên, "An mày đại ca chờ ta một chút, tiểu tử họ Lục, tên dù, còn có chút bắt tống sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Mã Đại Nguyên nghiêng đầu lại cười nói, "Nguyên lai là Lục Du Lục công tử, không biết có gì chỉ giáo." Lục Du nói, "Ngươi từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy bắt tống sự tình? Ta Nam Tống triều đình tình báo đều không ngươi tỉ mỉ. Ngươi nhất định là bắt tống mật thám a." Chương 497, lại gặp Chu Tiên trấn. Chương 497, lại gặp Chu Tiên trấn. Mã Đại Nguyên làm sao thừa nhận chính mình là mật thám, lập tức lắc đầu, "Ta một cái ăn mày, nào có tư cách làm mật thám. Ta muốn làm, bắt tống cũng không cần ta đây." Lục Du, "Không cần đề phòng, tiểu tử không phải Triệu Cấu một đảng." Hắn nói Triệu Cấu một đảng lại không nói Tần Cối một đảng, hiển nhiên là làm rõ ràng chủ hòa phái chân chính thủ lĩnh, phần này kiến thức ngược lại để Mã Đại Nguyên ồ lên một tiếng, nhỏ như vậy hải tử, đầu óc rõ ràng như vậy. Lại gặp một thần đồng a, Mã Đại Nguyên vẫy vẫy tay, "Đi theo ta, mau mau, quan sai lập tức sẽ tới." Hai người bùi đầu hướng trong hẻm nhỏ chạy, chỉ nghe được sau lưng đường phố rất nhanh liền vang lên làm ồn âm thanh, quan sai thật tới, ngay tại cha hỏi vừa rồi những cái kia người nghe, tìm kiếm yêu ngôn hoặc chúng người. Mã Đại Nguyên mang theo Lục Du tại trong hẻm nhỏ một trận loạn xuyên, một hồi lâu, đến một cái yên lặng không người miếu hoang trước, lúc này mới quay đầu nói, "Ngươi tiểu hài này, lá gan thật lớn, vậy mà gọi thẳng Triệu Cấu chi danh." Lục Du một mặt thản nhiên, gia phụ thượng thư Lưu Thừa Lục làm thịt, cùng Lý Cương Lý tướng gia thưởng có thư từ qua lại, còn cùng Triệu Đình, Lý Quang chờ chủ chiến phái trọng thần quan hệ mật thiết, kim binh xuôi năm lúc, gia phụ chủ trương gắng sức thực hiện thắng địch, tích cực chuẩn bị phòng ngự, cho nên bị chủ hòa phái coi là cái đinh trong mắt, trước đây không lâu, gia phụ bị biếm quan. Hắn kiểu nói này, Mã Đại Nguyên lập tức hiểu, nguyên lai là chủ chiến phái công tử, khó trách. "Tốt à, ngươi cái này chủ chiến phái bị giáng chức quan viên nhi tử, tới tìm ta như thế cái có thể là Bắc Tống mật thám ăn mày, đến tột cùng muốn cái gì?" "Lục Du, ta muốn biết, Lý tướng gia hiện tại phải chăng tại Bắc Tống?" "Mã Đại Nguyên, a, vì sao có câu hỏi này? Lý Cương không phải bị giáng chức Linh Nam, ăn cây vậy đi sao?" "Lục Du, cái này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường, gia phụ cùng Lý tướng gia thế nhưng là thường xuyên liên hệ thư, gần nhất những ngày này, gia phụ viết hướng Linh Nam tin đều như đá ném vào biển rộng, không một hồi âm. Gia phụ phái người đi Linh Nam tìm kiếm, cũng chưa thấy Lý tướng gia bóng người." "Mã Đại Nguyên, đó chính là Tần Cối đem Lý Cương hại chết nhà." "Lục Du, ngươi đây là lừa gạt tiểu hài. Tần Cối lại ngoan độc, cũng phải thủ quan trường quy củ, chỉ có thể đối võ tướng động đao, lại không thể giết sĩ phu. Cho Tần Cối một vạn cái gan, cũng không dám xấu đầu quy củ này, nếu không tương lai hắn mất thế lúc, cả nhà cũng phải bị người chơi chết." Mã Đại Nguyên nhịn không được cười lên, "Thật là lợi hại tiểu hài. Lục Du, Lý tướng gia phải chăng đã bị bắt tống tiếp đi rồi? Mời không tiếp cáo chi." Mã Đại Nguyên nhất thời do dự. Đúng vào lúc này, phía sau hắn trong miếu đổ nát đi ra một thân ảnh, chính là bang chủ cái bang Tô Khất Nhi. Tô Khất Nhi cười ha ha nói, "Mã trưởng lão, khác giấu giếm a, không gạt được. Mà lại trước mắt vị này tiểu công tử, cũng không cần giấu giếm, hắn nhưng là chứ danh ái quốc thi nhân nhà." "Mã Đại Nguyên, Lục Du." Hai người đều có chút hiếu kỳ, 10 tuổi hài tử thế nào liền thành chứ danh ái quốc thi nhân rồi. Tô Khất Nhi đi đến Lục Du trước mặt, cười nói, "Ngươi đoán được không sai, Lý Cương người tại Bắc Tống, trước mắt đi theo Bắc Tống Đông Nam lộ quân chính tiến về Chu Tiên trấn trên nửa đường." "Chu Tiên trấn?" Lục Du hai mắt sáng lên, đây là Nhạc Nguyên xoáy một lần cuối cùng đại phá kim một thuật, chuẩn bị thu hồi khai phong, lại bị 12 đạo kim bài triệu hồi địa phương. "Không sai." Tô Khất Nhi hiên mỉm cười, "Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào đứng lên. Lý Cương đến Chu Tiên trấn về sau, Bắc Tống liền sẽ tại Chu Tiên trấn bố trí đại doanh, sau đó phát động thu hồi khai phong tổng tiến công thế." Lục Du đội vàng nói, "Tiểu tử cả gan, thay ta phụ thân cầu cái Bắc Tống một quan nửa trước, tốt nhất là có thể tại kháng kim tuyến đầu, ta Lục gia lập tức nâng nhà Bắc thượng, đi cho Bắc phạt đại quân đánh một chút tạm." Hắn đề xuất yêu cầu này về sau, vẫn là rất thấp thỏm, nào có ngươi một quan, người khác liền cho làm quan đạo lý. Nhưng không nghĩ tới, Tô Khất Nhi không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lục Du lại hỉ. Tô Khất Nhi nói, "Đêm nay mặt trời lặn thời điểm, cả nhà các ngươi đến kinh hàng kênh đảo Hàng Châu trên bến tàu, đứng tại dễ thấy chỗ, tự có Bắc Tống người tới liên lạc các ngươi. Vài ngày sau, các ngươi liền có thể nhìn thấy Lý Cương Lý tướng ra." Lục Du vui vô cùng, đa tạ bang chủ. Bắc Tống tam lộ đại quân cùng nhau hướng về khai phong hội tụ. Tiến triển nhất nhanh đương nhiên là Nam lộ quân, cung nhị nương tử xuất lĩnh một đường mại quân, vẫn luôn trú đóng ở kinh tương sáu châu bên cạnh, khoảng cách trung nguyên gần nhất, mà lại nàng tiến quân con đường là Nhạc Phi đi qua một lần đường. Trên đường đi quân kim cùng ngụy tể quân thành trại, cửa ải đều bị Nhạc Phi hành hung qua. Quan nhị nương tử cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đi tới khoảng cách khai phong rất gần Chu Tiên trấn. Nhạc Vân Hiên xuất lĩnh đông nam đường phương hướng quân, tới hơi chậm một chút, bởi vì từ Sở Châu phương hướng đi tới đường dư khá xa, nhưng trên đường đi cũng không có đụng tới bao nhiêu chống cự, ngụy tệ quân trên cơ bản đều là dễ dàng sụp đổ, thậm chí còn không có sở liên bại. Chỉ có Triệu Khung Ngự giá thân chính xuất lĩnh đông bắc đường đại quân, tới chậm nhất, dù sao đường xá xa xôi, nhưng một đường này sĩ khí lại là cực cao, bởi vì ngự giá thân chính nhà, tại dân gian tạo thành lực ảnh hưởng, xa xa vượt qua Nhạc Vân Hiên cái này phía sau màn hấp thụ khí thế. Vô số dân gian dũng sĩ tới trước đi bộ đội, nhà giàu địa chủ xuất tiền khao quân. Cho nên khi Nhạc Vân Hiên đến Chu Tiên Chân lúc, Đông Bắc Lộ quân còn phải tối thiểu nửa tháng mới có thể chạy đến vây kín. Mọi người cũng là không nổi, cổ đại đánh trận, đánh nửa năm là trạng thái bình thường, điểm này thời gian căn bản không tính thời gian, đóng tốt doanh, làm tốt chính sát, chậm rãi trở lấy là được. Chờ tối, Tà Dương thoạt nhìn rất giống lòng đảo trứng mặn lòng đỏ trứng. Nhạc Vân Hiên đi ra tản bộ, liền gặp được trại trên tường, đứng một loạt nam tử. Chính giữa một cái, chính là Nhạc Phi. Nhạc Vân, Trương Hiến, Cao Sủng, Dương Tái Hưng bọn người đứng tại hắn bên cạnh thân, năm người cùng một chỗ hướng về mặt phía bắc nhìn ra xa. Trước đây không lâu, bọn hắn ở đây dùng 500 kỵ đại phá kim nội thuật 10 vạn đại quân, về sau đã từng đứng ở chỗ này hướng bắc nhìn ra xa, lúc ấy hùng tâm trang trí, phục ta sơn hạ. Nào biết được chỉ chớp mắt ở giữa, 12 đạo kim bài nối gót mà tới, nhân sinh chi thay đổi rất nhanh, thật sự là không thắng tổn thức. Nhạc Phi khẽ thở dài một hơi, quanh đi quẩn lại, chúng ta lại đứng tại nơi này, lần này hẳn không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta đi. Nhạc Vân, lần này còn có 12 đạo kim bài, ta cũng không chấp chỉ. Nhạc Phi lườm hắn một cái, nói cẩn thận. Ha ha ha, không cần nói cẩn thận. Nhạc Văn Hiên tiếng cười tại bọn hắn phía sau vang lên, sợ Nhạc Vân nhảy một cái. Hoa, Nhạc công tử, ngươi chừng nào thì tới? Nhạc Văn Hiên, liền từ ngươi nói, không tiếp chỉ địa phương bắt đầu. Nhạc Vân sắc mặt lập tức giới. Nhạc Văn Hiên lại cười nói, không cần thiết xấu hổ, ta cũng cảm thấy không nên tiếp chỉ. Nói xong, hắn thật sâu nhìn về phía Nhạc Phi, Nhạc Nguyên soái cả đời trung quân ái quốc, tất nhiên cảm thấy hoàng đế thánh chỉ là nhất định phải tiếp. Nhạc Phi không nói, nhưng biểu lộ hiển nhiên là khẳng định câu nói này. Chương 498, đây là muốn văn thần mệnh. Chương 498, đây là muốn văn thần mệnh. Nhạc Văn Hiên lại nói, ta kể cho ngươi cái cố sự à, không phải thật, chính là cái cố sự. Tại một cái thế giới khác, có hai quốc gia, một cái gọi Đức Quốc, một cái gọi Gấu Nước. Nhạc Văn Hiên nói, hai quốc gia này đều phát minh một loại vũ khí, tên gọi vũ khí hạt nhân, loại này vũ khí oanh một cái ra ngoài, tất cả thành thị đều sẽ san thành bình địa, toàn thành bách tính chết không có chỗ chôn. Nếu như hai quốc gia đối oanh loại này vũ khí, có thể đem toàn bộ thế giới đều nổ nát một nửa. Hai quốc gia này quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Có một lần, bởi vì một cái hiểu lầm, Gấu Nước hoàng đế quyết định đối Đức Quốc phát xạ vũ khí hạt nhân, đồng thời đem mệnh lệnh này hạ đả xuống dưới. Nhạc Vân nghe đến đó, trong lòng không khỏi siết chặt, vậy chẳng phải là muốn bắt đầu đối oanh rồi. Nhạc Văn Hiên, nhưng là Gấu Nước một vị tướng quân, cự tuyệt mệnh lệnh này, cuối cùng, vũ khí hạt nhân đối oanh tình huống không có phát sinh, song phương bảo trì khắc chế, chiến tranh không có bị mở rộng, nửa cái thế giới có thể may mắn còn sống sót. Nói đến đây, Nhạc Văn Hiên mỉm cười nhìn về phía Nhạc Phi, Nhạc Nguyên Soái cảm thấy, vị tướng quân này làm rất đúng sao? Nhạc Phi hơi sững sờ, vấn đề này đem hắn khảo thi ở Nhạc Văn Hiên cũng không cần hắn cho ra đáp án, tiếp tục nói, hoàng đế chỉ là một phàm nhân, là phàm nhân liền sẽ có khuyết điểm, không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, hoàng đế cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ hạ đạt sai lầm thánh chỉ. Làm hoàng đế phạm sai lầm lúc, thân là thần dân người, nếu như không đứng ra đồn nắn, ngược lại mù quáng theo, Nhạc Nguyên Soái cảm thấy cái này thần dân hợp cách sao? Nhạc Phi. Lần này, Nhạc Phi minh bạch, Nhạc Văn Hiên đang nói hắn phục 12 đạo kim bài hồi kinh, là mù quáng theo chân chính phải làm, là đồn nắn mới đúng. Có thể ta thân là một cái võ tướng, trong tay nắm giữ trọng binh, người như ta một khi đi hốn nắn quang ra, kia ha không liền thành chính tông như phản sao? Ha 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 ha. Nhạc Văn Hiên cười ha hả, hoàng đế nếu là hôn quân, như phản thì thế nào? Ta muốn hỏi Nguyên Soái, Chu Văn Vương như trụ vương phản, ngươi sẽ cảm thấy Chu Văn Vương sai lầm rồi sao? Háng cao tổ Lưu Bang như tần triệu phản, ngươi cảm thấy Lưu Bang sai lầm rồi sao? Nhạc Phi. Nhạc Văn Hiên lại nói gần một chút, Tống Thái tổ mưu xài thị phản, ngươi cảm thấy Thái tổ sai lầm rồi sao? Nhạc Phi. Mấy cái này vấn đề không được. Thật không được, đánh Nhạc Phi đầu óc nóng đau. Qua hơn mấy chục giây, Nhạc Phi mới dùng đắng chắc thanh âm hỏi, kia Nhạc công tử là muốn gọi ta mưu phản? Ta Nhạc Phi tuyệt không mưu phản. Nhạc Văn Hiên, không mưu phản liền không mưu đi. 12 đạo kim bài tới, ngươi hoàn toàn có thể không nghe, ngươi tiếp tục hướng bắc phạt, đánh xuống Khai Phong, lại đánh qua Hoàng Hà, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, ngươi đem ngươi cảm thấy đánh thắng được địch nhân, tất cả đều lần lượt đánh một lần, đem kim nội thuật đầu cầm xuống về sau, lại thu binh về nhà, để Triệu Cấu chém đầu của ngươi, ngươi cảm thấy, nếu quả thật như vậy phát triển, đến tiếp sau tình huống lại biến thành như thế nào? Nhạc Phi thoáng muốn mấy giây, ta vẫn là sẽ chết, nhưng đại tống nhiều đến mảng lớn thổ địa. Nhạc Văn Hiên vỗ tay, đúng a. Nhạc Nguyên Soái cuối cùng bởi vì không có mưu phản, vẫn là lấy trung thần thân phận chết rồi, nhưng đại tống lại được rất nhiều chỗ tốt, cho nên ngươi lúc đó liền không tiếp thánh chỉ thế nào rồi? Vì đại tống nhiều thiêu đốt một hồi sinh mệnh, có cái gì không được chứ? Bất luận từ góc độ nào tới nghĩ, ngươi đều hẳn là không tiếp thánh chỉ, tiếp tục bắc phạt, dù là chết cũng phải giúp Triệu Cấu nhiều đoạt một mảnh đất, đây mới thực sự là trung thần a. Phúc. Nhạc Phi cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun máu. Hắn thế mà phát hiện Nhạc Văn Hiên nói rất có đạo lý, lúc ấy chính mình thật nên làm như vậy kỳ thật càng trung thần. Không thích hợp, là lạ ở chỗ nào? Ta có phải hay không bị hắn mang lại rồi? Gia hỏa này dài một chương cái quỷ gì miệng. Bất quá, Nhạc Văn Hiên lập tức liền thở dài, bất quá, làm một thành viên tướng lĩnh, thân ở trong cục, có đôi khi cũng không nhất định có thể thấy rõ toàn cục. Cho nên, muốn đánh giá ra hoàng đế thánh chỉ đến cùng có sai hay không, nhưng thật ra là rất không dễ dàng. Dưới đại đa số tình huống, quân nhân hẳn là tuân thủ mệnh lệnh, dạng này mới là tốt quân nhân. Cho nên, ta vừa rồi nói kia lời nói, đối Nhạc Nguyên Soái kỳ thật quá khiển trách. Hắn dùng tay vô vô doanh trại tường, khẽ thở dài, nói đến ngọn nguồn, chân chính sai lầm ở chỗ, để hoàng đế một người định đoạt cơ cấu chính trị, là sai. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Thời đại này, nhưng không có chúng trị thuyết pháp, không ai dám tán đồng Nhạc Văn Hiên lý niệm. Nếu như đặt ở Minh Mạng, chủ nghĩa tư bản bắt đầu nảy sinh, có cái gọi Cố Viêm Vũ bắt đầu tuyên dương chúng trị tư tưởng, kia nói không chừng còn có chút thức tỉnh người sẽ duy trì Nhạc Văn Hiên thuyết pháp, nhưng Tống Triều nói cái này quá vượt mức quy định. Nhạc Văn Hiên cũng không nhiều lời, như vậy dừng lại. Mọi người yên lặng, đứng tại trại trên tường nhìn ra xa Khai Phong phương hướng. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Thế Trung cùng Cảnh Lấy từ trại sau tường mặt đi qua, một bên đi, Hàn Thế Trung còn một bên tại khảo thi Cảnh Lấy, súng không có giảm thanh hỏa súng tầm bắn bao nhiêu. Cảnh suy nghĩ nghĩ, đạn kỳ thật có thể phi ra gần 500 mét xa, nhưng là vượt qua 100 mét liền mất đi uy lực, vượt qua 30 mặt kỳ bản bên trên mất đi chính xác. Hàn Thế Trung, rất tốt, trả lời đúng. Bên dưới một vấn đề, đại pháo có thể đánh bao xa? Cảnh Lấy, đạn pháo xa nhất có thể bay ra 5 dặm, nhưng vượt qua 3 dặm liền lệnh đến tìm không ra bắc, cho nên tốt nhất đả kích khoảng cách tại 3 dặm bên trong, mà lại không thích hợp tại công kích nhỏ mục tiêu, chỉ thích hợp với công kích đại mục tiêu. Xét thấy quân địch máy ném đá nhiều nhất chỉ có thể ném cái 1-200 mét, cho nên quân ta đại pháo cũng không có cần thiết tại 2 dặm bên ngoài khai hỏa, đem quân địch thả gần đến 1 dặm lại đánh, có thể rõ ràng đề cao tỷ lệ chính xác. Hàn Thế Trung, rất tốt. Bên dưới một đề. Hai người đang nói đến đó bên trong, liền gặp được Nhạc Phi bọn người ở tại trại trên tường đứng thành một hàng. Hàn Thế Trung cười vây vây tay, "Uy, các ngươi ở phía trên làm gì đâu?" Nhạc Phi quay đầu, nhìn Khai Phong. "Hàn Thế Trung, kia có cái gì để mắt? Học thêm chút vũ khí tri thức liền biết, Khai Phong căn bản cũng không phải là vấn đề." "Nhạc Phi, Hàn Soái cho là vấn đề ở nơi nào?" Hàn Thế Trung hắc hắc cười không ngừng, "Chúng ta có vũ khí, trận địa giao chiến bất luận là công thành, thủ thành, giã ngoại bày trận, đều có thể đem quân kim treo lên truy, chân chính vấn đề là tại chiến lược bên trên, tại rộng lớn bình nguyên, vạn dặm sơn hà, khắp nơi đều là phòng ngự muốn điểm thời điểm, như thế nào đối phó tới lui như gió kim tặc du kỵ binh, còn lại vấn đề đều là còn lại." Nhạc Phi gật đầu, sở kiến lược đồng. Hàn Thế Trung cười hát hát nói, "Theo ta nhìn thấy, chiến tranh giống như vậy đánh xuống, chân chính đau đầu không phải chúng ta những này võ tướng, mà là lý tướng ra như thế văn thần, bọn hắn muốn cân nhắc sự tình, so chúng ta muốn cân nhắc có thể hơn rất nhiều." Hai người nói đến đây, vừa vặn nhìn thấy Lý Cương từ trong một cái lều vải chui đi ra, phía sau hắn còn đi theo một đám người, đều là quan văn hệ, đại lý tự thừa Lý Nhược Phác, Hà Ngạn Du, Tông Chính Khanh Triệu Sĩ, Văn Sĩ Trí Tiếp, Áo Vải Lưu Đồng Ý Thăng, Phạm Trường Chi. Những này nam tống nghĩa sĩ tất cả đều xuất hiện. Một đám văn nhân hệ sắc mặt người đều khó coi. Hàn Thế Trung cười, "Lý tướng gia, ngươi một mặt không vui bộ dáng, đến tuột cùng tại không vui cái gì?" Lý Cương mặt đen lại nói, "Ta vừa mới biết, một cái giáp ngực kỵ binh, từ huấn luyện, đặt mua ngựa, phối trí 4 thanh hỏa súng, lóe sáng giáp ngực, mà đào. Cái này một đống lớn vũ trang toàn tăng thêm, lại tính đến hắn quân lương ở bên trong, làm ra một cái giáp ngực kỵ binh cần ít nhất 500 quan tiền. 500 sâu, một cái binh." Lý Cương thảm tiếng nói, "Đây là muốn văn thần mệnh a." Chương 499, 50 vạn sâu nhiều không? Chương 499, 50 vạn sâu nhiều không? Nghe được 500 sâu một cái binh số lượng, võ tướng nhóm cũng tận đều ngạc nhiên. Rất đắt. Bọn hắn biết kỵ binh quý, cũng đoán được phối 4 thanh hỏa súng giáp ngực kỵ binh khẳng định so phổ thông kỵ binh quý hơn, chỉ là không nghĩ tới có thể quý đến độ cao này. Lý Cương lắc đầu thở dài, chiếu cái này chi phí tính toán ra, 1000 cái giáp ngực kỵ binh, liền cần 50 vạn sâu, cái này ai dùng đến lên? Nhạc Văn Hiên cười nói, "Dùng không nổi sao? Ta cảm thấy cũng không tính quá đắt." Văn thần võ tướng nhóm tất cả đều xoay đầu lại, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Nhạc Văn Hiên, mặc dù miệng bên trong không nói, nhưng trong lòng rõ ràng tại nhà rảnh, ngươi có phải hay không đối con số không có gì khái niệm. Nhạc Văn Hiên cười nói, "Ta muốn hỏi chư vị, còn nhớ rõ mấy năm trước, hỏa loạn thiên hạ Tống Giang một đám sao? Người ở chỗ này đương nhiên đều nhớ, đây chính là đại sự." Nhạc Văn Hiên, Tống Giang một đám bên trong có một vị cấm quân, tên là Mặt Xanh Thú Dương Chí, hắn là bởi vì áp giải đá hoa cương sai lầm, mới vào rừng làm cướp, nếu như ta nhớ không lầm, hắn áp giải kia một chuyến đá hoa cương, giá trị 10 vạn sâu. Lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt minh bạch Nhạc Văn Hiên ý tứ. 50 vạn sâu nhiều không? Nghe rất nhiều, nhưng là chuyển đổi thành đá hoa cương lời nói, kỳ thật cũng liền 5 cái đá hoa cương thôi. 5 cái đá hoa cương đối với đại tống tới nói, nhưng thật ra là mưa bụi. Năm đó Tống Huy Tông làm sằng làm bậy lúc, cả nước các nơi đá hoa cương không ngừng mà hướng Khai Phong đưa. Đâu chỉ 5 cái a, 500 cái đều cầm ra được. Thế nào đến cần quân phí thời điểm, mọi người đã cảm thấy 50 vạn sâu không bỏ ra nổi tới đây này. Cuối cùng là xảy ra vấn đề ở đâu? Lý Cương cái thứ nhất nghĩ đến vấn đề, lấy lòng hoàng đế có thể làm cho mình thăng quan phát tài, cho nên các nơi quan viên liền có thể liều mạng kéo xuất tiền đến, biến thành đá hoa cương cho hoàng đế đưa đi. Nhưng xuất tiền vũ trang quân đội, nửa điểm chỗ tốt cũng không có, các nơi quan viên liền một cái tiền đồng cũng không muốn đảo. Về phần quốc gia sẽ bị địch quốc trà đạp, ai quan tâm đâu? Liên hoàng đế đều không quan tâm, ngươi còn trông cậy vào quan địa phương nhóm quan tâm? Ai? Không phải quốc gia không có tiền, là không có đem tiền hòa đối địa phương. Lý Cương cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đúng lúc này, một sĩ binh tới đưa tin, phó đại nhân xuất lĩnh lấy vận chuyển đội tới, lại đưa tới số lớn quân lương cùng đạn dược. Nhạc Văn Hiên nhẹ gật đầu, đối văn thần võ tướng nhóm cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút hậu cần đội đưa thứ gì tới. Một đám người đi theo hắn, hướng đi doanh trại đông nam cửa. Chỉ thấy nơi này đã rất náo nhiệt, hai đại đội phụ binh cùng dân phu, ngay tại giao tiếp vật tư. Nhóm vật tư này là từ Hoài Nam đông đường mà tới, phụ trách gom góp nhóm vật tư này người, chính là Nam Tống chủ chiến phái đại thần Phó Tung Khanh, hắn tại Bắc Tống quan trường đã hôn nhiều năm, hiện tại đã biến thành Bắc Tống hình dạng, trên người không nhìn thấy nửa điểm Nam Tống văn nhân tanh hôi khí tức, cũng không có nửa điểm cao cao tại thượng quan mùi vị. An mặc rất phẳng dị người thân thiết, thoạt nhìn tựa như cái về hưu cán bộ kỳ cựu bộ dáng, hôn tại vận chuyển trong đội, cùng người bên ngoài nói đùa. Lý Cương một chút liền nhận ra hắn, ngạc nhiên kêu lên, "Phó huynh." Phó Tung Khanh quay đầu lại xem xét, "Lý tướng gia, Hàn tướng quân, các ngươi cũng tới?" "Tới rồi, đều tới rồi." "Lý Cương, nghe nói Phó huynh đi sứ Bắc Tống, bị giam xung quân, đằng sau liền không có tin tức, chúng ta có chút lo lắng, lại không nghĩ rằng, Phó huynh tại Bắc Tống bên này tựa hồ lẫn vào phong thanh nước lên." Phó Tung Khanh khẽ thở dài, "Nào có cái gì phong thanh nước dậy, chính là vì kháng kim gia thêm chút sức, Nam Tống bên kia tin tức, ta cũng một mực tại chú ý, nghe nói gần nhất quan gia một đống tao thao tác về sau, ta..." "Ai? Không biết nói gì cho phải, thường xuyên đều sẽ có một loại, may mắn ta đã sớm tới Bắc Tống cảm giác." "Lý Cương, may mắn ta đã sớm tới Bắc Tống." Câu nói này thật sâu nhói nhói Lý Cương. Đúng vào lúc này, Phó Tung Khanh phía sau lại toát ra một cái đầu người đến, ngạc nhiên kêu lên, "Lý huynh." Lý Cương tập trung nhìn vào, nhận ra là thượng thư Hữu Thừa Lục Lam Thịt. Lục Lam Thịt nói, "Chủ chiến phái thất bại về sau, ta cũng bị bế quan, viết rất nhiều phong thư đưa đi Linh Nam, cũng không thấy Lý huynh hồi âm, một mực lo lắng Lý huynh đã xảy ra chuyện gì, may mắn quyển tử thông minh, dựng vào Bắc Tống tuyến, rốt cuộc tìm được Lý huynh." Lý Cương nhìn thấy Lao Hữu, cũng có chút vui vẻ, hai người cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, nhất thời thổn thức không thôi. Hai người bọn họ ở chỗ này cảm động đâu, một bên khác, 10 tuổi lớn tiểu Lục Du, một đôi linh hoạt ánh mắt lại tại đông ngắm tây ngắm, Bắc Tống hết thảy đều để hắn cảm giác được mới lạ, hắn mới mẻ nhất chính là, Bắc Tống quân doanh bên này phái ra tiếp nhận hậu cần vật tư đội dân phu thủ lĩnh, thế mà là một cái cùng chính mình không chênh lệch nhiều hải tử. Lục Du xoát một cái nhảy đến đứa bé kia trước mặt, chắp tay chào, tại hạ Nam Tống thượng thư Hữu Thừa Lục làm thịt chi tử, Lục Du. Đứa bé kia cũng chắp tay chào, tại hạ phục ba tướng quân Mã Viên về sau, Mã Tổng Nghĩa. Lục Du tò mò hỏi, "Mã huynh, ngươi thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, nhiều lắm là 10 tuổi ra mặt, thế mà đã tại Bắc Tống phụ trách lên hậu cần quân vụ." Mã Tổng Nghĩa nghe nói như thế, liền có chút ít đắc ý, "Hắc, bởi vì ta là thiên tử môn sinh." Lục Du giật nảy mình, "Thiên tử môn sinh? Lợi hại như vậy? Bắc Tống quan gia tự mình dạy bảo ngươi?" "Mã Tổng Nghĩa, cái kia ngược lại là không có rồi. Là chúng ta quan gia xây mấy trường học, ta là kia mấy trường học cái thứ nhất học sinh." Lục Du hết sức hiếu kỳ, "Trường học này đều để chút cái gì?" Mã Tổng Nghĩa đang nghĩ nói khoác một đợt, người bên cạnh đưa qua một bản sổ sách, phía trên tràn ngập lần này vận chuyển vật tư. Lục Du tò mò thăm dò xem xét, kia sổ sách bên trên viết lít nha lít nhít rất nhiều số lượng. Đương nhiên, những chữ số này là dùng kiểu cũ nhớ đến được phương pháp viết, Lục Du một chút liền quét đến một cái, nào đó ngày nào đó, đi ngang qua nào đó trang, trong trang nào đó nghĩa sĩ quên tặng tứ thiên bát bách tam nhạc nhị sâu. Nào đó ngày nào đó, đi ngang qua nào đó trang, trong trang đại hộ quên tặng tam bách tam nhạc nhị sâu. Mã Tổng Nghĩa nhìn đến đây, tiện tay lấy giấy bút, trên giấy viết xuống 4832332, chỉ thấy đằng sau còn có mấy cái số lượng. Mã Tổng Nghĩa nhìn thấy một con số tiện tay ghi lại một chuỗi, Lục Du xem không hiểu ký hiệu, đảo mắt công phu, Mã Tổng Nghĩa ngay tại cuối cùng biết xuống một con số, quay đầu đối thủ hạ nói, "Hậu cần đội một đường tiếp nhận quyền tặng 32000 sâu, các ngươi nhanh đi kiểm kê." Lục Du trong lòng giật mình, "Mã huynh, ngươi tính toán nhanh như vậy? Ta nhìn ngươi liền bản tính đều không lấy ra, thế nào liền chỉ chớp mắt đem lít nha lít nhít một tờ số lượng tính ra tổng số rồi?" Mã Tổng Nghĩa quay đầu đi nhìn Nhạc Văn Hiền, đã thấy cái sau mỉm cười đối với hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể mang Lục Du, liền cười nói, "Đây chính là thiên tử môn sinh mới có thể tiểu mới chắc chắn pháp. Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi nha." "Lục Du, mời Mã huynh vui lòng chỉ giáo." Mã Tổng Nghĩa cười nói, "Vậy ngươi đi theo ta cùng một chỗ làm hậu cần đi, chúng ta tuổi tác gần, nhất định có rất nhiều lời có thể nói chuyện." Lục Du vui mừng quá đỗi, "Rất tốt, rất tốt." Hai tiểu hài tử tại một đống lớn hậu cần vật tư bên trong trận tới trận lui, ngược lại là so đại nhân còn bận điệu. Chương 500, viện quân không có chương 500, viện quân không có Bắc Tống đại quân, hướng về khai phong không ngừng tập kết. Thắt lại cùng kim nổ thuật cũng không phải mù lòa, bọn hắn rất rõ ràng Bắc Tống sau đó phải làm cái gì. Ban đầu Nhạc Phi tiến quân Chu Tiên Trấn, muốn thu hồi khai phong lúc, kim nổ thuật là không chút do dự bứt bỏ khai phong mà chạy, bởi vì hắn biết coi như đem khai phong giao cho Nhạc Phi, cũng có thể tùy tiện từ Triệu Cấu cầm trong tay tới. Sự thật cũng xác thực như thế, Chu Tiên Trấn chi chiến về sau, Nhạc Phi bị 12 đạo kim bài triệu hồi, Kim Quốc dùng một cái nghị hòa điều khoản, dễ dàng lấy đi Nhự Châu các vùng, để Nam Tống lui giữ Tương Dương, Nhạc Phi đến một lần bắc phạt tâm huyết toàn bộ biến thành nước mắt. Nhưng là hiện tại Bắc Tống muốn đánh khai phong, Kim Nổ Thuật lại không nguyện ý bỏ thành mà chạy, bởi vì hắn biết Bắc Tống mỗi giành lại một cái địa bàn, liền sẽ hảo hảo kinh doanh, đầy đất tu kiến cho bảo, ảnh hưởng kỵ binh cơ động, khiến cho quân Kim rốt cuộc không còn cách nào đoạt lại. Đối khác biệt địch nhân, chúng ta liền phải dùng khác biệt sách lược. Kim Nổ Thuật vỗ bàn nói, khai phong phải chết thủ, nếu không rốt cuộc không thuộc về chúng ta Kim Quốc. Thát lại sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn nhưng không có phản đối Kim Nổ Thuật ý kiến, chỉ là thấp giọng nói, chỉ bằng chúng ta trong tay cái này mấy vạn nữ chân binh, tăng thêm 10 vạn tể quốc binh, ngăn không được Bắc Tống. Kim Nổ Thuật, cầu viện, nhất định phải hướng Yên Kinh cầu viện. Thát lại, ta đã sớm phái ra tín sứ đi cầu viện, nhưng là viện quân chậm chạp không tới. Chỉ sợ Tiên Kinh bên kia cũng là khó mà chia binh. Kim Một Thuật, vì sao? Thắt lại, Bắc Tống thủy quân tại Liêu Đông bán đảo đã đặt vững nền móng, thậm chí bắt đầu xuất binh quấy rối Thẩm Châu, Thẩm Dương. Kim Một Thuật, hắn biết viện quân là không có, Bắc Tống đã sở đến Thẩm Châu, Tiêu Kim Quốc nhất định phải dốc toàn lực phòng ngự hang ổ, nơi nào còn dám chia binh tới thủ Khai Phong? Cùng lúc đó, Liêu Đông, Kim Châu, lúc này đã bị Bắc Tống đám quan chức đổi tên là Đại Liên. Bắc Tống thủy quân đô đốc Lý Bảo liền tọa trấn tại Đại Liên trong thành. Đi qua thời gian dài kinh doanh, Đại Liên thành không khí bây giờ đã so hắn vừa tới thời điểm yên ổn nhiều. Bắc Tống quân vừa đăng lục cướp đoạt Đại Liên thời điểm, dân chúng trong thành có chút căm thù quân Tống, các loại không phối hợp, khiến cho Bắc Tống quân đội tại phòng thủ trấn Đông Quan Trường thành lúc cũng muốn chia binh để phòng dân chúng trong thành khởi nghĩa đoạt thành. Nhưng là Bắc Tống rất nhanh liền phái ra binh sĩ ở trong thành khắp nơi gào to, người khiết đan đừng sợ, các ngươi khiết đan cùng chúng ta người Hán đồng dạng, đều là bị người nữ chân khi dễ, chúng ta hẳn là đoàn kết lại kháng Kim mới đúng, chúng ta không phải đến khi phụ các ngươi, là tới giải cứu các ngươi. Vừa mới bắt đầu dạng này gào to không có gì dùng, nhưng là một phục một ngày, mỗi ngày dạng này gào to, lại thêm Bắc Tống quân quản lý thỏa đáng, cực ít xuất hiện binh sĩ khi dễ người khiết đan tình huống. Lợi hại hơn chính là Bắc Tống đội thuyền chuyên trở tại hải tặc cao tiến xuất lĩnh dưới, mỗi một lần vận chuyển đại lượng vật tư đến, đều sẽ xuất ra một bộ phận vật tư phân phát cho dân chúng địa phương, trợ giúp bản địa bách tính khôi phục bình thường sinh hoạt. Chiêu này tặc có tác dụng, trong thành bầu không khí từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Đại lượng người khiết đan bắt đầu tin tưởng người Hán, bọn hắn không còn căm thù Bắc Tống binh, mà là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Bắc Tống binh nhóm mỗi ngày gào to kia mấy câu, cùng chung mối thù tư tưởng, cuối cùng chậm rãi chiếm cứ tất cả não hải. Bách tính không còn cản trở, thậm chí quân dân bắt đầu một lòng, Lý Bảo liền nhẹ nhõm nhiều, không còn cần phải trọng binh tới giữ gìn Đại Liên thành trật tự, để phòng bách tính khởi nghĩa, có thể bắt đầu đem trọng tâm phóng tới trấn Đông Quan Trường thành. Trước kia hắn một mực bị động phòng ngự, nhưng gần nhất hắn có thể chủ động xuất kích. Lúc này, Lý Bảo chính xuất lĩnh lấy một chi hạm đội, đi tới Đông Châu, doanh miệng thành phố, bờ biển. Lý Bảo mở ra địa đồ, liếc mắt nhìn, cười nói, hắc hắc, truyền lệnh toàn quân, ngay ở chỗ này đang lục, nơi này cách Thẩm Châu chỉ có 300 dặm, chúng ta đang lục về sau, chỉ cần hướng về Thẩm Châu đi cái mấy chục dặm, liền có thể dọa đến tất cả Kim Quốc gà bay chó chạy. Mani giáo đưa tới đại tướng Dương Tiên nói, Lý Đô Đốc, ngươi cũng đừng đánh hứng khởi, thật lẹn đến Thẩm Châu thành xuống dưới, nơi đó cách bên bờ biển quá xa, nếu như bị Kim Quốc đội kỵ binh dính vào, rất có thể không cách nào rút về bên bờ biển. Lý Bảo cười, yên tâm, ta không có như vậy điên. Các vị đều giữ vững tinh thần đến, chúng ta có thể hồi náo, nhưng không thể cách bờ biển quá xa, phải tùy thời cam đoan có thể rút về trên thuyền, đừng bị Kim Quốc kỵ binh bao sủi cảo. Dương Tiêu, Từ Văn chờ đại tướng cùng nhau lên tiếng, tuân mệnh. Mấy vị đại tướng ứng xong sau, lập tức xuất quân hướng về Đóng Châu thành, doanh miệng thành phố, giết tới. Trong thành Kim Quốc Chi Châu người đều sợ tê dại, có trời mới biết chuyện gì xảy ra, trên mặt biển liền giết tới một đám tướng binh, hắn nơi này cũng không có cái gì chú quân, nơi nào chống đỡ được, đành phải một bên tổ chức hưng dũng, một bên phái người đi hướng Bạt Lý Viễn Sơn cầu viện. Đợi đến Bạt Lý Viễn Sơn xuất lĩnh khiết đan tộc đại quân chạy đến lúc, liền phát hiện Đóng Châu thành trên đầu đã tung bay Bắc Tống cơ sĩ, Đóng Châu Chi Châu đầu bị một sợi dây thừng buộc lên, tại trên đầu thành phiêu diêu. Bạt Lý Viễn Sơn người đều khí tê dại, nhảy chân gầm thét, cưỡi thuyền khắp nơi trộm đạo, tính là gì anh hùng? Lý Bảo từ trên đầu thành nô đầu ra, cười nói, Bạt Lý Viễn Sơn, lại gặp mặt ta, ngươi còn tại cho Kim Quốc làm chó nhà. Bạt Lý Viễn Sơn giận, ngươi mới là Bắc Tống chó. Lý Bảo, Đại Tống là mẫu thân của ta nước, ta vì Đại Tống liều mạng, gọi là làm hiếu thuận mẫu thân, có thể tính không được làm chó. Nhưng ngươi Liêu Quốc bị Kim Quốc diệt tương đương với mẫu thân ngươi bị người Kim giết, sau đó đem ngươi nhặt về đi nuôi, ngươi đây không phải làm chó là cái gì? Ha 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 ha. Bạt Lý Viễn Sơn cái mũi tức điên, lại nhất thời không biết như thế nào phản bác. Lý Bảo, Bạt Lý Viễn Sơn, ta cho ngươi sách cái đề nghị, ngươi phải mấy cái sứ giả tới chúng ta Đại Liên đi dạo, nhìn xem, ta đặc cách ngươi sứ giả tiến vào Đại Liên thành tùy ý bọn hắn trinh sát Đại Liên thành tình huống hiện tại, chờ bọn hắn trinh sát xong, chúng ta lại đến một lần nữa trò chuyện chút, như thế nào? Bạt Lý Viễn Sơn, thiếu con mẹ nó xả đàn. Trong miệng hắn đang mắng, trong lòng kỳ thật còn thật nhớ biết Kim Châu tình huống hiện tại. Kim Châu là Liêu Quốc thành cổ, bên trong sinh hoạt người khiết đan rất nhiều, Bạt Lý Viễn Sơn thật lo lắng những này đồng tộc bị người Hán ức hiếp, hiện tại nghe nói tùy ý sứ giả của hắn tùy ý trinh sát, nào có không động tâm lý lẽ. Lý Bảo, tốt, hiện tại trước hảo hảo đánh một trận, quay đầu nhớ kỹ phái sứ giả tới. Nói xong, Lý Bảo cười to nói, chuẩn bị tác chiến. Rầm rầm rầm. Bên bờ biển hạm pháo bắt đầu bắn, Đóng Châu thành đầu hỏa súng cũng đánh lên. Bạt Lý Viễn Sơn bộ một nháy mắt lại bị vũ khí đánh tìm không ra bắc, chỉ có thể chật vật triệt thoái phía sau, rời xa bờ biển, sau đó trơ mắt nhìn Lý Bảo một nhóm người, đem Đóng Châu thành châu kho chuyển trống, thừa hải thuyền nên ngang rời đi. Bạt Lý Viễn Sơn tức giận đến nghiến răng, quay đầu hạ lệnh, chuẩn bị một chi sứ giả tiểu đội, đi Kim Châu nhìn xem nơi đó khiết đan các huynh đệ tình huống bây giờ thế nào. Thế là, hai ngày sau, một chi toàn bộ từ người khiết đan tạo thành đội ngũ, hướng về trấn Đông Quan Trường thành đi tới. Chương 501, ngươi đến tụt cùng là ai? Chương 501, ngươi đến tụt cùng là ai? Khiết đan đám sứ giả đi đến trấn Đông Quan Trường thành biên giới lúc, trong lòng còn có chút thất vọng, sợ Lý Bảo nói chuyện không tính. Nhưng bọn hắn lo lắng là nghĩ nhiều, cửa thành mở rộng, khiến cho người đoàn thả tới, thậm chí còn hộ tống bọn hắn đoạn đường, để bọn hắn lông tóc không thương đi đến Đại Liên trong thành. Vừa mới vào thành, đám sứ giả liền kinh sợ. Trong thành trật tự danh mạnh, trên đường khắp nơi là người khiết đan đang đi lại, đồng thời không có loại kia khu địch chiếm bách tính thê thê thảm thảm bộ dáng. Khiết đan lão bách tính môn nhìn thấy khiết đan sứ giả đoàn, cũng không có đi lên ôm đuổi kêu khóc cứu chúng ta, nét mặt của bọn hắn có vẻ phi thường bình thản, giống như đang nói, à, các ngươi tới à. tới làm gì? Lý Bảo nói qua tùy ý bọn hắn trinh sát, cho nên sứ giả đoàn cũng không khách khí, tiến thành liền phân tán ra, khắp nơi thu thập tình báo. Đám sứ giả tiến vào phố lớn ngõ nhỏ, liều mạng đi tìm hiểu người khiết đan nhóm hiện trạng, cùng bọn hắn đáp lời, nói chuyện phiếm, hỏi thăm bọn họ gần nhất sinh hoạt. Bọn hắn từ nhiều cái phương diện được đến tình báo đều giống nhau, người hắn không có khi dễ người khiết đan, ngược lại chủ động nói bọn hắn cùng người khiết đan là người một nhà, hẳn là tương thân tương ái đoàn kết cùng một chỗ. Người hắn thường xuyên vận tới các loại vật tư, trợ giúp người khiết đan nhóm sinh hoạt. Người hắn còn dạy bọn hắn chế muối, khiến cho Kim Châu muối sản lượng lên cao không ít, hiện tại bọn hắn làm được muối lại trắng lại thuần. Người hắn còn dạy bọn hắn trồng trọt, mặc dù Liêu Đông nghèo nàn, trồng trọt không dễ, nhưng bọn hắn được sự giúp đỡ của người hắn, đã có thể trồng ra rất tốt lúa nước, lúa mì, đậu nành. Vài ngày sau, sứ giả hẹn gặp lại Bạt Lý Viễn Sơn, đem bọn hắn tại Đại Liên trong thành nhìn thấy hết thảy, một năm một mười giảng cho Bạt Lý Viễn Sơn nghe. Bạt Lý Viễn Sơn nghe xong, im lặng không nói. Khổ tư ba ngày sau đó, hắn xuất quân đi tới trấn Đông Quan Trường thành bên ngoài, toàn quân bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, biểu thị nguyện ý quy hàng Bắc Tống. Bạt Lý Viễn Sơn cũng quyết định đổi cái danh tự, để cho mình thoạt nhìn càng giống người Hán một điểm. Thế là, đem Bạt Lý cái họ này đổi thành Tiêu. Từ đây đổi tên là Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn cái này vừa giảm, ảnh hưởng cực lớn, hảo huynh đệ của hắn Thiết Ly người Lộc Viễn Kiêu cũng lập tức phản bội, hướng Bắc Tống đầu hàng, mang theo một đoàn Thiết Ly người hấp tấp chạy đến Đại Liên thành. Như thế nháo trò, Thẩm Châu đại trấn, Tiên Kinh đại trấn. Kim Quốc tranh thủ thời gian phái tới nữ chân binh tọa trấn Thẩm Châu, nơi nào còn có binh lực hướng Trung Nguyên phái. Kim một thuật, Tiên Kinh bên kia không phát ra được viện binh, chúng ta còn có thể tìm Nam Tống. Thắt lại nhẹ gật đầu, vì kế hoạch hôm nay, ngược lại là có thể lợi dụng một chút Nam Tống, cho Triệu Cấu viết phong thư, nói cho hắn Kim Quốc nguyện ý trợ giúp hắn trừ bỏ Triệu Thức cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ cần hắn từ phía Nam xuất binh, ta Kim Quốc từ phương Bắc xuất binh, hai mặt giáp công Bắc Tống, nhất định xáo trộn Bắc Tống chiến lược. Chúng ta còn có Tần Cối cái này lớn nội ứng, để hắn tại Triệu Cấu bên thai nhiều hát đệm vài câu, kế này định thành. Hai người đều cảm thấy kế này lớn rượu, tranh thủ thời gian phái sứ giả. Kim Quốc sứ giả dùng tốc độ nhanh nhất, ngày đi đêm nghỉ, một đường trang điểm chạy gấp, chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 ngày, liền tới đến Triệu Cấu trước mặt, trình lên Kim Nội thuật thư. Triệu Cấu xem hết, sắc mặt âm tình bất định, trong thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được. Lúc này đương nhiên muốn gọi tới hắn tín nhiệm nhất đại gian thần Tần Cối hỏi một chút. Sợ chứng hoàng đế tăng thêm sợ chứng thừa tướng, hai người ghé vào cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Cối mới thấp giọng nói, "Quang gia, Bắc Tống mạnh, liền người Kim đều kiêng kỵ. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, Kim Quốc nếu có thể đánh thắng được Bắc Tống, tại sao phải đến tìm chúng ta liên thủ?" Kim Nội thuật phong thư này, nhưng thật ra là rụt rè a. Triệu Cấu đã từng thấy tận mắt Bắc Tống vũ khí, Diệp Huyện một trận chiến, để lại cho hắn quá sâu khắc ấn tượng, lúc này lại nghe Tần Cối vừa nói, lập tức hiểu được, Tần Ái Khanh nói rất có lý, Bắc Tống mạnh, liền người Kim cũng vô pháp ngăn cản. Người Kim sợ, mới có thể tìm chúng ta liên thủ, chúng ta nếu là đi giúp Kim Quốc, chẳng phải là tại giúp yếu kích mạnh. Vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Tần Cối gật đầu, chính là, vậy khẳng định là muốn chết, chúng ta thể diện đem Kim Quốc sứ giả mời về đi thôi, nhưng yêu cầu của hắn ngàn vạn không thể đáp ứng. Triệu Cấu vẫn có chút sợ, vạn nhất chúng ta cự tuyệt Kim Quốc yêu cầu, bọn hắn lại tới đánh chúng ta làm sao? Tần Cối, quan gia, ngài suy nghĩ kỹ một chút, một khi Bắc Tống đoạt lấy Khai Phòng, kia Kim Quốc cùng chúng ta liền không giáp giới à? Kim Quốc duy nhất có thể sờ đến chúng ta, chỉ có Tứ Xuyên, thế nhưng là Tứ Xuyên kia núi liên tiếp núi địa phương, người Kim kỵ binh đánh đi vào sao? Triệu Cấu tỉ mỉ nghĩ lại, a, cũng không phải sao? Không tính Tứ Xuyên lời nói, Kim Quốc cùng chúng ta liền chịu không được, đều không giáp giới ta còn sợ hắn cái gì? Ta hẳn là sợ chính là lớn diện tích giáp giới Bắc Tống nha. Người nhát gan đứng đội, ai mạnh ta đứng ai. Hiện tại rõ ràng Bắc Tống mạnh, ta Triệu Cấu khẳng định phải đứng Bắc Tống bên này nha. Hai người thương nghị đã định, tranh thủ thời gian gọi đến Kim Quốc sứ giả, một trận hảo ngôn hảo ngữ, hống tơi hống đi, thoạt nhìn ngoan ngoãn rất nghe lời dáng vẻ, kỳ thực thoái thác, nói hết lời chính là không chịu xuất binh. Kim Quốc sứ giả rất nhanh liền thấy rõ, Nam Tống muốn là đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây, thôi, thôi, trở về phục mệnh đi. Công nguyên năm 1135, tháng 7. Vệ tiêu chói tai, Bắc Tống cuối cùng một đường đông bắc lộ quân, tại Triệu Thức ngự giá thân trinh xuất lĩnh dưới, cuối cùng đổi tới Khai Phong thành bên ngoài. Nhưng một đường này đại quân đồng thời không có đến Chu Tiên trở đến, mà là chú đóng ở Khai Phong thành phía đông 30 dặm có hơn. Ngự giá đều tới, Bắc Tống tự nhiên toàn quân sĩ khí tăng vọt. Đừng nói Bắc Tống sĩ khí cao, liền không ít Nam Tống dân gian dũng sĩ cũng chạy tới chủ động yêu cầu tham quân, muốn đi theo Bắc Tống quan gia cùng một chỗ thu hồi cố đô. Khai Phong thành bên ngoài liên doanh gần trăm dặm, ẩn ẩn đem Khai Phong thành mặt phía nam, phía đông nửa bao vây lại, mà phía bắc là Hoàng Hà, đi không được, tương đương với chỉ trở lại phía tây cho trong thành quân coi giữ chạy trốn dùng. Vây 3-1, có thể thấy được đoạt thành ý chí quá mức kiên cố. Trong thành quân Kim cùng Ngụy Tề quân sĩ khí trầm thấp, một trận đại chiến lúc nào cũng có thể khai hỏa. Mà cùng lúc đó, Lý Cương, Hàn Thế Trung, Nhạc Phi chở một đoàn Nam Tống tới Văn Thần võ tướng, cùng nhau đi tới Đông Bắc lộ quân bên trong, tới trước bái kiến Triệu Thức. Lý Cương một chút liền nhận ra hầu hạ tại Triệu Thức bên người thái giám. Con hàng này không phải liền là trước kia phục thị Triệu Cấu Tam thập nhị công công sao? Nguyên lai gia hỏa này đã sớm làm phản đến Bắc Tống, thực sự là. Chỉ thấy trong phòng không ngoại nhân, chỉ có Triệu Thức cùng một cái công công, Lý Cương là gan cũng lớn, liếc qua bên cạnh Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung, nghĩ thầm, hai người này đều là trung thần ái quốc mạnh tướng, có bọn họ bên cạnh thân, ta không có lời nào không dám nói. Hắn mau tới trước một bước, lớn tiếng nói, 17 vương gia, nghe nói ngươi là bị kia Nhạc công tử khống chế, không cần lo lắng, có chúng ta tới, nhất định có thể giúp ngươi. Hắn một câu còn chưa nói xong đâu, đột nhiên thấy rõ Triệu Thức mặt, giật nảy cả mình. Tĩnh Khang sỉ nhục trước, Lý Cương đã đảm nhiệm thái thường thiếu khanh, thường xuyên xuất nhập hoàng cung, đương nhiên là nhận ra Triệu Thức, nhưng trước mắt cái này Triệu Thức mặt, cùng chân chính Triệu Thức căn bản tám cây tử đánh không đến cùng một chỗ. Lý Cương khẩn trương nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Chương 502, ta là võ tướng chương 502, ta là võ tướng khác những quan viên kia cùng võ tướng, chưa từng gặp qua Triệu Thức, nhận không ra thật giả, vốn là không có phản ứng, nhưng nghe đến Lý Cương cái này hỏi một chút, lao binh cao hàn thế trùng trong mắt xoay chuyển nhất nhanh, xoay tròn hai lần, lập tức minh bạch cái gì, cười lên ha ha. Đó lấy, Khắc Văn Thần võ tướng cũng một cái tiếp một cái nghĩ rõ ràng, đám người không khỏi sắc mặt biến hóa. Nhạc Phi sắc mặt thay đổi là lớn nhất, hắn trung quân ái quốc, há lại cho. Hàn Thế Trung đột nhiên đưa tay, chế trụ Nhạc Phi bả vai, ta biết ngươi rất gấp, nhưng đừng nội, chí ít cho Nhạc công tử một lời giải thích cơ hội, Khắc vừa thấy mặt liền rút kiếm chặt lên đi. Nhạc Phi cười khổ, tại Hàn Soái trong mắt, ta là còn trẻ như vậy người sao? Hàn Thế Trung buông tay, ngẫm lại vì cái gì ngươi tiến phong ba đỉnh, ta không có tiến. Nhạc Phi than nhẹ, ta còn thực sự là tuổi còn rất trẻ. Đúng vào lúc này, lều vải màn cửa xốc lên, Nhạc Văn Hiên mang theo Bắc Tống thừa tướng Kỳ Sùng Lễ, binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng đi đến. Được rồi, ta cố ý chậm chút tiến đến, cho các ngươi một chút thời gian, chắc hẳn các ngươi đã minh bạch phát sinh cái gì. Lý Cương là mọi người tại đây bên trong cá tính nhất cương trực, cũng nhất có can đảm cùng cường quyền tát hai khung, lập tức nhảy dựng lên, khó trách đều nói ngươi Nhạc Văn Hiên là phía sau màn hát thủ. Ngươi làm cái giả vương gia đi ra lừa gạt thế nhân, trốn ở đằng sau một tay che trời. Nhạc Phi tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, Hàn Thế Trung lại chế trụ hắn cánh tay, để kiếm của hắn rút ra không được. Trang diện có vẻ có chút cứng nhắc. Lại nghe Nhạc Văn Hiên cười nói, chư vị, ta nếu thật là một cái làm giả vương gia đi ra làm khối lỗi, một tay che trời đại ác côn, kia sở hữu gặp qua 17 vương gia người, cũng không thể còn sống đi đến nơi này, tỉ như Lý tướng gia, từ âm mưu luận góc độ, ta liền sẽ không để ngươi lại tới đây, cho ngươi đi lĩnh nam ăn cây vải không tốt sao. Lý Cương nghe vậy, có chút vừa tỉnh, phẫn nộ nghỉ. Nhạc Văn Hiên vừa chỉ bên người thái giám Tam Thập Nhị, cùng lao ra tử Kỳ Sùng Lễ, cười nói, hai vị này cũng là gặp qua chân chính 17 vương gia, ta cũng làm cho bọn hắn sống được thật tốt, chưa bao giờ giết người diệt khẩu. Nam Tống tới Văn Thần võ tướng nhóm nghe mấy câu nói đó, cảm xúc bắt đầu bình phục, liền Nhạc Phi tay đều rời đi chua kiếm. Hàn Thế Trung cũng không còn chụp lấy hắn cánh tay, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thu về. Nhạc Văn Hiên, vì sao lại có như thế một cái giả vương gia, ta cho các ngươi lời giải thích, chỉ sợ các ngươi muốn nói ta yêu ngôn hoặc chúng, không bằng chuyện này liền giao cho Kỳ lão gia tử tới cùng các ngươi nói a. Kỳ Sùng Lễ tiến lên một bước, thở dài một hơi, coi giao đông bán đảo là năm đứng trước khó khăn, kỹ càng nói một lần. Người ở chỗ này đều là người thông minh, đều không cần nghe xong, nghe một cái mở đầu liền minh bạch. Lúc ấy giao đông bán đảo năm bẻ bảy mảng, ngoại trừ cùng ý đi ở bên ngoài, còn có cái gì diêm cao, Lý Quỳ nhóm thế lực các cứ, kim tặc đại quân áp cảnh. Lúc này nếu là không có một vị vương gia đứng ra vùng cánh tay hô lên lời nói, như thế nào đoàn kết giao đông bán đảo sở hữu kháng kim thế lực? Như thế nào để chăm họ quy tâm? Kỳ Sùng Lễ nói, Lý tướng gia, ngươi cương trực ghét duôn định, là chứ danh trực thần, ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi lúc đó tại giao đông bán đảo, ngươi là ngồi xem kim tặc trà đạp sơn đông, vẫn là giống như Ngũ Mã Sơn nghĩa quân, làm ra một cái giả vương gia đâu? Nam Tống đám quan chức kinh hãi, Ngũ Mã Sơn mới bắt vương giả cũng là giả. Lý Cương toàn thân run rẩy, thật lâu không nói một câu. Hắn trung thần ái quốc tâm không cho phép hắn giả tạo thành viên hoàn thất, nhưng hắn đối với thiên hạ, đối bách tính tinh thần trách nhiệm, lại để cho hắn không cách nào đối sơn đông bách tính bỏ mặc, trung nghĩa khó mà xong toàn, kẹp lại bờ UG. Lúc này, một cái âm nhu thanh âm vang lên, là thái giám tổng quản Tam Thập Nhị công công mở miệng, ta nói Lý đại nhân, Nhạc tướng quân, các ngươi tức giận như vậy, là bởi vì làm cái giả vương gia làm trái trung thần chi đạo, đúng không? Thế nhưng là, các ngươi sẽ không coi là, các ngươi Nam Tống quan gia, thật không biết mình thập thất đệ là giả. Lời này vừa nói ra, Lý Cương cùng Nhạc Phi hai người toàn thân rung mạnh. Tam Thập Nhị công công cười hắc hắc nói, Nam Tống quan gia khi nhìn đến giao đồng bán đảo viết tới tin trong nháy mắt đó, liền biết hắn là hàng giả, nhưng các ngươi biết Triệu Cấu là thế nào làm sao? Cái này không nói nhảm, người ở chỗ này ai không biết? Triệu Cấu viết hồi âm, thừa nhận thập thất đệ là hàng thật, còn để hắn tùy cơ ứng biến, chủ trương gắng sức thực hiện kháng kim. Phong thư này chính là trước mắt cái này công công đưa đến giao đồng đi. Tam Thập Nhị công công cười hắc hắc nói, cho nên là một cái giả vương gia đi ra, nhưng thật ra là các ngươi quan gia ngầm đồng ý à? Hoặc là nói, căn bản chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới có thể dĩ giả luật chân. Nếu không phải quan gia lúc ấy thân bút hồi âm cho giao đồng bán đảo, ở trong thư thừa nhận nói nhận ra thập thất đệ bút tích, giao đồng nhiều như vậy hữu thức chi sĩ, sao lại tùy tiện tin tưởng hắn là thật? Đáng người. Tam Thập Nhị công công tổng kết nói, nâng đỡ giả vương gia là thành ý, không hề nghi ngờ là thành ý. Cho nên, nếu như các ngươi thật là trung thần, các ngươi nên tôn trọng thành ý. Các ngươi cũng nhất định phải coi hắn là thành thật, mới là trung quân, nếu không chính là làm trái thành ý, tội khi quân. Ta thao, nói như vậy cũng được. Đám người toàn bộ mở ở. Liên trung nhất quân ái quốc Nhạc Phi, cũng lập tức bị kẹt lại bờ UG. Đúng thế, chiếu nói như vậy, giả vương gia là quan gia làm ra tới kháng kim, quan gia ý tứ chính là thánh chỉ, chúng ta nếu như là trung thần, nên nghe quan gia lời nói, đem trước mắt vương gia coi là thật. Nhưng là, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Lý Cương, ngươi để ta chậm rãi, ta có chút loạn. Nhạc Phi nhất thời không biết nói gì cho phải. Có thể làm danh thần không có một cái đồ đần, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lý Cương bọn người tất cả đều chậm tới, trong đầu cũng muốn minh bạch. Năm đó quan gia tự mình xuất thủ, đem giả vương gia phụ chính, mục đích đương nhiên là giúp hắn kiểm chế kim tặc, tại Sơn Đông chế tạo một cái bình chướng, kéo dài thời gian, để hắn dễ tránh đến Giang Nam đi. Kết quả cũng xác thực thành công, chỉ là không nghĩ tới như thế thành công. Thành công đến cuối cùng ngược lại uy hiếp được hắn hoàng vị, hắn mới lại cùng Bắc Tống trở mặt thành thủ, nhưng mình chính miệng phụ chính vương ra, cũng không thể hôn lại miệng nói là hàng giả. Kia tương đương với tự thân tát bạc ai, vì bảo nhăn mặt, Triệu Cấu chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, đám người cũng không nhịn được thổn thức. Lý Cương có chút khó khăn hỏi, sự tình đã như thế, tiếp xuống phải làm như thế nào? Nhạc Văn Hiên, tiếp xuống nên như thế nào? Ta cảm thấy không phải một cái rất cần phải đi xoắn xuýt vấn đề. Lý Cương, ồ, lần này thế mà là Hàn Thế Trung đoạt đáp, tiếp xuống đương nhiên là trước kháng kim. Quản hắn chân vương gia giả vương gia, quản hắn là quan gia sai vẫn là Nhạc công tử đùa bỡn quyền hành, quản hắn ai làm hoàng đế. Những này chúng ta làm võ tướng đều không muốn quản, ta chỉ muốn trước tiên đem kim tặc đánh lui, phục ta đại tống sơn hà, về sau các ngươi tùy tiện tranh, các ngươi tùy tiện áo, ta là võ tướng ta cái gì cũng không hiểu, ai làm hoàng đế ta đều là cái nhỏ võ tướng mà thôi. Hắn nói câu nói này thời điểm, một cái tay đặt ở tại Nhạc Phi phía sau, đối Nhạc Phi hộ tâm kính mánh đâm hai lần. Nhạc Phi bỗng nhiên vừa tỉnh, minh bạch Hàn Thế Trung dụng tâm lương khổ, nhân ra đây là đang điểm ta đây, trước kia ta tuổi còn rất trẻ, trộn rộn lập đích sự tình, cho nên mới có phong ba đỉnh chi nạn, Hàn Thế Trung đang cứ gọi ta đừng quản hoàng vị sự tình, hắn lập tức ôm quyền nói, ta là võ tướng, ta cũng không quan tâm những chuyện đó, hiện tại ta chỉ muốn kháng kim. Chương 503, bỏ bất á chương 503, bỏ bất á hai vị võ tướng hệ đỉnh lưu đều như vậy nói. Nhạc Vân, Trương Hiến, Cao Sủng, Dương Tái Hưng, cảnh mánh bọn người nơi nào còn sẽ có dị nghị. Tất cả đều ôm quyền nói, chúng ta bây giờ chỉ muốn kháng kim, khác hết thể mặc kệ. Nhạc Văn Hiên quay đầu đến xem Lý Cương, mỉm cười nói, ngươi nhìn, võ tướng nhóm đều có giác ngộ như vậy. Các văn thần xem vô số sách thánh hiển, sẽ không còn không bằng võ tướng a. Lý Cương lung túng thở dài, không luận văn thần vẫn là võ tướng, kỳ thật đều không nên đi trộn rộn hoàng vị sự tình. Kia là chính hoàng gia sự tình mới đúng. Ai? Ngươi nói đúng, hiện tại chúng ta chỉ dự thi lo kháng kim, chức phục ta đại tống sơn hà, lại đóng cửa lại tới chậm rãi tranh luận nên chung với vị nào quang gia. Hắn đột nhiên đối Nhạc Văn Hiên ô quyền, Nhạc công tử, chúng ta vừa tới Bắc Tống, ngươi giống như này thành khẩn bài công, tại hạ đối nhân phẩm của ngươi, thực sự khâm phục. Nhạc Văn Hiên cười nói, ta cho là tất cả mọi người đều có cảm kích quyền, tại biết rõ chính mình đang làm cái gì đại tiền đề bên dưới, lại đi làm việc, mới có thể làm ít công to. Dựa vào lừa gạt cùng che giấu tạo dựng lên quan hệ, là yếu ớt không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người cảm thấy có lý. Tại thời khắc này, chân chính kháng kim dân tộc mặt trận thống nhất, cuối cùng tiến vào hoàn toàn thể hình thức về phần còn sợ tại Giang Nam Triệu Cấu Tần cối một đám, vậy căn bản không tính người, có thể không đáng kể. Ngày thứ hai thật sớm, Bắc Tống toàn quân xuất động, tiến sát Khai Phong. Bắc Tống quân vừa mới khé động, Kim Quốc trinh sát liền như bay đem tin tức truyền đến Khai Phong thành bên trong. Bắc Tống đại quân tới rồi. Bắc Tống toàn quân khởi bản, hướng đông cửa cùng Nam Môn bước tới. Nói rõ muốn chính thức công thành, muốn đánh trận nha. Khai Phong chấn động, trong thành mấy vạn kỵ binh, 10 vạn ngụy tề quân, tất cả đều khẩn trương lên. Càng khẩn trương thì là trong thành sinh hoạt mấy chục vạn bách tính. Những người dân này đều là Tống quốc bách tính, tại Khai Phong thành luân hãm về sau, bọn hắn trải qua các loại cực khổ. Đầu tiên là quân Kim vào thành lúc cướp bóc giết, tiếp lấy lại là ngụy tề sau khi đến cạo bà thước. Dân chúng trong thành khổ không thể tả. Đại đa số người đều nóng trong Tống quốc sớm ngày thu hồi Khai Phong, nhưng bọn hắn lại sợ thảm họa chiến tranh liên miên tình huống dưới, bọn hắn bị thay bay vạ gió. Cho nên nội tâm cũng là chờ đợi, lại là sợ hãi. Dân chúng trốn vào trong phòng, run lẩy bẩy. Một hộ bách tính lại nghe được có không 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 gõ cửa sổ âm thanh, nhìn trông nhìn, liền thấy một cái ăn mày, ngay tại gõ nhà hắn cửa sổ, bách tính vẻ mặt đau khổ nói, đến lúc nào rồi rồi? Nhà ta không có cơm thừa có thể cho ngươi. Tên ăn mày kia thấp giọng nói, ta không phải đến xin cơm, là đến đem cho các ngươi nói một câu, ngoài thành Bắc Tống đại quân phá thành thời điểm, cam đoan tại dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, không cần e ngại. Trong phòng bách tính ồ lên một tiếng, lại chăm chú nhìn kỹ lúc, đã thấy ăn mày đã sớm đi được xa. Không sai biệt lắm đến vào lúc giữa trưa, Bắc Tống đại quân cuối cùng tiến vào Khai Phong thành lính phòng giữ tầm mắt. Khổng lồ quân trận từ bốn phương tám hướng ép đi qua. Nơi này liền không thể không nói lại Bắc Tống quân trận đặc điểm, quân trận phía trước tất cả đều là chỉnh tề cánh cửa xe, từng loạt to lớn cánh cửa, giống như lấp kín biết di động từng lớn, cái này khiến Bắc Tống quân trận tại mắt thường quan sát thời điểm, thị giác hiệu quả phi thường có cảm giác các bách. Chỉ cần mấy vạn người quân đội, liền có thể đi ra mấy chục vạn đại quân lực các bách. Lý Cương chờ văn nhân tại Nam Tống thời điểm cơ hồ là chưa từng ra chiến trường, bởi vậy Nam Tống văn thần đều là lần thứ nhất kiến thức đến Bắc Tống quân trận, không khỏi rất là tò mò, nguyên lai Bắc Tống đánh trận là như thế này đấy à, cái này to lớn cánh cửa vừa nhìn liền biết là dùng tới trận tiễn. Mà còn tại quan sát học tập trong lúc đó võ tướng nhóm, lúc này lại rất chân thành, mỗi một tấm hình tượng đều tại cẩn thận nghiên cứu. Trương Hiến chỉ vào kia to lớn cánh cửa xe đối Cao Sủng nói, thứ này ngươi có thể sử dụng thương đẩy ra sao? Cao Sủng, cái này sao có thể? Trương Hiến, vậy ngươi không thể giết đi vào. Cao Sủng gật đầu, bên cạnh Dương Tái Hưng cũng tại gật đầu, hai viên manh tướng đột nhiên đều ý thức được một vấn đề, chính là nếu như mình đối mặt quân địch bày ra dạng này cánh cửa trận, võ nghệ căn bản là không có cách phát huy, cũng không thể để chiến mã đối cánh cửa đụng a. Chỉ thấy trên ván cửa đào vô số lỗ nhỏ, xa trận bên trong phối trí hỏa súng thủ nhóm đã sớm đem hỏa súng nhét vào tốt, tùy thời chuẩn bị đem nòng súng từ lỗ nhỏ vươn đi ra hoành kích địch nhân. Bực này phòng ngự, Dương Tái Hưng thấy tê cả da đầu. Ta muốn là xông một trận, khẳng định liền không thể quay về. Nhạc Vân cũng đi theo gật đầu, các ngươi nhìn, cánh cửa trận đằng sau còn đi theo quang đạn binh, bọn hắn sẽ dùng lực đem tiểu hắc bóng từ đại môn tâm phía trên ném qua, thả vào trại địch, thứ này nổ không được. Trương Hiến, kia tiểu hắc bóng rất rõ ràng là dùng tới phá hư địch quân quân trận, chỉ cần tại quân địch dày đặt chỗ anh một tiếng nổ tung, quân địch nơi nào còn bại trận. Hàn Thế Trung, ta đoán quân Kim không dám ra chiến nên chiến. Hàn Thế Trung đoán đúng. Luôn luôn am hiểu giã chiến quân Kim, tại nhiều lần cùng Bắc Tống quân giao thủ, bị nhiều lần trà đạp về sau, hiện tại đã không dám cùng Bắc Tống quân đánh giã chiến, quân Kim trận lấy thành giành kỵ binh, hiện tại tất cả đều sợ trong thành. Cung kỵ sĩ nhóm hiện tại tất cả đều biến thành bộ cung thủ, canh giữ ở trên tường thành đâu. Ngụy Tề quân sĩ khí thấp hơn, càng là không có khả năng ra khỏi thành nên chiến. Tất cả mọi người bày ra trong thành sợ tốt, chậm rãi phòng ngự, kéo sập quân Tống dự định. Chỉ thấy Tống binh đến rời thành bên ngoài một dặm, pháo binh trận doanh dẫn đầu mở ra. Pháo binh doanh trưởng chức dụng, tuyển một cái có chút nô lên nhỏ đất khâu sự triển khai trận thế. Lần này Bắc Tống tập hợp đủ nước chi lực xuất binh, chuẩn bị sung túc, đại pháo số lượng cũng là vô tiền khoáng hậu, chức dụng trận địa pháo binh thế mà triển khai trọn vẹn 100 cửa hồng y đại pháo. Nhìn thấy trận thế này, võ tướng nhóm nhiệt huyết sôi trào. Lý Cương lại hét lớn một tiếng, phụ trách hậu cần chính là ai? Mã Tổng Nghĩa từ trong đám người chui ra, là tiểu tử ta. Lý Cương, một viên đạn pháo phí tổn bao nhiêu? Mã Tổng Nghĩa, đạn pháo chính là thiết cầu thôi, phí tổn không cao, một viên đạn pháo cũng liền hơi tương đương 60 đem thiết thương đầu dùng sát. Lý Cương sắc mặt cứng đờ, cái này còn phí tổn không cao. 100 khẩu pháo đánh một vòng liền muốn dùng xong 6000 cái thiết thương đầu tương đương với 6000 tên nắm mâu bộ binh. Các văn thần sắc mặt đều biến. Lý Cương gấp quát, chưa dụng tướng quân tiết kiệm một chút đánh, tiết kiệm một chút. Phải vì tài chính suy nghĩ. Hắn tiếng nói còn không có hạ xuống, liền nghe được Trương Dụng trong doanh tiếng kèn vang lên, tiếp theo là Trương Dụng bản thân khàn giọng giống to, bật hết hỏa lực, toàn bộ triển khai, không muốn tiết kiệm đạn tháo, cho khai phong thành bên trong chó kim nhóm tới một đợt rung động. Lý Cương, bỏ bơ ta. Ầm 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 ầm. Đại pháo khai hỏa thanh âm, đem Lý Cương tiếng hô bao phủ. Các pháo binh không có khả năng nghe Lý Cương lời nói, bọn hắn chỉ nghe Trương Dụng. Trong nháy mắt, đầy trời màu đen thiết cầu, đối khai phong thành kia dậy đến 5 mét tường thành bay đi. Cắt bay đã chạy, bụi mù tràn ngập, đại chiến bắt đầu. Chỉ là trong nháy mắt, đông thành tường một góc liền bị cho bụi che giấu, song phương đều thấy không rõ kia một đoạn tường thành xảy ra chuyện gì, chỉ biết màu trắng cắt khói sông lên nửa ngày cao, màu đen thiết cầu không ngừng đối xương mù đoàn bên trong bay đi, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được phanh phanh phanh, đạn sắc nện ở khai phong thành tường gạch bên trên phát ra tới thanh âm. Chương 504, kế hoạch thế nào? Chương 504, kế hoạch thế nào? Pháo binh doanh vừa ra tay, liền đem Nam Tống văn võ tất cả đều nhìn ngốc. Bọn hắn biết Bắc Tống vũ khí sắc bén, chỉ là không nghĩ tới tập hợp 100 cửa hồng y lìa đại pháo về sau, đánh ra tới hình tượng sẽ sắc bén đến nước này. Kia một đoạn tường thành còn có thể đứng người a? Nhìn người trợn mắt hốt mồm, nhưng đánh người lại còn tại bận điệu đâu. Máy ném đá trận địa, thừa dịp hỏa lực kiểm hộ, di chuyển về phía trước. Đại lượng tiểu cũ máy ném đá, tại hỏa lực kiểm hộ bên dưới, đẩy về phía trước ra ngoài. Nam Tống võ tướng nhóm tất cả đều trợn to mắt nhìn một màn này, dị vãng hai quân đối chọi, máy ném đá lẫn nhau đệ, đều là phe phòng thủ có lợi, bởi vì phe tấn công máy ném đá nhất định phải di chuyển về phía trước, buộc chân. Ở trong quá trình này, phòng thủ mới máy ném đá liền có thể trắng nện một vòng đến hai vòng, chiếm lợi lớn. Nhưng là tại Bắc Tống quân đại pháo hiểm hộ bên dưới, phòng thủ mới máy ném đá, cự nỏ xe cái gì, hoàn toàn bị đạn pháo bao phủ, nơi nào còn có thể ra tay trước. Bắc Tống ném thạch bộ đội tại phe mình hỏa lực hiểm hộ bên dưới, ung dung đặt chân vững vàng căn, tùy tiện liền đem tường thành đặt vào trong tầm bắn. Máy ném đá, đánh. Ra lệnh một tiếng, đại lượng máy ném đá hất ra một cánh tay, lớn nhỏ không đều hòn đá gào thét lên bay về phía tường thành. Muốn đánh đến xa một chút, liền sẽ sắp xếp tảng đá lớn, mà không quan tâm tầm bắn. Muốn càng lớn diện tích áp chế quân địch máy ném đá thì để lên rất nhiều tán toái tiểu thạch đầu. Lớn nhỏ phối hợp, một đập chính là phô thiên cái địa, bay đầy trời thạch. Trên tường thành đừng nói đứng người, liền con rồi con mỗi con giết tất suất cũng không dám đợi tại trên tường thành, sở hữu còn sống đồ vật đều tại chật vật chạy trốn. Hàn Thế Trung thấy cảnh này, hai mắt sáng lên, nếu như là ta, liền muốn phái người ra ngoài lấp sông hộ thành. Hắn nói ra câu nói này đồng thời, bên cạnh Nhạc Phi cũng ngay tại nói, lấp sông. Cơ hồ là trong cùng một lúc, binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng tiếng giống to cũng ở phía xa vang lên, công binh đội, tiến lên. Nhóm lớn công binh tại thuẫn xe điểm hộ bên dưới đầy đổ đầy bùn cắt xe xích lô, khiêng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng bao cát xung về trước ra. Trên đỉnh đầu là quân bạn bộ đội đánh ra tới đạn pháo cùng hòn đá gào thét mà qua. Các công binh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hư, nếu là có phát xạ lúc góc ngắm chiều cao không có tính xong đạn pháo hoặc tảng đá sớm hạ xuống, các công binh liền khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Lúc này liền xem bọn hắn tin hay không quân bạn. Đáp án đương nhiên là tin. Xung khi bọn hắn vọt tới có khả năng nổ thương khoảng cách, pháo binh cùng máy ném đá đồng thời ngừng tay. Đồn xe vọt tới sông hộ thành một bên, mở ra, tựa như mở cửa tựa như. Theo ở phía sau công binh lập tức đem một xe bùn cắt đổ hết nhập trong sông, khiến bao cắt công binh cũng dùng sức đem bao cắt đối trong sông tâm ném một cái, ào 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 tiếng nước văng lên, thanh tịnh sông hộ thành nước lập tức biến thành bẩn đủ. Trên đầu thành toát ra một cái kim binh đầu, liều mạng muốn hướng phía dưới bắn tên, ngăn cản công binh động tác. Đã thấy cánh cửa sau xe toát ra một cái tán binh, giơ lên hỏa súng, phanh, một tiếng súng vang, kia kim binh kêu thảm một tiếng, hướng về sau đổ xuống. Tiềm hộ công binh, đừng để công binh bị người chằm bắn. Sa trưởng tiếng giống tại bờ sông tiếng vọng. Mỗi một cái thuẫn xe đều là một cái công năng đầy đủ đơn vị tác chiến, trong đội ngũ cái khiên mây binh lập tức nâng thuẫn, bảo vệ công binh, táng tên hỏa súng binh thay phiên hướng về trên đầu thành khai hỏa, liền thang ba tay cũng xuất ra khinh cùng, hướng trên đầu thành loạn xạ hỏa tiễn. Sa trưởng cơ kỳ thường, giống to, bên này, tới người, bên kia, bảo vệ hắn một chút, phía trên, nhìn phía trên. Các bụi tràn ngập, song phương đều nhìn không rõ lắm đối phương mình. Nhưng cực đại một đầu sông hộ thành lại có thể thấy rõ ràng minh bạch, các công binh một mực cắm đầu hướng trong sông cũng bùn cát, ném bao cát, cái gì khác đều không cần quản. Kim một thuật từ trên cổng thành nhô ra một cái đầu đến, chỉ vào kia càng ngày càng hẹp đường sông, khan giọng giống to, lính của bọn hắn tới gần tường thành, đại pháo cùng máy ném đá liền không thể dùng. Sở hữu cung tiễn thủ đều qua, bán bên kia, bán bên kia. Nhóm lớn kim binh cung tiễn thủ hướng đoạn này trên tường thành chạy. Đoạn này tường thành đã bị đánh nát nhừ, trên đầu thành khắp nơi là bị đạn pháo cùng cự thạch ném ra tới cái hố, trên mặt đất còn cũng chút kim binh cùng ngụy tệ binh thi thể, chạy gặp đèn, kim binh cung tiễn thủ nhóm chạy gấp, mấy người dưới chân không cẩn thận đá phải đạn pháo, ngã xuống, lăn một cái lại bò lên, có chút chật vật. Nhưng nơi này thật đúng là sẽ không bị đạn pháo đánh, bởi vì Bắc Tống công binh ngay tại ngoài tường lấp sông hộ thành, khoảng cách này, đại pháo cùng máy ném đá cũng không dám đối bên này nện. Kim binh sĩ khí đại trấn, luôn sắp bị nện đến nát bét tường chắn mái bên trên, cũng không cần nhắm chuẩn, đối phía dưới đường sông loạn tiễn tề phát. Lần này thật đúng là đem các công binh chế trụ, sở hữu công binh tất cả đều hướng độn phía sau xe tránh, chỉ nghe được đại môn tấm vang lên cốc 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 đốc thanh âm, mười phần dày đặc, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu mũi tên cắm ở trên bàn cửa. Nhưng là, đến mà không trả lễ thì không hay. Mấy cái thuẫn xe xa trưởng đồng thời giống to, hổ tồn tháo. Lên trên đánh. Không có đại pháo, còn có hổ tồn tháo đâu. Cái đồ chơi này cũng sẽ không nổ thương. Một đám binh sĩ khiêng chỉ có 30 mấy cân nặng hổ tồn tháo, cực nhanh chạy đến thuẫn phía sau xe, thuẫn xe che đậy trong thành kim binh ánh mắt, các pháo binh trốn ở đại môn tấm đằng sau, ám đâm đâm thao tác, trước đem hổ tồn pháo triển khai, lắp xong, nâng lên họng pháo, ngắm lấy trên tường thành, cũng không cần ngắm rất chuẩn, dù sao hổ tồn pháo đánh chính là đạn rịa. Trước sắp xếp gọn thuốc nổ, lại đem một cái nhỏ sắt châu nhét vào họng pháo, cắm tốt ngoài lửa. Các pháo binh giống to, chuẩn bị kỹ càng. Châm lửa. Phụ trách tiền tuyến chỉ huy tiểu tướng hét lớn, ta đến 1 2 3, đồng thời rút mở thuẫn xe. 1 2 Một đoàn binh sĩ đồng thời đi theo hắn giống lên. Trên chiến trường tiếng giống nhỏ chiến hữu nghe không được, bọn hắn cùng kêu lên 1 2 3 thanh âm cũng không nhỏ, trên đầu thành kim binh cũng nghe đến, nhưng là kim binh nhóm một mặt ngộng, còn không biết bên ngoài địch nhân đang gọi cái gì, bọn hắn còn giơ cung tiễn, không ngừng đối thuẫn phía sau xe ném bắn. 3. Tiền tuyến chỉ huy ra lệnh một tiếng, hàng trước nhất thuẫn xe gần như đồng thời hướng hai bên một điểm. Tại bọn chúng tách ra vị trí, lộ ra một ống lại một ống hổ tồn tháo. Một mảng lớn. Ầm 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 ầm. Một cái mắt, vô số nhỏ sắt châu, đối kim binh cùng tiễn thủ nhóm tụ tập địa phương bay tới. Tràng diện kia có thể so với nạn châu chấu tận thế kỳ cảnh, kim binh nhóm căn bản không kịp phản ứng, hàng trước nhất người nháy mắt bị đánh thành cái sảng, hàng sau người dọa đến lộn nhào, phi tốc rút lui. Bọn hắn vừa lui, cung tiễn áp lực hình, các công binh lại bắt đầu hô hô vận chuyển đất đá, tiếp tục lấp chôn sông hộ thành. Kim một thuật nhất thời ngốc hướng, thế mà không biết như thế nào cho phải. Đừng nói hắn không biết, Nam Tống bên này một đám các tướng lĩnh đồng dạng không biết. Hàng Thế Trung thấp giọng nói, Nhạc huynh đệ, hiện tại ngươi muốn là tại Kim một thuật vị trí, kế hoạch thế nào? Nhạc Phi lắc đầu, vô kế khả thi. Hai người nhìn nhau hãi nhiên. Bất quá 3 giây về sau, Nhạc Phi đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu là ta Nhạc gia quân tại thủ thành, lúc này chỉ có lấy mạng đổi mạng, để các binh sĩ đỉnh lấy hổ tồn pháo cùng hỏa súng uy hiếp, cách sông bắn tên, quấy nhiễu công binh lấp chôn sông hộ thành. Chương 505, phóng tới đánh giáp lá cả chương 505, phóng tới đánh giáp lá cả Hàn Thế Trung, không có mấy người dám cùng hổ tồn pháo, hỏa súng binh đối sạng. Nhạc Phi sắc mặt nghiêm túc, vì nước tử chiến, không dám cũng phải dám, có thể kéo được nhất thời liền kéo nhất thời, chỉ cần kéo tới trời tối quân địch thu binh, thành trì còn không có bị đánh hạ, ta liền có thể tại nửa đêm tổ chức binh sĩ đem sông hộ thành một lần nữa đào mở. Hàn Thế Trung không nói lời nào, loại này đấu pháp tổn thất sẽ có bao nhiêu lớn, đồ đần đều biết. Lấy mạng đổi mạng chỉ có Nhạc gia quân có thể làm được. Kim nột thuật có thể làm sao? Vậy khẳng định là không thể. Kim nột thuật ở trên thành lầu gầm thét, có hay không cảm tử chỉ tướng? Đi qua giữ vững sông hộ thành. Không ai ứng hắn. Ngụy Tế binh khẳng định làm không được, về phần nữ chân binh nhà, nếu để cho bọn hắn thủ hang ổ, có lẽ sẽ còn liều mạng, nhưng là thủ cái đại tống khai phong thành, bọn hắn cũng không có liều mạng như vậy. Cướp tới thành trì, thủ không được ném chính là làm gì vì nó liều mạng. Kim Lột thuật đảo mắt một vòng, liền biết xong đời, cái này sông hộ thành là thủ không được. Bị lấp đầy chỉ là sớm tối ở giữa sự tình, một khi hộ sông thành không còn, quân địch công thành binh khí liền có thể trực tiếp đẩy lên dưới tường thành mới. Thang mây một dự, tiếp xuống liền muốn tiến vào giáp lá cả khâu. Cũng tốt, cũng tốt. Kim Lột thuật giận dữ hét, giáp lá cả liền giáp lá cả. Dù sao cũng so cách cách xa vạn dặm bị người lên mặt pháo banh tốt, bọn hắn muốn qua sông hộ thành liền qua đi, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, đối phó thang mây bộ đội. Sông hộ thành cuối cùng lấp đầy. Các công binh thậm chí còn cố ý tại cái kia vừa mới lấp đầy đường sông bên trên nhảy tới nhảy lui, thử một chút mặt đất cứng rắn trình độ. Thôi ta, cũng không cứng rắn, mềm mặt. Loại này lâm thời lấp chôn đi ra mặt đất, vô cùng không ổn định. Nhưng không có thời gian cho các công binh bút tích. Binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng ngẩng đầu nhìn sắc trời, một mặt quyết tuyệt, bắt đầu cường công. Ra lệnh một tiếng, nhóm lớn đột kích đội binh sĩ bắt đầu xuất động. Chi này phụ trách đột kích đội ngũ, lấy Diên An binh cầm đầu, tiền tuyến chỉ huy là Tùy Dịch. Hắn còn mang một vị phó tướng, Bành Kỷ. Bành Kỷ vốn là Nam Tống tướng lĩnh, hoặc là nói là quân phiệt Lý Hoành tướng lĩnh. Lần trước Lý Hoành Bắc phạt sau khi thất bại gia nhập Bắc Tống quân, dưới trướng hắn binh sĩ cũng am hiểu đánh vật lộn, đương nhiên, chiến ý cùng sĩ khí phương diện so Diên An binh phải kém một chút, nhưng cũng có thể dùng. Bành Kỷ người khiêng đại lượng thang mây, mây lâu. Tùy Dịch người thì giơ tấm thuẫn, xông vào phía trước. Trên tường thành kim binh thò đầu ra nhìn, nhìn xem bọn hắn xông lại, liền lớn tiếng gào to, quân Tống muốn cưỡi mây bậc thang. Kim Nột Thuật cắn răng giận dữ hét, đến hay lắm, cùng bọn hắn đánh vật lộn, xem bọn hắn chơi như thế nào vũ khí. Kim binh nhóm gật đầu, tranh thủ thời gian tại lồi lõm lõm phía dưới giấu kỹ, chỉ chờ Tống binh bỏ thang mây, tiến vào vật lộn thời điểm, quân địch vũ khí liền không thể sử dụng, đến lúc đó nhìn các ngươi thế nào ngang tàng. Chỉ nghe được ba đắt một thanh âm vang lên, đây là thang mây khoác lên trên tường thành thanh âm. Tiếp lấy lại là ba đắt thanh âm liền vang, cũng không biết bao nhiêu thang mây dựng tới. Kim binh cùng Ngụy Tề binh nhóm đều nắm thật chặt trong tay trường mâu cùng đao. Nhưng mà, quân Tống đồng thời không có vội vã bỏ thang mây đi lên, bọn hắn chỉ là lắp xong cái thang, lại không người leo lên trên. Tùy Dịch la lớn, "Bành tướng quân, nhìn ngươi." Bành Kỷ giống to, "Tại chuẩn bị, lập tức." Chỉ thấy một loạt to lớn mây lâu bị đẩy lên tường thành bên ngoài. Mây lâu rất cao, so tường thành còn cao. Mây lâu tầng cao nhất đứng mấy tên binh sĩ, xuất ra hỏa súng, ở trên cao nhìn xuống đối trên tường thành phanh 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 đánh mấy thương, sau đó hét lớn, "Tường chắn mái đằng sau ẩn giấu đại lượng kỵ binh, đang chờ chúng ta người leo đi lên đánh giáp lá cả." Hắn một câu còn chưa nói xong, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã lật. Nguyên lai là ngực trúng một tiễn. Quân Kim bên trong cũng có thần tiễn thủ, ở đây cái khoảng cách bên trên, cung tiễn chính xác thế nhưng là rất cao. Hai bên chiến hữu tranh thủ thời gian nắm lấy thế thì bên dưới người, gấp nhìn tương thế, hét lớn, còn tốt, ngăn cản vết thương chí mạng, hắn còn có thể cứu. Con mẹ nó, Kim Tặc còn dám đánh trả. Tướng quân, chúng ta muốn làm bọn hắn. Bành Kỷ ngẩng đầu lên, giống to, làm bọn hắn. Hắn một tiếng này ra lệnh, mây mái nhà tầng bên trên lập tức toát ra một cái đại lực sĩ tới. Vị này đại lực sĩ ban đầu còn cùng Hạng Vũ vật tay qua, rất ghen tị Vương Hoành thu được thiết phù đồ áo giáp, nhưng Vương Hoành khuyên hắn khác làm màu đỏ thiết phù đồ, không có tiền đồ gì, lập không được chiến công, muốn làm liền làm quang đại binh. Đại lực sĩ biết nghe lời phải, thật đúng là không có đi làm màu đỏ thiết phù đồ, đi qua những ngày qua rèn luyện cùng trưởng thành, hiện tại đã trở thành Bành Kỷ dưới trướng quang đạn doanh trưởng. Đại lực sĩ từ mây trên lầu chót ló đầu ra đến, tay phải nắm bắt một viên tiểu hắc bóng, trong tay trái cầm một cái cây châm lửa. Hắn cực nhanh đốt ngoài lửa, sau đó hắc một tiếng cười, dùng sức ném một cái, trên tay phải tiểu hắc bóng liền bay về phía đầu tường. Vừa mới bắn một tiễn đánh ngã Tống binh Kim Quốc thần tiễn thủ, lúc này đang nuốt ở lồi lõm lõm bên trong, nhìn trộm nhìn xem bên ngoài mây lâu đâu, thần tiễn thủ ánh mắt đều rất tốt, hắn một chút liền thấy đại lực sĩ, người này trên thân xuyên rõ ràng cùng binh lính bình thường khác biệt, xem ra giống cái tiểu tướng. Thần tiễn thủ đại hỉ, lập tức dương cung cài tên, chuẩn bị cho đại lực sĩ tới trong đó cửa đối thư, một phát nổ đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn nghe được bên người vang lên cạch một thanh âm vang lên, tựa hồ một khối đá rơi vào chân mình bên cạnh cách đó không xa, túi đầu xem xét, là một cái màu đen nhỏ thiết cầu, mặt trên còn có cái ngòi lửa đang thiêu đốt, nhảy từng tia hỏa tinh, thần tiễn thủ túi đầu đến xem trong nháy mắt đó, ngòi lửa vừa mới thiêu đốt đến phần cuối. Cái này cái gì? Thần tiễn thủ chỉ tới kịp nói hai chữ, liền nghe được anh một thanh âm vang lên, tiểu hắc bóng nổ tung, vô số phá miếng sát, nhỏ đinh sát, nhỏ sắt châu một loại đồ vật từ tiểu hắc bóng bên trong bắn ra đến, hình tròn khuyết tán hướng bốn phía. Thần tiễn thủ chỉ cảm thấy ngực bụng đau đớn một hồi, ngắn ngủi một nháy mắt tối thiểu bị 4-5 khối miếng sắt đánh trúng, tiếp lấy sóng xung kích cũng đến, một trận sóng nhiệt đem hắn hất tung ở mặt đất, hắn vừa mới kéo ra cùng, cũng bị nổ bay đến không biết nơi nào đi. Đợi đến xương ngủ tản ra, thần tiễn thủ mới phát hiện chính mình giữa ngực bụng một mảnh máu thịt bé bét. A a a. Hắn chỉ kêu thảm ba tiếng, liền mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Nổ, nổ, nổ. Đại lực sĩ giống giận, lại đốt một cái hắc cầu ném đi qua. Bắc Tống quân mỗi một cái mây trên lầu đều toát ra mấy cái quang đạn binh đầu. Tiểu hắc bóng không ngừng mà đối với trên tường thành ném loạn. Không cần một lát, trên đầu thành khắp nơi nở hoa, trốn ở lồi lõm lõm đằng sau kim binh bị nổ cái thất linh bắt lạc. Bành Kỷ giống to, xong rồi, có thể đột kích. Tùy Dịch cười to nói, Diên An các binh đệ, xông lên a, giành trước. Giành trước. Bành Kỷ cười to, không có người cùng các ngươi đoạn, đừng nóng nổi, an toàn trên hết. Chỉ thấy Diên An binh nhóm dùng miệng cắn đao, hai tay leo lên thang mây, tốc độ cực nhanh. Tiểm hộ bọn hắn trèo lên thành, lại một chi bộ đội từ phía sau chạy tới, chính là Ngưu Cao. Dưới trướng hắn binh sĩ cơ hồ tất cả đều là tán binh, người người đều khiêng một cái tuyến thân hỏa súng, Nhu Cao bản thân cũng dẫn theo một cái tuyến thân hỏa súng, cực nhanh bỏ lên trên một cái mây lâu, tại mái nhà dựng lên hỏa súng, nhìn chuẩn trên tường thành một cái chuẩn bị hướng thang mây bên trên lộn ngã mỡ kim binh, phanh, kia kim binh kêu thảm một tiếng, hướng về sau đổ xuống. Vại dầu tử ngã út tại chính hắn trên mặt. Tư tư dầu trên tiếng vang dậy, đem hắn mặt nổ quen, thơm thơm. Chương 506, đứng vững. Chương 506, đứng vững. Quân Kim vốn là đối đánh vật lộn rất tự tin, nhưng là tiểu hắc bóng một nổ, liền đem bọn hắn tự tin nổ không thấy. Lại thêm tán binh tinh chuẩn điểm thư, trên đầu thành bộ đội phòng thủ cơ hồ không cách nào đánh ra bình thường phòng thủ chiến thuật. Còn có thể sống được thiểu số kim binh, từ ẩn thân chỗ nhảy ra, vung lên trường mâu cùng đao, cùng Diên An binh nhóm đấu tại một chỗ. Diên An binh thật đúng là không hổ là Diên An binh, tại biên giới Tây Bắc cùng Tây Hạ nhiều lính năm đánh trận, khiến cho bọn hắn so Trung Nguyên binh nếu dám đánh dám liều được nhiều, võ nghệ cũng ưu tú được nhiều, lấy nhiều đánh ít tình huống dưới không có nửa điểm thua lý do. Không cần một lát, trên đầu thành chút ít kim binh bị toàn diện. Tùy Dịch bộ thành công đứng lên đầu tường. Bảy trận, trước bảy trận. Tùy Dịch giống to, thuận trận, mâu trận trước dọn xong, càng nhiều kim binh muốn đi qua. Khai Phong thành tường rộng 5 trượng nhiều, đã đầy đủ liệt phương trận. Diên An binh nhóm rất nhanh liền tại trên đầu thành bày ra hai cái nhỏ phương trận, phân biệt đối hai cái phương hướng. Ở đây hai cái trong phương trận ở giữa, trừ lại không gian, đại lượng tống binh còn đang không ngừng thuận thang mây bỏ lên. Kim Nột thuật khẩn trương, không thể để cho bọn hắn tại trên tường thành đứng vững, đem bọn hắn đuổi xuống thành đi. Nhóm lớn kim binh từ tường thành hai bên lao đến. Người còn chưa tới, mũi tên tới trước. Diên An binh hàng phía trước giơ lên tấm thuẫn, liều mạng ngăn đỡ mũi tên, trong lúc nhất thời, tiễn như mưa xuống, hai cái tấm thuẫn trận đều bị ép tới không ngóc đầu lên được. Thừa dịp bọn hắn bị áp chế thời điểm, kim binh cũng tại trên tường thành triển khai quân trận. Năm trượng rộng bao nhiêu, mặc dù bày không ra cái gì kỳ môn bắt quái một loại cực lớn quân trận, nhưng là bày cái nhỏ quân trận không nên quá nhẹ nhõm, tống kim hai phe đều bày ra cỡ nhỏ phương trận. Song phương quân trận bắt đầu thử thăm dò tiếp cận, trường mâu binh bắt đầu lẫn nhau đâm, cán mâu giao kích cùng một chỗ, phát ra ba ba thanh âm, tấm thuẫn cũng ngăn cản cốc 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 vang lên. Đúng vào lúc này, Vành Kỷ người cũng bắt đầu bò thang mây, không cần một lát, Vành Kỷ đứng ở tùy dịch bên người, dưới trướng hắn ba cái đại lực sĩ cũng xuất lĩnh lấy quang đạn doanh bò lên trên đầu tường. Vành Kỷ hướng hai bên xem xét, hai bên quân trận đều đang chịu đựng kim binh quân trận áp lực, tranh thủ thời gian quát, quang đạn binh mau qua tới hỗ trợ. Vừa mới leo lên thành đầu quang đạn binh mã bên trên hiểu được, đốt tiểu hắc bóng, đối quân kim quân trận bên trong liền ném. Bọn hắn không thể ném quá gần, bởi vì hai bên quân trận hàng phía trước đã tại giao chiến, lựu đạn ném quá gần khẳng định phải nổ người một nhà, cho nên nhất định phải đem lựu đạn ném tới quân kim hậu trận đi. Cái này liền bày biện ra rất thú vị một màn. Hàng phía trước quân kim cùng Diên An binh ngay tại lẫn nhau liều trường mâu đầu, đột nhiên nghe được sau lưng rầm 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 nổ vang âm thanh, chiến hữu kêu thảm cùng tiếng gào thét, bọn hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng mình quân trận bị nổ cái náo loạn. Quân trận đại loạn, trong lòng lớn hoảng. Trong lúc kích chiến, há lại cho như thế phân tâm. Diên An binh nhóm bắt đến cơ hội, trường mâu hướng về phía trước đâm một cái, mũi thương liền đưa vào kim binh trái tim. Nháy mắt, quân kim quân trận liền sụp đổ. Đi lên, hỏa súng binh mau lên đây. Vành Kỷ người bắt đầu đối phía dưới tường thành phất tay. Mà lúc này, nhu cao dưới trướng tán binh doanh chính tại phía dưới tường thành hoạt động đâu, thỉnh thoảng bắn lén viện binh công, nhìn thấy trên đầu thành chiến hữu đối với mình mới gọi, nhu cao cười mắng, lính của ta đều là tán binh, không thể lên đi bày trận, các ngươi lại chống đỡ khe trống. Xuống không có giảm thanh binh mã bên trên liền tới. Hắn giống âm vừa dứt, số lớn bạch thân thương binh liền chạy tới. Xuất lính chi này xuống không có giảm thanh binh đội, chính là đại đao còn thắng, còn có một cái phó tướng Vu Phạm Ôn. Hai người đều là Bắc Tống lão tướng, dưới trướng binh sĩ cũng tất cả đều là nhiều năm lão binh. Súng không có giảm thanh dùng đến một cái so một cái lưu, thay đổi trang phục đạn dược tốc độ, nhanh đến mức giống thiểm điện, độc thân 30 năm tốc độ tay tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể quý tốt, muốn độc thân 50 năm tốc độ tay mới có thể hướng bọn hắn khiêu chiến. Bọn này súng không có giảm thanh binh dùng tốc độ nhanh nhất, thuận thang mây bỏ lên. Trên đầu thành kịch chiến chính kích liệt, hai bên quân trận tại quang đạn binh viện trợ bên dưới vừa mới thắng một đợt, nhưng càng nhiều kim binh cùng ngụy tệ binh lại xông lại. Vành Kỷ giống to, quang đạn binh, một đống tiểu hắc bóng lại ném tới. Nhưng lần này, quân kim thế mà cũng kịp phản ứng, Bắc Tống bên này vừa đem tiểu hắc bóng ném qua đi, bên kia liền có người dùng nhanh chóng tốc độ nhặt lên ngọn lửa còn không có đốt xong tiểu hắc bóng hướng tường thành bên ngoài ném. Với anh có người nhặt chậm, lựu đạn trong tay hắn bạo tạc, đem kia kim binh nháy mắt đưa lên trời. Nhưng cũng có người nhặt đến đủ nhanh, hoặc là nói Bắc Tống binh không thể tính toán tốt ngọn lửa thiêu đốt lúc trước tính toán, cái kia lựu đạn lúc rơi xuống đất ngọn lửa còn lại rất dài, kim binh tay mắt lanh lẹ nhặt lên hướng tường thành bên ngoài liền ném. Tiểu hắc bóng tại tường thành bên ngoài nổ tung, không có làm bị thương quân kim mảy may. Quả nhiên nhân loại đầu xoay chuyển chính là nhanh. Có chút kim binh thậm chí bưng ấm nước một loại đồ vật tới, thủ thành lúc vốn là muốn chuẩn bị nấu nước, trên tường thành có rất nhiều dùng để chở nước sôi ấm, hiện tại vừa vặn trực tiếp lấy tới, tiểu hắc bóng tại bọn hắn bên chân rơi xuống đất một mấy mắt, bên cạnh kim binh đồng thời đem trong tay ấm nước cũng đi qua. Tay lôi thuần ở giữa tìm ngòi. Dù sao không phải hiện đại lựu đạn, dùng phương pháp sản xuất thô sơ tử liền có thể chế. Đáng chết. Vành Kỷ mắng to, những này chó đầu góc thế nào cũng tốt như vậy dùng. Đừng nóng đội, ta tới rồi. Đại đao quan thăng soát một cái nhảy đến Vành Kỷ cùng tùy dịch bên người, ta người đến. Nhóm lớn súng không có giảm thanh binh lên tường thành, tại Diên An binh lưng lần sau tốt hỏa súng trận. Trường thương binh trước rút mở, thuẫn binh lại rút. Bắc Tống quân hàng phía trước binh sĩ bắt đầu bập thang rút lui, đại lượng trường mâu binh tại hỏa súng binh khe hở trung hậu lui, tiếp lấy hàng phía trước thuẫn binh cũng đồng nhiên vừa thu lại thuẫn, kề sát đất hướng về sau lăn lộn thoát ly chiến trường. Đối diện kim binh chính đánh hoan đâu, địch nhân cho mình áp lực suy giảm. Bọn hắn còn tưởng rằng muốn lấy thắng, hoan hô lên. Đột nhiên phát hiện, phía trước quân địch đồng nhiên một chút, biến thành một mảng lớn đen xì nòng súng. Phanh 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 phanh. Súng không có giảm thanh binh một vòng tề sạc, quân kim hàng trước nhất thuẫn binh liền toàn bộ nằm ngửa, bọn hắn tấm thuẫn trước mặt hỏa súng không có đất dụng võ chút nào. Trên tường thành dù sao không so được đất bằng, hỏa súng binh tập kích loạn đả, kim binh liền chạy trốn độ rộng đều không có. Bị dọa sợ kim binh đành phải hú lên quái dị, lật qua tường thành nhảy ra ngoài. Khai phong thành tường cao 4 trượng a, cao như vậy nhảy đi xuống, kia không được ba một tiếng, rơi xanh một miếng tử một khối. Ổn định, ổn định, chúng ta tại trên tường thành ổn định. Đoạt lấy một đoạn tường thành, đại đao quan thắng cùng Vu Phạm Ôn các bộ hạ lớn tiếng kêu lên, cố ý. Lúc này giống như vậy, chính là vì loạn địch nhân quân tâm. Quả nhiên, trong thành quân kim cùng ngụy tề quân nghe được quân tống hò hét, quay đầu đến xem, từng cái dọa đến hồn bất phụ thể. Nguyên bản khác tường thành còn có thể thủ, hiện tại sĩ khí dao động, rất nhiều thủ thành binh lo lắng thành phá đi về sau, quân địch đoạn mất đường lui của mình, đến lúc đó liền chạy trốn đều chạy không thoát, kia liền xong đời đại cát, rất nhiều kim binh dẫn đầu bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn vốn là kỵ binh, không quá ưa thích bộ chiến, hiện tại bộ chiến lạc hạ phòng, cái thứ nhất nghĩ đến chính là mình ngựa. Từ trên tường thành lui ra đến, tìm được dấu ở tường thành đằng sau chiến mã, trở mình lên ngựa. Hướng về khai phong thành tây môn cuồng chạy đi. Chương 507, ai mà tin ngươi chương 507, ai mà tin ngươi chiến đấu đánh tới tình trạng này, đồ đần cũng nhìn ra được kết quả. Kim Ngột Thuật cũng không còn đưỡng, tranh thủ thời gian nhảy lên chính mình bốn vó điểm tuyết hỏa long câu, chạy trốn nha, việc này hắn lành nghề, thân là danh tướng, sở trường nhất kỹ thuật nhất định phải là chạy trốn, chỉ là trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Vinh bại như núi đổ, mười mấy vạn kim đủ liên quân, sụp đổ. Nhạc Văn Hiên giang tay ra, tốt, kết thúc. Các vị, chúng ta đi đón quản khai phong đi. Lúc này, Nam Tống tới Văn Thần Võ Tướng nhóm, đã tất cả đều thấy mắt trợn tròn. Võ tướng nhóm còn tốt một điểm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết Bắc Tống phong cách chiến đấu. Nhưng các văn thần phần lớn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Bắc Tống quân đội chiến đấu, chỉ nhìn trận này, liền cả kinh không muốn không muốn. Này một đám văn thần tất cả đều là chủ chiến phái sức cứng, nếu là chủ hòa phái đám kia văn thần tất cả lời nói, tất cả Nam Tống khả năng tại chỗ liền quỳ xuống. Lý Cương lẩm bẩm, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Khai Phong thành, dễ dàng như vậy liền phá, ta còn tưởng rằng ít nhất phải đánh lên mấy tháng. Lục Tể chờ văn thần cũng lắc đầu thở dài, quá lợi hại. Nguyên lai, hiện tại đánh trận đều như vậy đánh, chúng ta lại một chút cũng không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng đánh trận giống như trước đây cưỡi ngựa vùng đào chặt người đâu. Bác Tống vậy mà khủng bố như vậy. Tam thập nhị công công trong đám người xuyên qua, đối các văn thần cười hắc hắc, hù đến sao? Những này tiểu mới vũ khí cùng chiến thuật đều là Nhạc công tử mang đến. Lý Cương, Nhạc Phi bọn người cũng không khỏi hướng về Nhạc Văn Hiên nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, người này khó trách có thể trở thành Bắc Tống phía sau màn hát thủ, chỉ bằng hắn mang đến những này vũ khí mới, chiến thuật mới, Bắc Tống thần dân làm sao có thể không nỗi nhớ nhà. Nghĩ tới đây, một chút nghĩ đến càng xa đại thần nhịn không được liền nghĩ đến, lật đổ Kim Quốc về sau, liền muốn cùng hắn thảo luận đại Tống đến tuột cùng nên như thế nào, đến lúc đó, nếu như hắn muốn làm hoàng đế, chúng ta phải làm như thế nào? Cùng hắn liều sao? Này làm sao liều đến qua? Được rồi, đừng nghĩ xa như vậy. Thu hồi Khai Phong, không nên này một chút sao? Ha ha ha. Thắng. Thu hồi Khai Phong. Đoạt lại đô thành. Các binh sĩ tiếng hoan hô đã bắt đầu liên tiếp. Cửa thành mở, nhóm lớn Tống binh bắt đầu vào thành. Nam Tống này một đám tới quan sát văn thần võ tướng, đều bồi theo giả vương ra ngự giá cùng một chỗ vào thành, chỉ thấy cửa thành đứng binh bộ thượng thư Ngô Gia Lượng, bên cạnh hắn còn đứng lấy một đám binh sĩ, lớn tiếng đối vào thành quân đội hô to, vào thành về sau, nghiêm cấm tư nhập nhà dân, đánh cướp mách tính, kẻ trái lệnh trạm. Bác Tống binh ngẩng đầu lên cười to, chúng ta biết, cái này bao nhiêu năm lão quân quy, không cần lại cường điệu nha. Ngô Gia Lượng tức giận mắng, sợ các ngươi đi sai bước nhầm, hảo hảo đại thắng về sau lạc cái bị trảm đầu kết cục, kia không thảm a. Lão tử hảo tâm nhắc nhở, các ngươi còn ngại lão tử lắm miệng, tin hay không lão tử đánh chết các ngươi bọn này vừa bát. Lý Cương đại hãn, đây là binh bộ thượng thư lời nên nói. Hàn Thế Trung cười hắc hắc, cũng có chút giống là ta nói chuyện phong cách. Dương Tái Hưng, ta cũng cảm thấy rất quen hay. Lý Cương xoay đầu lại lườm hai người một cái, nghĩ thầm, hai người các ngươi, một cái là lính dày dạn, một cái là hoàn lương tặc. Binh bộ thượng thư có thể nào giống như các ngươi? Đúng vào lúc này, Nhạc Văn Hiên đột nhiên gấp đổi hai bước, đi đến Lý Cương cùng Nhạc Phi bên người, mỉm cười nói, hai vị tiến thành về sau, có phát hiện hay không trong thành bầu không khí rất kỳ quái? Lý Cương đã sớm phát hiện, chỉ là không nói, bây giờ bị Nhạc Văn Hiên hỏi, mới có chút ít lúng túng nói, dân chúng trong thành, một cái đều không đi ra gieo hò đâu. Nhạc Phi cũng gật đầu nói, trong thành dân cư tất cả đều đóng chặt lại đại môn, giống như phòng tặc để phòng chúng ta, ai? Hai người đương nhiên biết vì cái gì. Vào thành mặc dù là quân Tống, nhưng dân chúng đồng thời không có một loại được giải phóng cảm giác, mà là tại lo lắng quân Tống quân kỷ. Lý Cương, đại Tống không được ưa chuộng, đã tới nơi này rồi sao? Chúng ta rõ ràng giải phóng thủ đô, đổi lấy lại là bách tính im ắng lấy đúng. Nhạc Văn Hiên, cái này liền không thể không nói lại. Lão bách tính môn cuối cùng kinh lịch mấy vị kia quan gia. Lời này vừa nói ra, Lý Cương sắc mặt xấu hổ, kém chút tìm đầu kẽ đất chui vào. Tính Khang Sỉ nhục lúc, vị cuối cùng hoàng đế là Triệu Hoàn, nhưng hắn tại vị không có hai ngày, lão bách tính đối với hắn không có cảm giác gì, kia không tính. Lại hướng phía trước một vị, cũng chính là Tống Huy Tông Triệu Cát. Hắn tại vị thời gian rất dài, kinh thành lão bách tính đối với hắn quen thuộc nhất. Hắn là cái dạng gì hoàng đế, quyển sách liền không cần lãng phí bút mực đi giới thiệu, dù sao lão bách tính bị hắn chơi đùa rất thảm, phi thường thảm, cực kỳ bi thảm. Nhạc Văn Hiên ngữ khí nghiêm túc nói, những năm này Ngụy Tề quốc vì cho bọn hắn Kim quốc ba ba vơ vét của cải, đối trị hạ bách tính cạo ba thước. Chuyện này chắc hẳn Lý tướng gia cùng Nhạc Nguyên soái đều là biết. Lý Cương cùng Nhạc Phi nhẹ gật đầu, biết. Nhạc Văn Hiên đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, nhưng theo ta được biết, Ngụy Tề quốc cạo ba thước thủ đoạn kỳ thật còn không có Triệu Cát hung ác. Ngụy Tề quốc thống trị mấy năm này, Trung Nguyên người Hán kỳ thật được đến nhất định cơ hội thở dốc, xã hội sức sản xuất có chỗ khôi phục. Lý Cương, Nhạc Phi, cái này liền phi thường khoa trương, để người khó mà tiếp nhận. Lý Cương hai tay run rẩy, Nhạc công tử, ngươi thuyết pháp này từ đâu mà tới? Thế nhưng là thật. Nhạc Văn Hiên buông tay, lịch sử sẽ cho ra công chính đánh giá. Lý Cương, như thế nào? Như thế nào hóa giải? Nhạc Văn Hiên, chỉ có thể từ từ sẽ đến thôi. Muốn chăm họ quy tâm, cũng không phải một sớm một chiều chi công, đến trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, để bọn hắn nhìn thấy triều đình tốt, thông qua đại lượng nhân chính để bọn hắn một lần nữa dấy lên đối Tống quốc tín nhiệm, cái này liền muốn nhìn các văn thần thực lực. Lý Cương im lặng không nói, thật lâu không biết nói gì cho phải. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới thấp giọng nói, không phải tiên đế sai, là lục tặc hại. Cái gọi là lục tặc chính là Thái Kinh, Vương Phủ, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Chu Miễn, Lý Ngạn, công nhận lục đại gian thần, hai họa quốc gia thủ phạm. Nhạc Văn Hiên xoay đầu lại, cười quỷ nói, tần bối liền cùng lục tặc đồng dạng, đúng không? Lý Cương, không sai. Nhạc Văn Hiên, thế là vấn đề lại về đến rồi, tần bối là ai chống đỡ eo đâu? Lý Cương. Tốt ta, vấn đề này lần trước thảo luận qua, Lý Cương biết đáp án. Hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Hắn đột nhiên có chút phát điên, tức giận nói, ngươi nói tới nói lui, chính là hy vọng ta nói quan gia nói xấu, để ta thừa nhận quan gia là cái hôn quân, giúp ngươi mưu phản đăng cơ, cướp quốc gia tìm lý do chính đáng. Nhạc Văn Hiên cười ha ha, ngươi đây coi như đoan của ta, ta mới sẽ không đăng cơ xứng đế, mãi mãi cũng sẽ không. Lý Cương liếc mắt, ai mà tin ngươi? Chúng ta đều tin. Đi ở bên cạnh cung nhị nương tử, Trương Cung chờ Bắc Tống lao tướng, đột nhiên cùng nhau mở miệng, cho Nhạc Văn Hiên đứng đài nói, làm hoàng đế có ý gì? Nhạc công tử nơi nào để mắt hoàng đế lao nhi tấm kia phá long ỷ? Chương 508, là Lý Thành chương 508, là Lý Thành. Lý Cương kinh ngạc nhìn xem Bắc Tống võ tướng nhóm, biểu lộ cổ quái. Hắn vốn cho rằng, Bắc Tống bọn này võ tướng nhóm, đến nhất định thời cơ, liền sẽ cho Nhạc Văn Hiên tới cái khoác hoàng bào đâu, nào biết được bọn này võ tướng thế mà đều tin tưởng Nhạc Văn Hiên căn bản không muốn làm hoàng đế. Cái này liền rất không hợp thói thường. Các ngươi không có ý định đụng lập hắn. Vậy các ngươi đi theo hắn khăng khăng một mực đánh cái gì? Cung nhị nương tử bọn người cũng không giải thích, mang trên mặt bình tĩnh tự nhiên tiêu dung. Báo, một đội ngụy tề quân núp ở trong hoàng thành tử thủ. Một sĩ binh đột nhiên chạy về tới báo cáo, muốn dùng đại pháo vây bọn hắn đi ra sao? Vây không được. Lý Cương vội gọi, đừng đem hoàng cung đập nát, đây chính là vô thượng hoàng hoa rất nhiều tiền xây đi ra, đập nát lại trùng kiến hao người tốn của, được không bù mất. Một cái đầy người thương nhân khí tức người xông ra, không trùng kiến chẳng phải được, đập nát bộ phận toàn bộ san bằng, khôi phục vì quảng trường, có thể để cho khai phong kinh tế càng thêm phồn vinh. Dù sao trong hoàng cung có rất lớn một bộ phận là năm đó Triệu Cát Cương chiếm dân gian phong ốc, đổi thành hoàng cung, đem bọn chúng còn xây thành khu dân cư cũng rất tốt. Lý Cương quay đầu nhìn lại, vị này là? Người kia cười nói, Bác Tống hộ bộ thượng thư Tiền Trắc Quẩn. Lý Cương tin một tiếng, Bác Tống hộ bộ thượng thư như thế thiết thực sao? Nhạc Văn Hiên cười, thiết thực cũng rất tốt, bất quá ta có càng thiết thực cách nhìn. Lý Cương cùng Tiền Trắc Quẩn đều xoay đầu lại nhìn hắn. Nhạc Văn Hiên nói, đã xây xong cung điện cố ý đi làm hỏng, cũng quá lãng phí, hoàn toàn có thể đem bọn chúng từ trong hoàng cung một lần nữa phân chia ra đến, biến thành xa hoa cửa hàng chuyên bán xa xỉ phẩm, đem người giàu có tiền trong tay làm ra đến, đây cũng là sống động kinh tế. Tiền Trắc Quẩn vui vẻ nói, đúng à, những cung điện này là Triệu Cát tự tay thiết kế giám sát kiến tạo. Hắn người này làm hoàng đế mặc dù không xứng trước, nhưng là thẩm mỹ ánh mắt là nhất lưu, hắn làm ra tới những cung điện này từng cái lộng lẫy, lấy ra làm hiệu buôn lời nói, kia thật là xa hoa khí quyển. Lại thêm bọn chúng đã từng là hoàng cung, có hoàng gia học thuộc lòng làm nhãn hiệu, chúng ta ở bên trong bảy vài ngày giá hàng, kẻ có tiền nhóm khẳng định rất tình nguyện mua. Nhạc Văn Hiên phất tay cười nói, tốt, cứ như vậy thao tác, tận lực giảm bớt đối hoàng cung hư hao. Lý Cương nghe đến đó, có chút cương. Nhạc Văn Hiên liền cười đem năm đó cho Nhan Thừa Bình giảng hẳn là cổ vũ tiêu phí lý luận, lại cho Lý Cương nói một lần. Lý Cương nghe xong, miệng bên trong không khỏi lẩm bẩm, lão bách tính cùng khổ, là phân phối phương thức xảy ra vấn đề. A, a, cái này, lời nói, tốt có đạo lý. Cổ vũ người giàu có đem tiền bỏ ra đến, đối kinh tế càng có chỗ tốt. A, nghe tựa như là đúng. Hắn bên này nhận tư duy xung kích bên trong, mà đổi thành một bên, võ tướng nhóm ngay tại bắt đầu nghiên cứu tiến đánh hoàn thành. Trương Ung giơ lên tay, một trận ta đi đánh đi. Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi hai người, đột nhiên đồng thời tiến lên một bước, một trận chúng ta đánh đi. Cận thân giáp lá cả, là chúng ta sở trường cho hay, mà lại khai phong hoàng thành địa hình, chúng ta quen thuộc. Trương Ung, các ngươi mới đến Bắc Tống không lâu, trong tay không có binh a. Hàn Thế Trung, còn mời Trương tướng quân điều cho chúng ta một chi am hiểu giáp lá cả quân đội, đúng, chúng ta còn có một chút nghĩa dung binh có thể dùng. Trương Ung liếc mắt nhìn Nhạc Văn Hiên, gặp hắn ngay tại đối với mình gật đầu, liền cười nói, tốt, kia liền nhìn hai vị nguyên soái thủ đoạn. Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi tinh thần đại chấn, lĩnh Trương Ung điều cho bọn hắn một chi Bắc Tống quân chính quy, lại mang nhóm lớn nghĩa dung binh, hướng về hoàng cung lao đến. Quân chính quy cũng sẽ không cần nhiều lời, thú vị chính là những này nghĩa dũng binh. Tại Bắc Tống tuyên bố ngự giá thân chinh thu hồi khai phong về sau, Nam Bắc Lương Tống có rất nhiều dân gian nghĩa sĩ, tự động chạy tới hỗ trợ. Trên đường đi thân hảo nông thôn nhóm quyên tặng đồng tiền có 32.000 sâu, mà không tiền nghĩa sĩ nhóm dứt khoát đem chính mình cho quyên đi ra, gia nhập nghĩa dũng quân. Bắc Tống nghĩa dũng binh phần lớn đi theo Triệu Thức ngự giá phía sau cái mông, mà Nam Tống tới nghĩa dũng binh thì chủ động đi theo Nhạc Phi phía sau cái mông. Nhân số cũng không ít, lại có 1.000 số lượng. Những người này đại đa số là lục lâm hảo hán, sơn phỉ đường bá, hoặc là dân gian đoàn luyện. Để bọn hắn kết trận đánh ác chiến không có được, nhưng để bọn hắn tại trận hẹp địa phương chẳng chọc xê dịch, từ nhỏ quy mô tao nội chiến, lại là nhất lưu hào thủ. Hàn Nhạc hai người dẫn binh đi tới hoàng thành trước, Nhạc Văn Hiên mang theo một đoàn văn võ quan viên ở phía sau quan chiến. Ngày xưa vàng son lộng lẫy hoàng cung, bây giờ một mảnh trướng khí mù mịt bộ dáng, trên đầu thành trông coi một đoàn ngụy tề tàn binh, từng cái hung hãn. Lý Cương ngạc nhiên nói, ngụy tề binh chiến ý không cao, đại đa số đều là trông chừng mà hàng, thế nào cái này trong hoàng thành trông coi ngụy tề binh lại thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Hàn Thế Trung cười hắc hắc, là Lý Thành thân binh. Nhạc Phi cũng nói, đều là hung hãn tặc. Lý Cương, a, nguyên lai là Lý Thành. Lý Thành cũng là Nam Bắc Lưỡng Tống lao bằng hưu, năm đó hắn xuất lĩnh cường đạo càn quét Trường Giang hai bên bờ, tại Hồng Trạch Hồ cùng Bắc Tống đánh qua, tại Tương Dương cùng Nam Tống Lý Hoành đánh qua, tại Nhạc Phi Bắc phạt lúc lại đi ra nhảy qua. Nói không khoa trương một câu, Lý Thành quả thực chống lên Ngụy Tề quốc nửa giang sơn. Chỉ thấy hoàng thành trên tường thành toát ra Lý Thành mặt, mặt trên còn có vết máu, giận dữ hét, tới a, tới chơi chết lão tử không sợ các ngươi. Hàn Thế Trung cười to, Lý Thành, ngươi lần này vì sao không có trốn? Trước kia đánh thua không đều trốn được rất nhanh sao? Lý Thành hừ một tiếng, không nói chuyện. Nhưng mắt sắc Hàn Thế Trung nhưng nhìn ra tới, Lý Thành bả vai một bên cao nhất bên cạnh lùn, cười nói, ta minh bạch, ngươi có một chân thụ thường, ngay cả đứng đều đứng không thẳng, ha 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 ha. Lý Thành giận dữ, con chó. Hàn Thế Trung vốn là chính cười đâu, lại đột nhiên một chút tiếu dung tiêu hết, trở nên nghiêm túc trầm ổn, vung tay lên, công thành. Nhạc Phi cũng cơ hồ tại đồng thời đối với hắn dưới trướng mấy viên đại tướng nói, để Bắc Tống người nhìn xem, chúng ta Nam Tống võ tướng là thế nào đánh trận. Nhạc Vân, Trương Hiến, Cao Sủng, Dương Tái Hưng tứ tướng, gần như đồng thời liền xông ra ngoài. Trên đầu thành lập tức có mũi tên bắn xuống, nhưng bị điều tới lâm thời hỗ trợ Bắc Tống quân chính quy lập tức giơ lên tầm thuẫn, thành khẩn tiếng vang bên trong, thuận trận tùy tiện liền ép đến dưới hoàng thành. Ở đây đánh trận, song phương cũng không có đụng tới cỡ lớn công thành binh khí, đây chính là người Vũ Dung phát huy thời điểm. Chỉ thấy Dương Tái Hưng dẫn đầu nhảy lên, thừa dịp đối phương mưa tên hơi chậm khoảng cách, nhảy đến tấm thuẫn binh trên tấm chắn, phía dưới mấy cái thuẫn binh dùng sức hướng lên nâng lên một chút, Dương Tái Hưng bỗng nhiên nhảy lên, thế mà dựa thế nhảy lên cao hơn một trượng, ở giữa không trung một cái xoay chuyển, leo tới hoàng thành bên dưới. Phía trên tặc binh kinh hãi, tranh thủ thời gian muốn dùng trường thương tới đâm hắn. Đã thấy Trương Hiến Dương cung cài tên, một tiễn phóng tới, đem kia cầm trường thương tặc binh bắn lật, Dương Tái Hưng thừa cơ lật một cái, nhảy lên tường thành. Mấy chục cái tặc binh đối hắn xông lại, Dương Tái Hưng lại hoàn toàn không sợ, hai mắt xoát một cái biến thành màu đỏ, hét lớn, Lý Thành đâu? Lý Thành ở đâu? Ra ra ngươi Dương Tái Hưng tới giết ngươi. Nhạc Phi, gia hỏa này lại khinh suất. Chương 509, ngươi dạng này ta rất sợ hãi. Chương 509, ngươi dạng này ta rất sợ hãi. Dương Tái Hưng tại trên đầu thành một trận tả xung hữu đột, bị mấy chục người vây công lại không rơi vào thế hạ phòng, cho người phía sau trèo lên thành sáng tạo điều kiện. Rất nhanh, Cao Sủng cùng Nhạc Vân hai người cũng song song vượt lên tường thành. Hai thanh thiết truy thương đồng thời gia nhập chiến trường. Cao Sủng trời sinh thần lực, thương pháp cũng là nhân tuyển tốt nhất, một người một súng tiểu bằng hữu, bị hắn thiết thương vậy một cái, liền có một cái ngụy tệ binh quái khiếu bay lên, từ trên tường thành ngã xuống khỏi tới. Nhạc Vân mặc dù trẻ tuổi, cũng là dũng manh tuyệt luân, thiết truy thương chiêu chiêu khóa cổ. Ba cái đại quái vật chỉ dùng thời gian qua một lát, liền đem tường thành quét ra một mảng lớn đất trống, để đằng sau Bắc Tống binh tùy tiện đuổi theo tường thành, tiếp lấy nghĩa dung binh cũng leo lên. Ở hậu phương quan chiến Bắc Tống văn võ đám quan chức thấy cảnh này, cũng không nhịn được kinh ngạc không hiểu. Nam Tống võ tướng thật mạnh mẽ. Đây cũng quá ba khí. Không có vũ khí, không có gian lận khoa học kỹ thuật, liền toàn bằng nội thân, cứng rắn tường thành, đón đánh bắt đầu mặt, ngạnh sinh sinh dựa vào man lực đục mở đối phương quân trận. Mạnh, quá mạnh. Cung nhị đương tử thở dài, Nam Tống manh tướng, thật làm cho người nhìn mà than thở. Lúc này, áp trận Hàn Thế Trung cùng Nhạc Phi hai người cũng đi theo sông lên tường thành. Lý Thành thủ hạ mấy cái tội phạm nhìn thấy Nhạc Phi áo giáp bên ngoài khoác lên áo khoác, rất giống là văn thần mặc trên khải giáp chiến trường tới hôn chiến công, một phát hung ác, đối Nhạc Phi giết tới đây, chơi chết hắn, liều cái đủ vốn. Hàn Thế Trung méo một chút miệng, uy, đối ngươi giết tới, muốn ta hỗ trợ a? Nhạc Phi, hướng ta tới, đương nhiên giao cho ta. Hàn Thế Trung buông tay. Nhạc Phi xoát một cái rút ra yêu đao, chỉ thấy đao quang lóe lên, mấy cái tội phạm nháy mắt nằm ngửa, nhanh đến mức liền nhìn đều thấy không rõ. Bắc Tống văn võ đám quan chức lại bị kinh ngạc, kia Nhạc Phi thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới võ nghệ cũng lợi hại như vậy. Nhạc Phi thu hồi yêu đao, chỉ loạn binh bụi bên trong Lý Thành, ngươi đi thu thập vẫn là ta đi. Hàn Thế Trung, tình thế cũng không thể để một mình ngươi ra nhà, cái này liền cho ta đi. Loạn binh bụi bên trong, khắp nơi kêu đánh kêu giết. Hàn Thế Trung lại một mặt vô lại mười phần tiêu dung, trong chiến trường ở giữa xuyên qua, thỉnh thoảng có mũi tên, trường thương, yêu đao một loại đồ vật đối hắn vung đến, đã thấy hắn tiện tay đó đỡ, hoặc là nghiêng đầu né tránh, đối bên người hết thể giống như nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nhưng cũng có thể hoàn mỹ né tránh nhằm vào hắn hết thể công kích. Cứ như vậy dễ dàng, không để lại dấu vết xuyên qua hỗn loạn chiến trường, đi tới Lý Thành trước mặt. Lý Thành ca thoạt lấy một chân, trên đùi có cái động, máu chảy ồ ạt, xem ra là lúc trước công thành hôn chiến bên trong, bị hỏa súng đánh trúng đùi, khiến cho hắn không cách nào chạy trốn, mới chỉ tốt khô thủ hoàng cung. Hàn Thế Trung, oa, ngươi thương thật tốt trọng, ta thừa dịp lúc này giết ngươi, có chút không đủ anh hùng. Lý Thành, vậy ngươi còn chưa cút mở. Hàn Thế Trung nhếch miệng cười xấu xa, ta vốn tới cũng không phải là anh hùng nha. Lý Thành. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời rút đao. Đao quang ở giữa không trung giao thoa, Hàn Thế Trung trên tay yêu đao một quái, Lý Thành đao liền bay cao 2-3 mét, ở giữa không trung tung bay, rơi xuống, khi nó rơi xuống mặt đất lúc, Hàn Thế Trung đao đã bổ vào Lý Thành trên cổ, máu tươi phóng lên tới lao cao. Hàn Thế Trung thu đao, lui lại, hắc hắc một trận cười xấu xa, liền thích giết tên quẻ, một chút cũng không phí sức, muốn là hắn toàn cần toàn đuôi nhảy nhót tương mừng, còn phải lãng phí ta một phen khí lực. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, không cần một lát, binh khí giao kích đâm thanh ngừng, khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô. Hoàng thành cửa từ bên trong mở ra, Trương Hiến mở cửa lớn ra đi ra, làm ra cái mời đến tư thế. Nhạc Văn Hiên cười nói, tiến đi. Nhóm lớn văn võ quan viên chậm rãi đi vào hoàng cung. Khai phong hoàng cung, tại Tống Huy Tông Triệu Cắt tại bị lúc, một mực không ngừng tại sửa chữa lại, xây dựng thêm. Tống Huy Tông người này mặc dù quản lý quốc gia trình độ giống cất chó, nhưng thẩm mỹ quan tuyệt đối là đỉnh lưu, hắn tự mình đốc xây hoàng cung, kia thật là nói lên được trắng lệ. Đáng tiếc chính là, tự thân Tĩnh Khang năm bên trong đến nay, khai phong hoàng cung tao nộ quân Kim cướp sạch, đến sau lại bị Ngụy Tề quốc đại quân tiến vào chiếm giữ lần nữa cướp sạch. Hiện tại nó đã thành một cái trống chân cung điện. Trước kia bày đầy cung điện kỳ thạch hoa thụ, châu báu kỳ trân, hiện tại tất cả đều không thấy. Lý Cương thấy cảnh này, không khỏi nước mắt. Nam Tông tới đám quan chức, có nhiều tại chỗ khóc lớn người. Nhạc Văn Hiên lại cười đông chỉ tây chỉ. Bên kia một mảnh công trình kiến trúc thoạt nhìn rất mới, bọn chúng vốn là không tại hoàng cung phạm vi a. Lý Cương gật đầu, không tại, kia là vô thượng hoàng trưng dụng dân cư về sau, xây dựng thêm đi ra một mảnh cung điện. Nhạc Văn Hiên mỉm cười quay đầu, đối Tiền Trác Quẩn nói, nhớ kỹ, đem kia một mảnh cung điện ngăn ra hoàng cung, cải tạo thành hoàng gia hiệu buôn về sau chuyên môn bán xa xỉ phẩm, tùy tiện đi tìm chút kỳ thạch dị thảo đến, liền nói là chúng ta thu hồi hoàng cung về sau trong cung tìm được, bọn chúng là Triệu Cắt năm đó thích nhất kỳ thạch dị thảo, tiêu cái giá cao, bán cho kẻ có tiền. Tiền Trác Quẩn mỉm cười đi xuống. Lý Cương quay đầu, một mặt kinh ngạc, đây không phải gạt người sao? Trong cung đồ vật đều chuyển trống, cái gì cũng không có. Người từ khác bên ngoài tìm đến kỳ thạch dị thảo, làm sao có thể nói là vô thượng hoàng dùng qua? Nhạc Văn Hiên, không việc gì. Có phải là Triệu Cắt dùng qua không trọng yếu, chỉ cần chúng ta bắt Tống Triều Đình chứng nhận những vật này là Triệu Cắt dùng qua, bọn chúng chính là Triệu Cắt dùng qua. Triều Đình đều nhận, còn có ai có thể không nhận? Lý Cương, dạng này không được. Ta không đồng ý dạng này gạt người. Nhạc Văn Hiên, chúng ta lừa gạt đều là kẻ có tiền, phổ thông bách tính là sẽ không mua bọn chúng. Lý Cương, lừa gạt kẻ có tiền cũng không được. Kẻ có tiền bên trong cũng có người tốt, không hoàn toàn là kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Nhạc Văn Hiên lời nói gió nhất chuyện, 500 sâu một cái giáp ngược kỵ binh. Lý Cương nháy mắt bịt miệng lại, 3 giây về sau, biểu lộ chuyển thành bình tĩnh, "Ừm. Những đá này là vô thượng hoàng dùng qua, ta trước kia thường xuyên tiến cung, ta có thể chứng minh." Nói xong, hắn xoay người trên mặt đất tùy tiện nhặt một khối đá, chật chật tảng dương, tảng đá kia ta gặp qua, bởi vì tạo hình kỳ lạ, giống như dương cánh hướng, vô thượng hoàng yêu thích không buông tay, thường xuyên cầm ở trong tay thưởng thức, là hắn thích nhất một khối đá, lấy tên ưng dương cánh, ta nhìn nó thế nào cũng có thể bán cái 500 sâu a. Nhạc Văn Hiên, kia nhất định phải bán 500 sâu thực sự là tiện nghi. Lý Cương đắc ý vứt tảng đá, một cái giáp ngực kỵ binh trong tay ta. Đá người. Nhạc Phi bước một cái mồ hôi lạnh, uy, Lý tướng ra thế nào cũng dạng này. Hàn Thế Trung đệ thấp giọng nói, Nhạc huynh đệ, ngươi Nhạc gia quân trước kia toàn bộ nhờ Lý tướng ra làm hậu cần, đúng không? Nhạc Phi gật đầu, đúng vậy a. Hàn Thế Trung, ngươi cho rằng ngươi được đến nhiều như vậy binh khí lương thảo, những số tiền kia là thế nào tới? Mỗi một cái tiền đồng đều tới đoan đoan chính chính. Lý tướng ra nếu là không cần chút thủ đoạn phi thường, ngồi đến số ngươi. Nhạc Phi buông tay, ngoại trừ buông tay còn có thể làm cái gì? Hắn ngẩng đầu lại nhìn Lý Cương, chỉ thấy luôn luôn đoan chính Lý tướng ra, ngay tại trong hoàng cung chạy nhanh chóng, đưa tay khắp nơi loạn chỉ, kia một mảnh là vô thượng hoàng xây dựng thêm, có thể cách ly ra ngoài làm hiệu bơn. Cái này một mảnh cũng là vô thượng hoàng xây dựng thêm, hẳn là còn xây dựng vào dân. Hoàng cung hoàn toàn có thể lại điểm nhỏ. Ha ha ha, cái này một mảnh cung điện dứt khoát cho mướn đi, tiền thuê một năm thế nào cũng có thể làm mấy cái giáp ngực kỵ binh. Lục Tể Truy ở phía sau kêu to, Lý Minh, đừng như vậy. Ngươi dạng này ta rất sợ hãi. Chương 510, không cho phép bọn hắn bắt rời. Chương 510, không cho phép bọn hắn bắt rời Bắc Tống đại quân thu hồi khai phong tin tức, rất nhanh liền chắc cánh, bay đến Lâm An. Đón lấy, Bắc Tống đại quân tiếp tục hướng xung quanh quyết tán, rất nhanh liền Nhữ Châu các vùng, cũng tất cả đều bỏ vào trong túi. Nhữ Châu vốn là Nhạc Phi liều mạng bắt phạt cho Nam Tống kiếm tới mặt đất, nhưng ở Tống Kim nghị hợp thời điểm, lại cắt cho Kim Quốc. Đã trong tay Kim Quốc, Bắc Tống cầm lên liền một chút cũng không có gánh nặng trong lòng, không chút khách khí. Thế là, Thương Dương phía Bắc địa giới, toàn rơi vào Bắc Tống chi thủ. Nghe được tin tức này, Triệu Cấu hẳn là khó chịu mới đúng. Nhưng hắn ngược lại có chút ít vui vẻ, Tần Ái Khanh, Bắc Tống quả nhiên lấy khai phong các vùng, lần này, chúng ta cùng Kim Quốc hoàn toàn không giáp giới. Tần Bối cười hắc hắc, ha ha, đúng vậy à, về sau rốt cuộc không cần lo lắng Kim Quốc, về phần Bắc Tống, chúng ta có thể cùng bọn hắn từ từ nói chuyện nha, tiểu gì cũng sẽ nói ra một cái kết quả tốt. Hai người ngay tại nơi này trò chuyện vui vẻ đâu, bên ngoài chạy vào một cái tiểu thái giám, vội kêu lên, quang ra, Lâm An trong thành đã truyền khắp tin tức, dân chúng biết Bắc Tống cầm xuống khai phong về sau, có rất nhiều người thu thập xong hành lý, tuôn ra Lâm An thành, hướng về khai phong đi. A. Triệu Cấu hơi sững sờ. Lâm An cư dân, thật là có rất nhiều là khai phong người. Tĩnh Khang chi biến để cái này người vứt bỏ chính mình quê quán, hiện tại nghe nói Bắc Tống cầm về khai phong, tự nhiên có rất nhiều người muốn về nhà. Đây cũng là nhân chi thường tình. Triệu Cấu chau mày, có chút không vui, không cùng Kim Quốc giáp giới là chuyện tốt, nhưng Lâm An nhân khẩu sói mòn, vậy thì không phải là chuyện tốt. Trái lo phải nghĩ một phen về sau, Triệu Cấu hạ lệnh, để biên cảnh cửa ải nghiêm tra nghiêm quản, không cho phép chúng ta Nam Tống bách tính di chuyển đến Bắc Tống đi, đem bọn hắn tất cả đều ngăn lại tới. Tần Cối nghe xong liền biết đây là cái xuẩn mệnh lệnh. Nếu như hắn là cái trung thần, liền nên lập tức bày mưu tính kế, trợ giúp Triệu Cấu nghĩ một chút biện pháp thế nào lưu lại dân tâm, nhưng Tần Cối mới sẽ không làm những này đâu, ngược lại một cái mông ngựa vung đi tới, quan gia anh minh, vi thần cái này liền đi. Tần Cối mới ra cùng, lập tức truyền lệnh lưỡng tông chi giao sở hữu quan hải, nghiêm trang nghiêm quản, không được bỏ mặc Nam Tống lao bách tính di chuyển đến Bắc Tống đi. Loại này giống thiểu năng một dạng mệnh lệnh, một khi truyền ra, hậu quả không khó tưởng tượng. Nghe nói không? Quan gia hạ chỉ, không cho phép chúng ta bắt rời. A, ta liền về nhà đều không được sao? Hiện tại rất nhiều cửa ải đều nghiêm quản, chúng ta sát vách Trịnh Tam Lang trước mấy ngày xuất phát hồi khai phòng, buổi sáng hôm nay xám xịt về đến rồi, nghe nói còn bị bên cạnh tốt đánh cho một trận, con mắt đều sưng, thật thê thảm. Bên cạnh tốt còn cướp bóc đâu? Ai nha, cái này nhưng rất khó lường. Xuyệt. Đều đừng nói, có bổ khoái tới. Lâm An trong thành, một mảnh thần hồn nát thần tính. Mà tại Hoài Đông địa khu, nhất là Sở Châu, Dương Châu, Tứ Châu giao giới Đồng Thành Trấn, trở thành phản hương bách tính đại lượng lưu lại địa phương. Đồng Thành Trấn, tại hiện đại ở vào Hoàn Tô hai tỉnh ba huyện thị, Thiên Trường, Kim Hồ, Thu Dị, chỗ giao giới, mà tại Tống Triều lúc thì là kết nối Sở Châu, Dương Châu, Tứ Châu ba châu ở giữa giao thông yếu điểm. Đồng Thành Trấn phương Bắc có một đầu gọi là Đồng Thành sông Tiểu Hà, ngoặt một cái kỳ quái chỗ cong. Đồng Thành sông phía đông bắc chính là Sở Châu, hướng tây bắc là Từ Châu, đều khống chế tại Bắc Tống trong tay, mà Đồng Thành trấn thì thuộc về Dương Châu, khống chế tại Nam Tống trong tay. Lúc này, nho nhỏ Đồng Thành trong trấn, chen hơn vài người, tất cả đều lưng đeo cái bao, kéo nhi mang nữ, phong trần mệt mỏi. Bọn hắn vội vàng muốn trở lại khai phòng, nhưng đi đến nơi này lại đi không được. Nghe nói rồi sao? Qua sông cầu bị đóng cửa. Một cái lưng đeo cái bao bách tính đối người bên ngoài nói, quan gia chính miệng bên dưới chỉ, không để chúng ta bắc uy, bên cạnh tốt đóng cửa Đồng Thành trên sông cầu, không để chúng ta đi qua. Ai nha, phải làm sao mới ở đây? Quay đầu trở về sao? Đồng Thành trong trấn bách tính nghị luận ầm ĩ, không biết như thế nào cho phải. Đại lượng bách tính bọn tới Đồng Thành trấn cửa thành bắc, hướng ngoại nhìn ra xa, trấn bên ngoài bắc môn, thật đúng là chú đóng một chi Nam Tống quân đội, một đám hung thần ác sát binh sĩ, trông coi Đồng Thành cầu, trên cầu đã bày đầy cự mã một loại chướng ngại vật, một bước ai cũng đừng nghĩ đi qua tư thế. Dân chúng thấy cảnh này, tâm tình nặng nề. Không ít người thấp giọng nghị luận lên, chúng ta quan gia cũng quá mức phần đi, có thể nào không để chúng ta về nhà? Thật vất vả khai phong trở lại chúng ta Đại Tống trong tay, ta rất muốn trở về. Hừ, muốn ta nói, chúng ta quan gia cũng không phải là đồ vật, nào có Bắc Tống quan gia tốt. Hắn chính là sợ chúng ta đi Bắc Tống, cảm giác được Bắc Tống quan gia tốt hơn hắn được nhiều. Bắc Tống quan gia thật có tốt như vậy? Một chút bách tính vẫn là thật không dám tin tưởng. Đúng vào lúc này, Đồng Thành sông đối diện vang lên gào to âm thanh, các hương thân, nghị biện pháp tới. Tới chính là người một nhà. Dân chúng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp được Đồng Thành cầu đối phương, xuất hiện một chi Bắc Tống quân đội. Chi quân đội này cùng Nam Tống quân đội cách hà tướng nhìn, hoặc là nói cách cầu tương vọng, không có dương cùng bạc kiếm, lẫn nhau đều rất khắc chế. Nam Tống binh là bởi vì sợ hãi mà khắc chế, Bắc Tống binh lại là bởi vì Nhạc Văn Hiên mệnh lệnh mà khắc chế. Người không thể qua cầu, thanh âm có thể qua. Bắc Tống binh nhóm cùng kêu lên gào to, các hương thân, Nam Bắc lưỡng Tống nghị cùng, ngưng chiến, cho nên chúng ta không thể qua cầu tới tiếp ứng các ngươi nghĩ một chút biện pháp tới, chỉ cần qua cầu, đặt lên ta Bắc Tống thổ địa, chúng ta liền có thể bảo vệ tốt các ngươi. Bọn hắn cái này một gào to, không được. Đồng Thành Hà Nam bên cạnh dân chúng lập tức hoan hô lên, Bắc Tống thật tốt. Bắc Tống binh có tình bị a. Ta liền nói, Bắc Tống quan gia so chúng ta Nam Tống quan gia tốt hơn nhiều. Thế nhưng là, này làm sao không có trở ngại? Có binh sĩ trông coi cầu a. Ngay tại dân chúng lòng như lửa đốt thời điểm, trong đám người đột nhiên gạt ra một cái ăn mày, chính là Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, hơn nữa còn là Nhạc Văn Hiên phụ thân. Nhạc Văn Hiên đối dân chúng lớn tiếng nói, các phụ lao hương thần, ta tới cấp cho mọi người đánh cái dạng, xem ta như thế nào qua sông. Một máy mắt, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy Nhạc Văn Hiên bỗng nhiên đối Đồng Thành cầu bỏ tới. Canh giữ ở trên cầu Nam Tống binh sĩ lập tức giơ lên trường mâu, kéo ra cung tiễn. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn xuất thủ, Nhạc Văn Hiên đột nhiên ngang thoát ra, bình một tiếng, nhảy vào Đồng Thành trong sông, một cái đâm xuống, chui vào vận đục trong nước sông. Không sai biệt lắm một phút về sau, Nhạc Văn Hiên đầu một lần nữa từ trên mặt nước xuất hiện, đã qua trong sông tâm. Trên cầu cùng Hà Nam bờ Tống binh khẩn trương, giận dữ hét, mau bắn tên, bắn nhanh hắn, đừng để hắn đạp lên bờ bên kia. Nam Tống binh tranh thủ thời gian đối trong nước bắn tên, Nhạc Văn Hiên hít sâu một hơi, lại một cái lặn xuống nước vào đáy nước, mũi tên lúc này mới đến, bị mặt nước một ngăn, mũi tên mất kình đạo, nơi nào bị thương dưới nước sâu hơn một mét người. Hắn lại một lần nữa hiện lên lúc, người đã đến Đồng Thành sông bờ bắc. Hai chân vừa mới đứng lên bờ sông một cái mắt, Bắc Tống binh tấm thuẫn liền đem hắn ngăn tại đằng sau, một cái Bắc Tống binh sĩ đối Nam Tống bên này giống to, hắn đã đứng tại Sở Châu thổ địa bên trên, ai lại đối với hắn bắn tên, chính là hướng ta Bắc Tống tuyên chiến. Nam Tống binh nhóm tranh thủ thời gian thu cùng, cũng không dám lại bắn tên. Chương 511, ta tới Tô Khất Nhi thành công đứng lên bờ bắc, lập tức bị Bắc Tống binh đoàn đoàn bảo vệ. Bờ nam dân chúng lập tức ồn ào, hoa, hắn đi qua. Đứng ở bờ bên kia lập tức liền an toàn a. Bắc Tống binh không có khi dễ hắn, ngược lại tại bảo vệ hắn. Nghe nói Bắc Tống yêu dân như con, quả nhiên là thật. Ta cũng nghĩ qua đi. Dân chúng cãi nhau, nhưng Nam Tống đám binh sĩ lại không vui, một đoàn binh sĩ xoay đầu lại, hung tợn trừng mắt lao bách tính môn, miệng bên trong mặc dù không nói chuyện, nhưng bọn hắn trên tay trường mâu, yêu đao, cùng tiến lại tại nói chuyện. Dân chúng dồn dập im lặng. Mắt thấy Nam Tống các binh sĩ cuối cùng trấn trụ chẳng diện, đột nhiên, cách đó không xa bên bờ sông vang lên phù phù một tiếng, có đồ vật gì nhảy vào trong nước, tất cả mọi người quay đầu đi nhìn, đã thấy hai tên ăn mày thừa dịp các binh sĩ đem lực chú ý đặt ở lão bách tính trên người lúc, xuyên qua một mảnh bụi cây, nhảy vào trong sông. Các binh sĩ khẩn trương, tranh thủ thời gian bắn tên, nhưng kia hai tên ăn mày cũng là thủy tính tốt, một cái lặn xuống nước liền hướng dưới nước buộc, khinh cung bắn ra mũi tên, cơ hồ là vào nước liền mềm, không thương tổn được bọn họ mảy may, không cần một lát, hai tên ăn mày cũng đứng ở bờ bắc, quay đầu đối bờ nam cười to, ha 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 ha. Chúng ta cũng tới. Bắc Tống các binh sĩ đem hai tên ăn mày vây quanh, cố ý lớn tiếng hỏi, uy, các ngươi cái này hai ăn mày, tới Bắc Tống về sau còn muốn làm ăn mày sao? Hai tên ăn mày chính là cái bang trưởng lão Ngô Trường Phong cùng Mã Đại Nguyên, bọn hắn đương nhiên là muốn tiếp tục trong cái bang đương trưởng lão, nhưng lúc này miệng bên trong lại sẽ không nói như vậy, cố ý nói, ai nghĩ cả đời làm ăn mày à? Quân gia có sống cho chúng ta làm. Bắc Tống binh sĩ nói, chúng ta Bắc Tống bên này bởi vì cùng Kim Quốc Ngụy Tề đánh trận nguyên nhân, chết không ít người, rất nhiều ruộng đồng ruộng bỏ hoang. Các ngươi nếu như không muốn làm ăn mày, liền cho các ngươi một người phân một khối ruộng, đưa các ngươi hẳn giống, nông cụ, miễn các ngươi một năm thuế, năm thứ hai tựa như phổ thông bạch thân một dạng nộp thuế, như thế nào? Nô Trường Phong cùng Mã Đại Nguyên làm bộ đại hỉ, phu phu một tiếng liền quỳ trên mặt đất, Bắc Tống đối chúng ta thật tốt ta. Sau khi nói xong, Mã Đại Nguyên lại cố ý ngẩng đầu lên nói, quân gia, ta không quá am hiểu trồng trọt lời nói, còn có khác sống có thể làm sao? Bắc Tống binh sĩ nói, không am hiểu trồng trọt liền tiến Sở Châu thành làm công đi, nơi đó nhà máy rất nhiều, cái gì xưởng đồ gia dụng, xưởng đóng tàu, chế mới nhà máy xi măng, xưởng sắt thép, từng cái nhà máy đều tại nhận người, luôn có một cái làm việc thích hợp ngươi làm. Một khi trở thành chính thức làm việc, mỗi ngày 3 cân bột mì tiền công là thiếu không được, kỹ thuật tốt 1 tháng có thể cầm 5 sâu tiền công. Mã Đại Nguyên đại hỉ, ta sẽ làm nghề mộc, ta có thể đi nghề mộc nhà máy sao? Bắc Tống binh sĩ, được a. Vậy liền để ngươi vào xưởng đi. Mã Đại Nguyên, đà tạ quân gia. Phen này diễn kịch diễn gọi là một cái trần trụi quán, kỹ xảo của bọn họ phóng tới hiện đại lời nói, 100 điểm mát điểm nhiều nhất chỉ có thể cầm 20 phân, diễn kỹ cứng nhắc, lời kịch nói đến khô khan, biểu lộ cũng mất tự nhiên. Nhưng là không chịu nổi người cổ đại nhìn qua hy thiếu a, bờ nam nhóm lớn lao bách tính nháy mắt liền bị chuyện này đến không được diễn kỹ cho diễn đến. Ai? Chạy trốn tới Bắc Tống liền có điện. Không biết trồng trọt còn có thể làm công nhân. Đồ đần mới làm công nhân, ta khẳng định phải một mảnh đất ta. Bắc Tống tốt như vậy sao? Ta đã sớm nghe nói Bắc Tống tốt, các ngươi đi qua Lâm An tuyển đố bến tàu không? Nơi đó vận tới lương thực, tất cả đều là tại Bắc Tống tiến hàng, nghe nói nhập hàng so sánh giá cả tại Lâm An bán giá muốn thấp một nửa không chỉ. A, thấp một nửa không chỉ. Vì cái gì? Bởi vì Bắc Tống lương thực nhiều a. Không không không, nghe nói là phí qua đường quý. Dân chúng một trận nghị luận ầm ĩ, sau đó liền dùng đỏ đỏ con mắt nhìn chằm chằm đồng thành sông bờ Bắc. Muốn đi qua, phi thường muốn đi qua. Nhưng bọn hắn không có mấy cái kia ăn mày dũng khí, không dám nhận lấy nhiều như vậy nam tống binh trước mặt nhảy vào trong sông, sợ hãi bị cùng tiễn bắn chết tại trong sông. Cùng ngày ban đêm, sắc trời tối xuống. Cổ đại không có nhiều như vậy ô nhiễm ánh sáng, sắc trời tối đen, liền chỉ còn lại một vầng minh nguyệt cung cấp ánh trăng. Mấy trăm tên bách tính nhờ ánh trăng, lén lút chuồn ra đồng thành trấn, dọc theo trấn bên từng duyên, xoay người đi vội. Ban đêm đồng thành trên cầu điểm chậu than, có nam tống binh đang đi tuần, cầu y nguyên không qua được. Dân chúng hướng về hạ du phương hướng nhiều đi vài bước, cách cầu có cái mấy trăm mét khoảng cách, lúc này mới lặng lẽ trượt vào trong nước, liều mạng bơi về phía bờ bên kia. Đến bờ bắc, bọn hắn lại không tránh, kêu gào ầm ĩ lấy chạy hướng đồng thành cầu bắc đầu cầu, đối bắc tống binh sĩ hô to, chúng ta tới, chúng ta là nam tống tới. Cầu cho địa, cầu cho công công việc làm. Đương nhiên, cũng có người kêu lên, cầu cho lộ dẫn, để chúng ta có thể một đường thông suốt hồi Khai Phong. Bắc Tống binh sĩ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, người đem bọn hắn tiếp nhận tới, an bài bọn hắn đến binh doanh bên cạnh một cái doanh địa tạm thời bên trong nghỉ ngơi, ngày thứ hai sắc trời sáng rõ về sau, lại đi an bài. Vài trăm người khuya khoắt như thế nháo trò, tin tức nơi nào giấu giếm được. Ngày thứ hai, đồng thành trong trấn liền truyền ra tin tức, nói có mấy trăm dũng cả người thừa dịp nửa đêm qua sông đi qua. Trong trấn bách tính lớn nhận cổ vũ. Nhưng khi bọn hắn chuẩn bị dùng đồng dạng phương pháp đi qua lúc, mới phát hiện Nam Tống các binh sĩ tăng cường ban đêm tuần tra, khuya khoắt, cũng có Nam Tống tuần tra tiểu đội tại đồng thành sông bờ nam bên cạnh qua lại càn quét. Nam Tống các binh sĩ thậm chí tại bờ nam bên cạnh ghim lên một tầng lại một tầng hàng rào trúc, ngăn cản bách tính tới gần bờ sông. Nam Tống bách tính bắt thượng con đường, một trận bị phong sát. Nhưng là 5 ngày sau đó, một cái dũng cảm tiểu tử xuất hiện, hắn đem sở hữu hành lý đều vác tại trên lưng, dùng dây cỏ bó chặt ống quần, thừa dịp lính tuần tra nhóm phân thần một cái mắt, đột nhiên phóng tới hàng rào trúc, một cái tiêu chuẩn vượt rào cản động tác, nhảy qua một tầng, lại một cái vượt rào cản động tác, lại nhảy qua một tầng. Chờ Nam Tống binh sĩ kịp phản ứng, nghĩ đến chặn đường hắn thời điểm, hắn đã vượt qua 5 tầng hàng rào trúc, phu phu một tiếng nhảy vào đồng thành trong sông. Số lớn Nam Tống trăm họ cao âm thanh gọi tốt. Không cần một lát, kia dung cảm tiểu hỏa tử đứng lên bờ bắc, quay đầu, đối bờ nam kiêu ngạo mà phất tay, sau đó sải bước đi hướng lên tới Bắc Tống binh sĩ. Bắc Tống binh sĩ vui vẻ vớt tiểu tử bà bay, lợi hại a. Người cái này thân thủ, không tham quân đều có thể tiếp, muốn hay không tới cùng chúng ta làm chiến hữu? Ta có thể chứ? Khẳng định không có vấn đề a, quân lương cao đến rất, bảo đảm người thích. Bờ nam một đám lao bách tính thấy đỏ mắt đỏ, mà Nam Tống đám binh sĩ lại tức giận đến mặt đều đỏ, lớn mật điêu dân, lại dám dùng phương pháp như vậy qua sông, lẽ nào lại như vậy? Nhóm lớn Nam Tống binh sĩ cùng một chỗ độc thủ, đem hàng rào trúc đội thành tường đất, tu đến so người còn cao, xem ai còn có thể vượt rào cản vượt qua được. Liên tại bọn hắn vừa mới đem tường đất sửa xong ngày đó, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên gió lớn. Mượn trận này gió, một cái to lớn chơi diều đột nhiên từ đồng thành bên ngoài trấn trên đất chống bay lên. Một cái gầy đến không có hai lạng thị thư sinh nghèo liền treo ở cái này chơi diều phía dưới, theo gió tranh bay nha phi, phù phù một tiếng cắm đến bờ bắc. Hắn từ chơi diều phía dưới bò lên, cùng hỉ quát, ta tới, ta tới. Ha ha ha. Gió lớn tranh có tác dụng. Bắc Tống các binh sĩ rất là kinh hỉ, còn có người có thể dạng này tới. Ngươi nên tiến công bộ. Công bộ khẳng định cần người như ngươi mới. Chương 512, một cái tiền đồng cũng không muốn tiêu phí chương 512, một cái tiền đồng cũng không muốn tiêu phí ngay tại Nam Tống bách tính nghị trăm phương ngàn kế, vắt hết óc hướng Bắc Tống chạy trốn đồng thời. Bắc Tống ngay tại dốc toàn lực chế tạo Hoàng Hà phòng tuyến, cùng Kim Quốc đánh trận, phiên thoái nhất chính là du kỵ binh tập kích quấy rối chiến thuật. Đây cũng là Trung Nguyên Vương triều mấy ngàn năm nay đối mặt phương Bắc dân tộc thiểu số lúc nhức đầu nhất một điểm. Tại hiện giai đoạn, Nhạc Văn Hiên cũng không có rất biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục áp dụng Chu Nguyên Chương tuyệt chiêu, tu đại lượng cho bảo, dùng để đề phòng du kỵ binh lúc nào cũng có thể tập kích quấy rối. Khai Phong thành Bắc, Dương Vũ, Toan Tảo, Tạ Thành, Bạch Mã đầu này tuyến, tất cả đều tại xây dựng rầm rộ, chế tạo đại lượng cho bảo. Lý Cương mang theo một đoàn Nam Tống tới Văn Thần, ngay tại Bạch Mã quan sát bọn dân phu tu kiến cho bảo quá trình. Loại này cho bảo thật đúng là quá lợi hại, không cần vận chuyển tảng đá lớn, chỉ cần đem loại kia màu xám phấn mạt, cùng rửa sạch các sông quấy đều, lại tính đưa mấy ngày, liền trở nên so tảng đá còn cứng rắn. Lục Tề thở dài, dùng phương pháp như vậy tu kiến cho bảo, quả nhiên là làm ít công to. Lý Cương lại nói, chính là quá dùng tiền, chúng ta mỗi từ kim tặc trong tay cướp về một mảnh đất, liền phải đem trước kia tu cho bảo toàn bộ vứt bỏ, lại hướng bắc nhiều xây một mảnh cho bảo, cái này tất cả đều là tiền a, tất cả đều là tiền tại đất a. Lục Tề, Lý huynh có phát hiện hay không, Bắc Tống tài chính rất lợi hại, tựa như có dùng không hết tiền tựa như. Lý Cương nhẹ gật đầu, cái này hắn đương nhiên phát hiện. Dùng không hết ba chữ này hơi cường điệu quá, nhưng so Nam Tống hơn rất nhiều. Lý Cương cũng có chút khó hiểu, Bắc Tống lấy ở đâu tốt như vậy tài chính. Đúng lúc này, Nhạc Văn Hiên mang theo Mã Tổng Nghĩa cùng Lục Du từ bên cạnh tản bộ đi qua, hắn chính giáo hai cái tiểu hài một chút mới tư tưởng, đi tới, liền gặp được Nam Tống một đoàn văn thần, đang đứng tại một cái cho bảo công trường bên cạnh, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Nhạc Văn Hiên cười, nha, mọi người làm gì nhìn ta như vậy? Lý Cương ôm quyền làm lễ, chúng ta chính nói đến Bắc Tống tài chính vấn đề, không biết vì sao Bắc Tống tài chính như thế dư giả, hạ quan cả gan hỏi một chút, Bắc Tống đối với dân chúng thu rất nặng thuế, vẫn là đối thương nhân thu thuế nặng, lại hoặc là số tiền này là từ quan viên trên người làm ra. Nhạc Văn Hiên cười, Lý Tướng gia, ngươi mấy cái này vấn đề hỏi được hơi có chút không phong khoáng. Lý Cương, giải thích thế nào? Nhạc Văn Hiên, ta muốn hỏi trước Lý Tướng gia một vấn đề, ngươi cảm thấy tiết kiệm tiền kiếm tiền hai chuyện này gì người càng quan trọng? Lý Cương đều không cần muốn liền đáp, tiết kiệm tiền chỉ là tiểu thông minh, kiếm tiền mới là đại trí tuệ. Nhạc Văn Hiên cười, kia liền đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói nhiều thu thuế, từ thương nhân cùng quan viên trên người kiếm tiền, vậy bản chất bên trên đều là tiết kiệm tiền mạch suy nghĩ, là một loại cắt bánh gạ tổ học vấn, mà chúng ta Bắc Tống chân chính lợi hại chính là kiếm tiền, cũng chính là đem bánh gạ tổ kiêu ngạo học vấn. Bánh gạ tổ là cái gì Lý Cương không biết, nhưng đoán được là một loại dùng trứng làm bánh ngọt. Suy nghĩ kỹ một chút Nhạc Văn Hiên câu nói này, hắn đông nhiên một chút hiểu được. Nhạc Văn Hiên tiếp tục cười nói, trước kia Nam Tống các loại đàn tranh, mặt ngoài đều có lý do, nhưng truy cứu nguyên nhân chân chính là lợi ích chi tranh, bánh gạ tổ chỉ có một tí tẹo như thế mọi người tại cắt bánh gạ tổ lúc đều muốn chính mình nhiều cắt một khối, chính mình mới có thể ăn nhiều hai ngụm. Lý Cương gật đầu, trung thực thừa nhận, cái này không nhận cũng không được. A Nhạc Văn Hiên tiếp tục nói, nhưng các ngươi chưa hề nghĩ tới, đem bánh gạ tổ kiêu ngạo, liền người người đều có thể ăn nhiều hai ngụm. Lý Cương, Nhạc Văn Hiên, bánh gạ tổ nếu như có thể không ngừng kiêu ngạo, mỗi người thu được lợi ích đều có thể không ngừng bành trướng, tất cả mọi người có bánh gạ tổ ăn, các loại đảng phái mâu thuẫn cùng nội bộ mâu thuẫn mặc dù cũng sẽ không toàn bộ tiêu trừ, nhưng lại sẽ không bị đoạn bành trướng lợi ích làm nhạt, nội bộ mâu thuẫn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Cương nghe đến đó, liền cảm giác giống như là bị trọng truy bỗng nhiên đánh một cái đầu, hắn một mực nghi hoặc Bắc Tống vì sao không có đảng tranh, hiện tại nghe Nhạc Văn Hiên tiểu nói này, cuối cùng kịp phản ứng. Bắc Tống không phải là không có đảng, mà là mỗi một cái đảng đều có thể ăn no, mọi người hiện tại không cần thiết cùng người một nhà tranh, mà là một lòng đoàn kết cố gắng tiến tới. Lý Cương kinh ngạc nói, nếu là có một ngày, bánh gà tổ làm không lớn làm sao? Nhạc Văn Hiên cười ha ha, kia liền khoa học kỹ thuật đột phá. Nghiên cứu mới tiêu ngạo bánh gà tổ biện pháp. Nếu như khoa học kỹ thuật đột phá không được, bánh gà tổ thực sự làm không lớn. Hắn đột nhiên sắc mặt chuyển nặng, ha ha một trận cười, khi đó liền xong đời đại cát, một lần nữa tẩy bài lại đến. Đây là quy luật, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ, ta cũng không có bản sự đánh vỡ cái này tuần hoàn quy luật. Lý Cương, ai? Nhạc Văn Hiên, được rồi, loại sự tình này Lý Tướng gia không cần suy nghĩ nhiều, tiêu ngạo bánh gà tổ phương pháp ta chỗ này còn nhiều cực kỳ, chí ít tiếp xuống 900 năm, bánh gà tổ còn có thể tiếp tục tiêu ngạo, nhưng là 900 năm về sau ta nhưng không biết. Lý Cương lấy làm kỳ, 900 năm cái số này làm sao tới? Nhạc công tử vì sao như thế tự tin nói ra cái số này? Hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp Nhạc Văn Hiên sắc mặt lại trở nên cổ quái, lẩm bẩm, cũng không nhất định có thể có 900 năm, ta như thế một trận làm cản rỡ về sau, xã hội sức sản xuất sớm tiến bộ, có lẽ chống đỡ không được 900 năm, ai nha, quản xa như vậy làm cái gì, dưới mắt có thể làm tốt là được, tại sao khi ta chết, đâu để ý hồng thủy ngập trời. Phía trước, Lý Cương mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng một câu cuối cùng hắn nghe hiểu, nhịn không được kháng nghị nói, thân là người đọc sách, hẳn là vì vạn thế mở thái bình, há có thể sau khi chết mặc kệ hồng thủy ngập trời. Nhạc công tử, người ý nghĩ này hạ quan không cách nào gật bừa. Nhạc Văn Hiên cười ha hả, ít đến. Còn vạn thế thái bình, từ tần hoàng thống nhất Trung Quốc đến bây giờ, mấy ngàn năm tới, thái bình qua mấy năm. Lý Cương, Nhạc Văn Hiên, hô khẩu hiệu vô dụng, thực tế điểm đi. Tần ta chi lực, có thể để cho thiên hạ thái bình 500 năm, liền đã rất không tệ. Lý Cương, ai? Ai? Hai người chính hàn huyên tới nơi này, một kỵ khoái mã từ phương bắc chạy tới, kỵ sĩ trên ngựa đến phụ cận, vội vàng kêu lên, lớn tin tức, lớn tin tức. Triệu Cát đã đến nay năm 4 nguyệt giáp từ ngày, chết bệnh tại Kim Quốc Ngũ Quốc thành. Chúng ta thám tử qua mấy tháng mới tìm được tin tức này. Lời vừa nói ra, Nhạc Văn Hiên ngược lại là nửa điểm phản ứng cũng không có, hắn biết Triệu Cát không sai biệt lắm liền lúc này chết. Nhưng là Lý Cương chờ Nam Tống đám quan chức nghe xong lời này, lại cảm giác như ngũ lôi banh đỉnh, toàn thân kịch chấn. Lý Cương nhìn Bắc Đại khóc, vô thượng hoàng. Sau lưng một đám quan văn tất cả đều quỳ xuống. Nhạc Phi trong lòng cũng thở dài một tiếng, lần này đón về nhị đế thuyết pháp rốt cuộc đừng nói. Thấy một đám đại thần khóc đến thương tâm, Nhạc Văn Hiên cố ý giả ý tanh tanh mà nói, ai u, thật đáng thương a. Chúng ta không thể để cho sau khi hắn chết thì cốt hồi không được nước, đến phái người đi đem hắn linh cứu đỡ trở về. Lý Cương xoát một cái nhảy dựng lên, đúng đúng đúng, đến đỡ vô thượng hoàng linh cứu về nước. Nhạc Văn Hiên, kia, đánh tới đỡ. Lý Cương sắc mặt biến hóa, mới đánh một trận đại chiến, vì thu hồi khai phòng, dùng vô số đạn dược, lúc này có thể nào lập tức lại động đao binh? Vẫn là phái sứ thần đi thôi, nếu là có thể tốn chút tiền lẻ giải quyết. Dùng tiền, một cái tiền đồng cũng không muốn tiêu phí. Nhạc Văn Hiên, xuất binh, đánh Kim Quốc đi. Chương 513, Nghị Hòa chương 513, Nghị Hòa Yên Kinh. Thát lại cùng Kim Nội Thuật Chính đại mắt trừng đôi mắt nhỏ, biểu lộ đều rất khó nhìn. Khai phong bại một lần, hai người tranh tài ai chạy trốn đến nhanh, cũng không lâu lắm đều trốn về Yên Kinh. Nhưng hai người đều bị Bắc Tống vũ khí cho đánh sợ. Thát lại đã sớm là Kim Quốc chủ hòa phái, cũng là thôi. Kim Nội Thuật lại là lần thứ nhất triệt để bị đánh phục, hiện tại Kim Nội Thuật cũng cuối cùng bắt đầu tiếp nhận Thát lại chủ hòa phái mạch suy nghĩ. Thát lại, cuộc chiến này không có cách nào tiếp tục đánh xuống, ta đề nghị phái sứ giả đi Bắc Tống, cùng bọn hắn nghị hòa, sau này lấy Hoàng Hà làm ranh giới, hai nước tạm thôi đao binh. Kim Nội Thuật vạn phần không nguyện ý, nhưng nghĩ tới Bắc Tống vũ khí chi lợi, lúc này cũng chỉ đành gật đầu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cái này. Hắn một câu còn chưa nói xong, bên ngoài chạy vào một cái mật thám đầu lĩnh, đội vàng kêu lên, việc lớn không tốt. Chúng ta tiềm phục tại Bắc Tống mật thám hồi báo, cái kia gọi Nhạc Văn Hiên ra hỏa, lại chuẩn bị phát binh tới công. Cái gì? Thát lại cùng Kim Nội Thuật đồng thời kinh hãi, làm sao có thể? Bắc Tống mới điều động cả nước chi binh, mười mấy vạn người vây công khai phòng, kia một trận người ăn ngựa nhai, dùng bao nhiêu lương thực, vũ khí hoành thiên, dùng bao nhiêu đạn dược, bọn hắn làm sao có thể lại phát động một trận đại chiến? Mật thám đầu lĩnh một mặt xấu hổ, Lý Cương cũng nghĩ như vậy, nhưng Nhạc Văn Hiên căn bản không nghe Lý Cương gián luôn, biểu thị đập nổi bán sát, cũng nhất định phải xuất binh tới đánh chúng ta. Thát lại gấp, hắn đến tuột cùng nổi điên làm gì? Kim Nội Thuật, Nhạc Văn Hiên không phải loại kia đập nổi bán sát cũng muốn đánh trận người à? Hắn trước kia vẫn luôn là vứt bảng, chậm rãi đẩy tới chiến thuật, lần này thế nào rồi? Mật thám đầu lĩnh, bọn hắn biết Triệu Cát tin chết, nói muốn nên hắn linh cứu về nước. Thát lại, Kim Nội Thuật, cái này liền con mẹ nó rất xé. Triệu Cát con ruột Triệu Cấu đều không nói muốn nên cha hắn linh cứu về nhà, ngươi một cái giả vương ra chạy tới giả ý tanh tanh nói lời này, còn đập nổi bán sắt đều muốn đánh. Diễn Hiếu Tử không có dạng này diễn a. Kim Nội Thuật tức giận đến cái mũi đều lệnh, hắn chính là diễn kịch, giả vương ra diễn giả Hiếu Tử, muốn diễn cho người trong thiên hạ nhìn, lại cầm chúng ta Kim Quốc tới lệnh nào? Thát lại, người hắn chính là như vậy, lấy hiếu làm đầu, giả vương ra nhất định phải diễn một màn như thế, mới càng giống cái chân vương ra. Kim Nội Thuật, vậy làm sao bây giờ? Thát lại, kỳ thật dạng này ngược lại dễ làm, chúng ta không phải mới vừa còn tại thương lượng cùng Bắc Tống nghị hòa sao? Thừa cơ hội này, tốt hơn nghị hòa, chúng ta dùng Triệu Cắt Di Cốt làm thẻ đánh bạc, chỉ cần Bắc Tống đáp ứng nghị hòa, chúng ta liền đưa về Triệu Cắt Di Cốt cùng Tân Phi, cái này chẳng phải kết rồi? Kim Nội Thuật, a, biện pháp tốt. Hai người thương nghị sẵn sàng, tranh thủ thời gian phái ra sứ giả, Bắc Tống, khai phong. Triệu Thức Ngự giá thân trinh thu hồi khai phong về sau, thế mà không có ở hồi hoàng cung, mà là trở về Giao Đông, tiếp tục thiên tử thủ biên giới đi. Cùng hắn cùng một chỗ trở về, còn có đại lượng Bắc Tống quan viên. Như thế khiến cho khai phong thành giống như lại trở lại Nam Tống trong lồng ngực, từ Lý Cương trở Nam Tống cựu thần dẫn đầu, đang cố gắng khôi phục. Nhưng thần là cựu thần, phương pháp lại mới phương pháp. Lý Cương tiếp nhận Nhạc Văn Hiên đại lượng mới tư tưởng, mỗi ngày đều tại học tập Bắc Tống trò mới. Hoàng cung diện tích cơ hồ thu nhỏ lại một nửa, đại lượng cung điện bị một lần nữa cách ly đi ra, khôi phục thành cửa hàng hoặc là xa hoa đại trạch để bán cho kẻ có tiền. Khai phong thành cũng không ngừng có nhân khẩu chạy trở về, có vẻ phát triển không ngừng. Lý Cương hiện tại duy nhất không vui chính là Nhạc Văn Hiên muốn cực kỳ hiếu chiến tiếp tục đánh trận. Hắn cái này quan văn quản không được võ tướng sự tình. Bắc Tống cũng không giống như Nam Tống lấy văn chế võ mà là văn võ phân quyền. Quan văn cũng không luận võ quá lớn. Lý Cương chỉ phụ trách nội chính, một chút cũng mặc kệ không được quân sự. Nhìn thấy quân đội ngay tại chuẩn bị bắc phạt đoạt lại vô thượng hoàng linh cứu, Lý Cương liền gấp đến độ không được, nhiều lần gián ngôn không thể cực kỳ hiếu chiến, ứng với dân nghỉ ngơi, nhưng Nhạc Văn Hiên đều là cười thần bí, không đồng ý chính khó chịu muốn chết đâu. Liền gặp một sĩ binh chạy vào khai phong thành đến, hét lớn, Kim Quốc sứ giả tới, yêu cầu thấy chúng ta Bắc Tống quan ra. Lý Cương, a, hắn yêu cầu gặp con nhà, hẳn là đi giao thủy huyện a, làm sao lại tới khai phong thành? Binh sĩ kia một mặt lúng túng nói, Kim Dùng từ Yên Kinh xuất phát lúc, quan gia còn tại khai phong, nhưng Kim Dùng đi đến một nửa, quan gia hồi nhờ cao su đi. Kim Dùng cũng không có nghĩ đến quan gia thế mà lại hồi nhờ cao su, cho nên liền đần độn tới khai phong. Lý Cương cũng không nhịn được dở khóc dở cười, đây cũng là, ai cũng nghĩ không ra Bắc Tống rõ ràng đoạt lại khai phong, lại không trở về khai phong tới định đô, mà là tiếp tục để hoàng đế đợi tại giao thủy huyện như thế một cái huyện thành nhỏ bên trong. Rất không hợp thói thường. Này làm sao làm tốt? Lý Cương nói, đành phải mời Nhạc công tử. Hắn vừa nói xong câu đó, bên cạnh liền chạy tới một sĩ binh, đối với hắn được một cái lễ, Nhạc công tử truyền lệnh nói, hắn không quan không có trước, không thích hợp thấy sứ giả, mời Lý tướng ra đại biểu hoàng đế hội kiến sứ giả. Lý Cương dở khóc dở cười, ta tại Bắc Tống cũng không có quan không có chức à, mặc dù mọi người gọi ta một tiếng Lý tướng ra, nhưng đây chẳng qua là mọi người nể tình kêu em hay, bản quan hiện tại chân chính được đến triều đình thừa nhận chức quan, là Nam Tống lĩnh Nam Huệ Châu một cái tiểu giáo dụ. Như thế một cái tiểu quan, đi gặp sứ giả, thật phù hợp. Nam Tống tới các quan văn nghe lời này, từng cái ngượng ngùng cười. Bọn hắn bọn này chủ chiến phái, tất cả đều bị Triệu Cấu cùng Tần Cối cấu kết với nhau biến quan, có rất nhiều tại huyện thành nhỏ làm giáo dụ, có liền cái giáo dụ chi vị đều không có, hoàn toàn chính là lưu vong bạch thân, còn có người trên mặt mang theo chức chữ, đã thành tặc phối quân. Nhìn thấy Lý Cương xấu hổ dáng vẻ, liền nghĩ đến mình bây giờ thân phận, thật đúng là cười bên trong có đắng. Lính liên lạc nói, Nhạc công tử nói, quản hắn nhiều như vậy chứ? Lý Cương, tốt ta, quản hắn nhiều như vậy chứ? Lý Cương kiên trì, tới gặp sứ giả. người sứ giả kia nghe nói tới gặp hắn là Lý Cương, nên cũng không dám kinh thị, lập tức bung ra một đống lớn loạn thất bát tao lời nói, lúc trước còn một bộ rất hung hãn, Kim Quốc không sợ đánh trận vân vân, nói xong lời cuối cùng, đột nhiên rụt rè, biểu thị nguyện ý cùng Bắc Tống nghị hòa, hai nước tạm hoãn giao binh, chỉ cần Bắc Tống đồng ý, liền đem Tống Huy Tông Triệu Cắt Thi cốt trả lại cho Bắc Tống vân vân. Lý Cương nghe xong, có chút ngộng. Trước kia đều là Triệu Cấu cầu Kim Quốc nghị hòa, cho các loại chỗ tốt. Hắn đều quen thuộc dạng này tiết tấu, lần này như thế nào là Kim Quốc chạy tới nghị hòa, còn chủ động phải trả lại vô thượng hoàng thi cốt. Hắn chỉ ngây ngốc suy nghĩ kỹ mấy chục giây, đột nhiên một chút hiểu được, Nhạc công tử cực kỳ hiếu chiến nhưng thật ra là làm cho Kim Quốc nhìn, hù dọa một chút Kim Quốc liền hấp tấp chủ động cầu hòa tới. Thời sự dễ vậy. Lý Cương cũng không phải là ngốc đến liền loại này kế sách cũng đều không hiểu, chỉ là hắn tại yếu ép Nam Tống bên trong ở lâu, cho nên còn không có quen thuộc tại một cái cường đại quốc gia bên trong làm như thế nào đi làm ngoại giao. Nghĩ rõ ràng về sau, Lý Cương ba một tiếng chợt vỗ một cái bắp đùi của mình, sau đó sầm mặt lại, đối Kim Quốc sứ giả nói, chỉ trả lại vô thượng hoàng thi cốt sao được? Các ngươi còn phải đem Thái thượng hoàng, Triệu Hoàn cũng trả cho chúng ta, còn có tất cả tần phi, một cái cũng không có thể thiếu, nếu không nghị hòa sự tình không bàn nữa. 2025-0702 tác giả, Tam thập nhị biến chương 514, thời cơ đến chương 514, thời cơ đến Nhạc Văn Hiên trốn ở nghị hòa đàm phán thất bên ngoài nghe lén, chỉ nghe được Lý Cương cùng Kim Quốc sứ giả đánh võ mồm, làm cho hảo hảo thông khoái. Lý Cương trước kia một mực hôn tại yếu gà một dạng Triệu Cấu thủ hạ, mỗi một lần cùng Kim Quốc sứ giả đàm phán, đều là chịu đục, phi thường khó chịu. Đời này còn là lần đầu tiên cảm giác được có cái cường đại tổ quốc ở sau lưng chỗ dựa là sảng khoái hơn một sự kiện. Hắn không còn cần nén giận, chỉ có một điểm không nhanh, lập tức nhăn mặt cho Kim Quốc sứ giả nhìn. Mà lần này, Kim Quốc sứ giả lại kiên cường không nổi, ngược lại biến thành chịu đục một phương, đối mặt Lý Cương hùng hổ dọa người, Kim Quốc sứ giả chỉ có thể một sợ lại sợ, ranh giới cuối cùng không ngừng hạ xuống. Lý Cương kém chút sảng đến không thể hô hấp, vỗ bàn giống to, còn tới, nhất định phải đem bọn hắn cũng có tới. Kim Quốc sứ giả, không được, chỉ có thể trả lại cho các ngươi bất tỉnh đức công thi cốt cùng hắn tần phi, cho bất tỉnh đợi không thể trả, đây là ranh giới cuối cùng, nếu không ta Kim Quốc liền cùng các ngươi liều. Lý Cương, nước ta tụ tập vũ khí 10 vạn tới đón nhị đế. Kim Quốc sứ giả một mặt quyết tuyệt, cùng lắm nước ta phát 10 vạn kỵ binh, cùng các ngươi đổi nhà. Âm ý đến nơi đây, song phương đều cảm giác cầm ý bất động. Lý Cương cũng biết, vũ khí bộ đội hành động chậm chạp, nhất là kia to lớn hỏa pháo, cần mấy con ngựa lôi kéo, chậm rãi trèo đèo lội suối, rất khó đánh ra cơ động chiến, nếu là Kim Quốc cá chết lưới rách, cùng Bắc Tống chơi đổi nhà chiến thuật kia Bắc Tống Bắc phạt cũng sẽ biến đổi bất ngờ, không có nhẹ nhàng như vậy. Mà Kim Quốc sứ giả cũng biết, đổi nhà hai chữ này nghe hung ác, kỳ thực có chút bất đắc dĩ, một khi dùng tới đổi nhà chiến thuật, đại Kim Quốc liền cùng giặc có khác nhau ở chỗ nào? Song phương đều thối lui một bước, ký kết nghị hòa hiệp nghị. Kim Tống hai nước ngưng chiến một năm, Kim Quốc trả lại Triệu Cắt Thi cốt, cùng hắn tần phi. Lâm An, mắt trần có thể thấy tiêu điều không ít. Đường phố người người đi đường biến ít, cửa hàng sinh ý cũng trở nên kém, liền ngày xưa phồn hoa kinh hàng tên đảo, hiện tại cũng quẳng cu é không ít. Đây là nhân khẩu giảm bất tất yếu mang đến hậu quả. Triệu Cấu nhưng không có biện pháp gì. Hắn ngăn cản không được Lâm An nhân khẩu sói mòn, cũng ngăn cản không được tất cả Nam Tống nhân khẩu sói mòn. Gần nhất mấy tháng này đến nay, Nam Tống bách tính điên cuồng hướng lấy Bắc Tống lưu động. Mấy cái chứ danh quan hải trọng địa, hiện tại chất đầy lão bách tính, hoa thức diễn ra các loại vượt biên thủ đoạn. Có bơi lội quá cảnh, có trèo núi quá cảnh, có đào đất động bò qua đi, có dựng chơi rượu bay qua, còn có phủ thêm gia thú giả dạng làm động vật chạy tới. Cái này hoa văn trồng chất quá cảnh thủ đoạn, thấy Triệu Cấu con mắt đều hoa, hắn lần thứ nhất biết mình thần dân như thế có sức sáng tạo. Tần Cối từ ngoài điện đi tới, quan ra, đồng thành trấn bên kia chuyển đến một cái tin xấu. Triệu Cấu, ừm. Tần Cối, đồng thành trấn bên kia muốn quá cảnh bách tính càng hợp càng nhiều, càng hợp càng nhiều, vượt qua 3 vạn số lượng về sau, không biết là ai thét to một tiếng, cái này 3 vạn người khởi nghĩa tạo phản. Thủ đồng thành cầu bên cạnh tốt nhóm thấy tạo phản người rất chúng, không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này 3 vạn người tất cả đều chạy đến Bắc Tống đi. Triệu Cấu giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Những này bên cạnh tốt an lộc của đua, không biết vì nước phân ưu, há có thể ngồi nhìn phản bại nhóm đào tẩu? Lý nên liều chết một trận chiến mới đúng, đem bọn hắn cầm về trọng phạt. Tần Tối, cái này sao? Khục, vi thần còn không có kể sao? Triệu Cấu, ừm. Còn có cái gì không có giảng? Tần Tối buông tay nói, thủ cầu cái kia bên cạnh tốt đội ngũ, sợ hai bị truy trách, cũng đi theo dân chúng chạy qua cầu đi, đầu Bắc Tống. Triệu Cấu, cái này liền con mẹ nó rất xấu hổ. Triệu Cấu giận dữ, chấp yêu dân như con, bọn hắn vì sao muốn bứt bỏ châm đi? Tần Tối nghĩ thầm, người yêu dân như con cái rắm, không muốn hại lao tử một cái văn nhân nói thô tục cá trong lòng đang mắng, biểu lộ lại một mặt lòng căm phẫn. Đúng rồi, quan gia đợi bách tính cũng tệ, bọn gia hỏa này lại không biết cảm ơn, Bắc Tống cho bọn hắn một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, bọn hắn liền khi quân phản quốc, thật sự là điều dân, tất cả đều là chút điều dân. Triệu Cấu, ngươi cũng giúp chấm nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem thế nào thu thập những này điều dân. Tần Tối, vi thần trở về suy nghĩ thật kỹ. Hắn từ trong hoàng cung chạy ra ngoài, bên ngoài một đoàn kẻ phản bội cũng sớm đã chờ lấy hắn, vội vàng hỏi, Tần tướng, quan gia nói thế nào? Tần Tối cười lạnh, quan gia để chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết bách tính chạy trốn vấn đề. Một đám kẻ phản bội đều cười, giải quyết được cái rắm. Tần Tối, quan gia tại dân gian danh tiếng cũng sớm đã nát, bách tính hiện tại chỉ biết Bắc Tống binh lực cường thịnh, đại bại Kim Quốc, thu hồi khai phòng, Bắc Tống quan gia chuyên cần chính sự yêu dân, quả thật khó gặp minh quân. Theo ta thấy, thôi động lượng Tống quý nhất thời cơ tốt nhất, liền muốn đến, hiện tại chỉ kém một cái trọng yếu nhất tiếp nổ. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được lưng rét run, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Tần Cối bỗng nhiên quay đầu, không cần nhìn liền một cái xá dài bái xuống dưới, nữ hiệp tới rồi. A Kha chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Cối phía sau xa mấy mét chỗ, thấp giọng nói, cho các ngươi một cái Bắc Tống bên kia tin tức mới nhất. Tần Cối, xin lắng hay nghe. A Kha nói, Kim Quốc bị Bắc Tống đánh bại, phái ra sứ giả hướng Bắc Tống xin cùng, Bắc Tống thừa cơ đề xuất điều kiện, muốn Kim Quốc trả lại Triệu Cắt Thi Cốt, Kim Quốc đã đáp ứng. Hiện tại Kim Quốc đã tại chuẩn bị đem Triệu Cắt Thi Cốt đưa đến Bắc Tống. Tần Cối nghe nói như thế, hai mắt sáng lên. A Kha, ngươi hiểu đi. Tần Cối, hạ quan hiểu. A Kha thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tần Cối quay đầu, đối mặt vây cánh nhóm cười to, mới nói được cần một cái trọng yếu kiếp nổ, cái này kiếp nổ liền tới, ha 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 ha. Vô thượng hoàng thi cốt về nước, nhưng không có trở lại Nam Tống, mà là trở lại Bắc Tống, các ngươi nói một chút, cái này không phải liền là một cái thời cơ tốt nhất sao? Tâm phúc của hắn Cao Hích cũng lập tức bước ra khỏi hắn nói, kể từ đó, Bắc Tống không hề nghi ngờ thành chính thống, Nam Tống ngược lại thành bất chính. Ông Thuận cũng đứng ra, thôi động Nam Tống nhập vào Bắc Tống cơ hội đang ở trước mắt. Vạn Sĩ Tiết, hạ quan cái này liền đi liên lạc Bách Quan, cùng bọn hắn liên hệ tin tức. La Nhữ Tiết, cẩn thận chút, khắc còn không có hình thành khí hậu, liền bị mấy cái xương cứng cho đâm xuyên. Cấm quân còn trong tay Dương Nghi Trùng, hắn muốn giết chúng ta vẫn là rất dễ dàng. Vạn Sĩ Tiết cười lạnh, lấy ở đâu cái gì xương cứng? Đến một lần giết Nhạc Phi lúc, xương cứng đều đi theo Nhạc Phi chôn cùng. Hiện tại cả triều văn võ, ngoại trừ Dương Nghi Trùng, đều là người của chúng ta. Tần Cối điểm một cái, nhanh đi làm. Chúng ta muốn để Triệu Cấu nhìn một chút cho hay, để hắn đưa mắt nhìn quanh, thế nào cả triều văn võ đều là Bắc Tống người, ha ha ha, chắc hẳn khi đó, Triệu Cấu biểu lộ sẽ phi thường phấn khích. Gian thần nhóm hắc hắc hắc, chít chít chít, cặc 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 nở nụ cười. Tần Cối nói, việc này thành về sau, chúng ta chính là cho Bắc Tống lập xuống đại công, Nhạc công tử nhất định trọng thưởng chúng ta đến Bắc Tống về sau, địa vị không thể so với hiện tại thấp. Gian thần nhóm cười to, đi theo Tần tướng hỗn, thật sự là thông khoái. Nhạc Văn Hiên phụ trên người A Kha, lạnh lùng nhìn xem bọn này gian thần, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt, nghĩ đến Bắc Tống hỗn. Hắc hắc hắc. Suy nghĩ nhiều đi. Chương 515, mật tín chương 515, mật tín vài ngày sau, Bắc Tống đón về Tống Huy Tông Triệu Cắt Linh, cứu tin tức, truyền khắp thiên hạ. Đi theo Triệu Cắt Thi Cốt đồng thời trở về, còn có Huy Tông chính thê Vi Thái Hậu. Vị này Vi Thái Hậu chính là Cao Tông Triệu Cấu mẹ đẻ. Lần này, liền khiến cho Nam Tống có chút lúng túng. Tần Cối người bắt đầu liều mạng hoạt động, cùng văn võ ba quan nhóm châu đầu ghé thai. Trương Tuấn ngồi xuống Lưu Quang Thế trước mặt, nghe nói không? Vi Thái Hậu đã đến khai phòng, và ở cũ trong cung. Lưu Quang Thế, nghe nói á? Bắc Tống thật sự là lợi hại. Trương Tuấn, Vi Thái Hậu là chúng ta Nam Tống quan gia mẹ đẻ, hiện tại nàng lại tại Bắc Tống cũ quan bên trong, ngươi nói đây là cái gì sự tình? Lưu Quang Thế, suýt. Lời này làm sao có thể nói đến? Trương Tuấn, ai, ta cùng huynh quan hệ, loại chuyện gì không được? Ngươi sẽ còn báo cáo ta không thành. Lưu Quang Thế, đây cũng là, hai người chúng ta cái gì giao tình, hôm nay lời nói này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Trương Tuấn, chúng ta Nam quan quan gia Triệu Cấu, ban đầu là từ Mạnh Thái Hậu nâng lên bị. Lưu Quang Thế, đúng vậy, có gì không ổn? Trương Tuấn, Mạnh Thái Hậu địa vị, so Vi Thái Hậu thấp, đúng không? Ban đầu Mạnh Thái Hậu một câu, liền để Triệu Cấu lên làm hoàng đế. Mà bây giờ Vi Thái Hậu người tại Bắc Tống. Cái này liền. Hắc. Lưu Quang Thế, Trương Minh, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng, có lời gì nói thẳng đi. Trương Tuấn đồ cùng truy hiện, ý của ta là, Vi Thái Hậu một câu, 17 vương gia liền có thể thành danh chính ngôn thuận hoàng đế. Lưu Quang Thế ánh mắt thay đổi, hắc. Ta hiểu. Trương Minh cũng đừng nói, kỳ thật ta đã sớm là nghĩ như vậy. Dạng này đối thoại, không những phát sinh ở Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế ở giữa, còn phát sinh ở đại lượng giữa quan biên. Nam Tống văn võ bá quan, cơ hồ tất cả đều tại thảo luận chuyện này. Đã quan chức còn phải ẩn nút hoàng đế thảo luận, còn phải cẩn thận chọn lựa một chút thảo luận đối tượng, đừng tìm chung với Triệu Cấu đế đảng nói lên, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, nhưng lão bách tính môn liền không cần để ý nhiều như vậy, tùy tiện bắt lấy một người liền có thể nói chuyện, đầu đường cuối ngõ, người buôn bán nhỏ, tất cả đều đang đàm luận chuyện này. Vi Thái Hậu so Mạnh Thái Hậu càng có phân lượng. Vi Thái Hậu một câu, liền có thể để chúng ta quan gia ném chính thống. Uy, lời không thể nói như vậy, Vi Thái Hậu dù sao cũng là chúng ta quan gia mẹ đẻ, mà 17 vương gia là Dương Hiển phi sinh, nào có mâu thân không giúp con ruột đạo lý. Ha ha, nhìn ngươi nhiều ngốc. Vi Thái Hậu người đều trong tay Bắc Tống, nàng giúp ai nói chuyện còn cho phép nàng. Thân là một cái mẫu thân, cho dù chết cũng phải giúp con trai ruột của mình a. Rơi vào Bắc Tống chi thủ nàng cũng sẽ không hại con của mình. Ngươi là đồ đần, ngươi một chút cũng không hiểu triều đình. Vi Thái Hậu có nguyện ý hay không một chút cũng không trọng yếu, lời nàng nói ngươi một chữ đều nghe không được, Bắc Tống nói nàng nói cái gì, nàng liền nói cái gì, bản thân nàng nói qua chưa nói qua, hữu dụng không? Cái này, còn có một cái rất trọng yếu sự tình, Vi Thái Hậu là chúng ta quan gia mẹ đẻ. Quan gia nhất định phải giữ đạo hiếu nói. Vi Thái Hậu bên kia muốn là ra cái gì ý chỉ, ngươi đoán quan gia có dám hay không không nghe. Cái này, dân gian cùng quan trường, tất cả đều nghị luận ầm ĩ lần này, hướng bắc chạy trốn bách tính càng nhiều biên cảnh chật ních lão bách tính, bắt đến bên cạnh tốt có một chút điểm sơ sẩy, lập tức liền có đại lượng bách tính đảo vòng qua cảnh. Loại này đảo vòng cảm xúc hướng về bên cạnh tốt trên người chúng lan tràn, càng ngày càng nhiều binh sĩ cũng cùng theo trốn. Thậm chí tất cả quan hải binh đều chạy tới Bắc Tống, quan hải tự nhiên mở, bách tính càng là mãnh liệt mà ra. Thiên hạ thế cục bày biện ra một loại rất khôi hài bầu không khí. Rõ ràng Bắc Tống cùng Kim Quốc nghị cái cùng, loạn lại là Nam Tống, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhạc Văn Hiên nhập thân vào A Kha trên thân, nhẹ nhàng linh hoạt lật qua thành cung, tiến vào Nam Tống trong hoàng cung. Nơi này phòng thủ rất nghiêm mật, đại đội cấm quân tuần tra, muốn tìm được khe hở 10 phần không dễ. Nhạc Văn Hiên cũng là đợi đã lâu hồi lâu, thật vất vả mới đợi đến một cơ hội như vậy. Ghé vào thành cung đầu tường vào bên trong nhìn, xa xa nhìn thấy, Nam Tống cấm quân thống lĩnh Dương Nghi Trung, một cái tay án lấy chuôi kiếm, tại ngự thư phòng cửa ra vào đứng nghiêm. Dương Nghi Trung là một cái rất kiên định đế đảng. Nhiều năm trước tới nay, một mực chấp trưởng cấm quân, trung thành cảnh bảo hộ lấy Triệu Cấu. Chủ hòa phái chủ chiến phái chi tranh lúc, Dương Nghi Trung duy trì trung lập, một câu cũng không nói. Lập dòng chính cùng phản lập dòng chính đảng tranh lúc, Dương Nghi Trung vẫn như cũ trung lập, cái gì cũng không nói. Hắn một mực Triệu Cấu an toàn, cái gì khác cũng mặc kệ. Người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, hắn là biết, trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn như cũ không đi trộn đột, kiên thủ cương vị của mình. Nhạc Văn Hiên không có cách nào lại tới gần, ghé vào đầu tường đã cực kỳ nguy hiểm, muốn là nhảy vào hoàng cung, khả năng vừa xuống đất liền sẽ bị phát hiện, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, xuất ra một phong trước đó viết xong tin, bao tại một viên phi tiêu bên trên, xa xa nhắm chuẩn Dương Nghi Trung bên người cây cột, phất tay hất lên. Kia phi tiêu hô một tiếng, bay đi. Dương Nghi Trung phản ứng cực nhanh, lỗ tai nghe được phong thanh, né người sang một bên, né tránh thật xa, phi tiêu đốc một tiếng, cắm ở bên cạnh trên cây cột. Dương Nghi Trung liếc qua phi tiêu lai lịch, lại liếc mắt nhìn cây cột, từ góc độ bên trên đoán được, cái này một tiêu vốn là không có ý định bắn ta. Một câu có thích khách đều đến miệng một bên, lại mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn một cái lắc mình, cực nhanh đến cây cột trước, gỡ xuống phi tiêu bên trên giấy, mở ra xem xét. Giấy bên trên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, tần cối kẻ phản bội chính lưu đồ bí mật lật đổ con ra, gần đây sợ có bức thoái vị thí quân cử chỉ. Dương Nghi Trung giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian phóng tới phi tiêu phóng tới phương hướng, nhưng mà Nhạc Văn Hiên đã sớm trượt ra thành cung bên ngoài, tìm không thấy nửa điểm bóng người, chỉ ở thành cung biên giới lưu lại một tia làn gió thơm. Dương Nghi Trung cầm phong mật thư này, gấp xấu. Hắn rất muốn lập tức đem phong thư này đưa cho Triệu Cấu nhìn, nhưng nghĩ lại cảm thấy không ổn. Quan gia đối tần cối cực kỳ tín nhiệm, chính mình cầm như thế một phong không đầu không đuôi không có ký tên mật tín chạy tới cho Triệu Cấu nhìn, làm sao đến sức thuyết phục? Mà lại tần cối chỉ là một cái quan văn, trong tay không có binh quyền, hắn làm thế nào được đến mức thoái vị thị quân? Đừng nói quan gia, liền ta đều cảm giác phong thư này là đang hãm hại tần cối. Làm sao? Dương Nghi Trung gấp đến độ nhảy tới nhảy lui, trực tiếp tới cứng rắn chỉ sợ không được, vẫn là tại bảo vệ quan tốt nhà đại tiền đề bên dưới, âm thầm điều tra đi, chờ thẩm tra chứng cứ, hoặc là cầm tới tại chỗ, lại cân nhắc đem thứ này cho quan gia xem qua. Dương Nghi Trung tranh thủ thời gian đưa tới mấy cái tâm phúc cấm quân, phân phó nói, nhìn chằm chằm tần cối, xem hắn gần nhất tại làm thứ gì, có hay không cùng tay cầm bình quyền các tướng lĩnh liên hệ tin tức. Nếu có, lập tức trở về báo tại ta. Chú ý, việc này nhất định phải giữ bí mật, không được để bất luận kẻ nào biết các ngươi tại chằm chằm tần cối. Mấy cái tâm phúc đều nhìn ra, sự tình không nhỏ, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đi làm việc. Chương 516, bước thoái vị chương 516, bước thoái vị công nguyên năm 1136, đông, Hàn Phong gào thét. Lâm An mặc dù ở vào Giang Nam, nhưng nhập mùa đông vẫn như cũ rất lạnh. Hàn Phong cuốn qua, tất cả mọi người nô lên cổ. Đi qua dài đến nửa năm đảo vong cùng phản đảo vong về sau, Lâm An nhân khẩu đã giảm mất gần một nửa, đã không còn một nước thủ đô khí thế, biến thành một cái hơi lớn một điểm phủ thành cấp bậc. Mà tới tương ứng chính là, Khai Phong đã khôi phục ngày xưa vương bá chi khí, nhân khẩu đông đảo, phồn hoa như mộng. Nam Tống hiện tại chính trị tình thế càng ngày càng hỗn loạn. Nửa tháng trước, một cái văn thần thượng thư thỉnh cầu lưỡng Tống quý nhất khai hỏa thống nhất quốc gia thường thứ nhất. Đón lấy, nhóm lớn văn thần một cái tiếp một cái trên mặt đất sách thỉnh cầu quan gia cùng Bắc Tống liên lạc, đẩy tới lưỡng Tống hợp nhất hạng mục công việc. Triệu Cấu ngay từ đầu còn tưởng rằng những đại thần này là giúp mình, là muốn để Bắc Tống đồng thời hồi Nam Tống tới. Không nghĩ tới chính là bọn này đại thần một cái so một cái tiện, bọn hắn nói gần nói xa, một bức ai làm hoàng đế không trọng yếu, trọng yếu chính là đại Tống quốc phúc thái độ. Có mấy người càng là trực chỉ Triệu Cấu mềm yếu, không bằng Triệu Thức, không bằng dứt khoát nhường ngôi tại thập thất đệ, khôi phục đại Tống quốc uy. Triệu Cấu tại chỗ tức gần chết, hạ lệnh bắt người. Nhưng thú vị chính là mấy cái này có can đảm trực tiếp mắng Triệu Cấu quan biên, bản thân đều không tại Lâm An, chỉ là từ bọn hắn hạt địa thượng thư mà thôi. Triệu Cấu một chút khiến bắt người, những quan biên này liền hợp tấn mà chạy tới Bắc Tống tiêu giao. Triệu Cấu tức giận đến răng cắn, hết lần này tới lần khác lại bắt bọn hắn không có nửa điểm biện pháp. Bắt đầu mùa đông về sau, càng ngày càng nhiều đại thần bắt đầu thượng thư nói lương Tống quý nhất, từng cái trong câu chữ đều là vì đại Tống tốt, vì thiên hạ tốt, nhưng không có một người vì Triệu Cấu tốt. Hô, lạnh quá. Tần Cối sợ lấy cổ xuyên qua đường phố, sau lưng hắn đi theo một đoàn tâm phúc, cái gì vạn sĩ tiết, La Như Tiếp, Vương Thừa Ông, Vương Thưởng, câu rồng như vực sâu, Lý Văn Hội, đoạn Phật chờ một chút để tiếng xấu muôn đời kẻ phản bội, hiện tại tất cả đều đi theo sau hắn, trùng trùng điệp điệp một mảnh lớn người. Còn có gia đình của bọn họ, hộ viện, dùng tiền mua dân gian tay chân các loại, nhân số tối thiểu vượt qua 1000. Bày ra dạng này tư thế, nguyên nhân đương nhiên chỉ có một cái, hôm nay hắn liền muốn bức thoái vị. Vạn sĩ tiết thấp giọng nói, Tần tướng gia, chúng ta liền dựa vào cái này 1000 đám hỗ hợp, chỉ sợ đấu không lại cấm quân, sẽ bị Dương Nghi Trung ngăn lại. Tần Cối cười hắc hắc, Dương Nghi Trung bên trong ta kế, bị ta điều ra thành đi bắt phản tập đi. Vạn sĩ tiết đại hỉ, tướng gia diệu kế. Tần Cối cười lạnh, mà lại ta cũng không chỉ như vậy chút người, đừng quên chúng ta còn có Trương Tuấn cùng Lưu Quan Thế. Vạn sĩ tiết gật đầu, tướng gia thần cơ bí tính, tất nhiên không lộ chút sơ hở. Tần Cối, hôm nay bức thoái vị, để hắn thoái vị nhường ngôi cho 17 vương gia, chúng ta công lao này coi như lớn, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Đang khi nói chuyện, Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế người đã đến, hai người bọn họ thủ hạ binh tại đối phó quân Kim lúc sợ đến ép một cái, ngoại trừ chạy trốn gì cũng không biết, nhưng muốn dùng tới đối phó Triệu Gấu, những này binh lại từng cái tinh thần phấn chấn, không sợ. Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế khoác lên lưng trang, vừa đến Tần Cối trước mặt, trước hết hỏi, Dương Nghi Trung không tại à? Tần Cối, không tại, sáng nay ra thành, còn tại ta an bài ngoài thành phản tặc tòa nhà lớn bên trong điều tra xét nhà đâu. Lưu Quang Thế đại hỉ, rất tốt. Dương Nghi Trung không tại, cũng không có cái gì rất sợ hãi, chúng ta trực tiếp tấn công vào hoàng cung đi. Đám người thẳng tắp đi tới cung trước. Lâm An hoàng cung kỳ thật không thể để cho hoàng cung, chỉ có thể gọi là lâm thời đi tại, cũng chính là hoàng đế lâm thời ở đây, ý tứ không có cao lớn uy nga tử cấm thành, chỉ là một cái to lớn địa chủ gia trạch. Loại này tòa nhà căn bản không hiểm có thể thủ. Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế thủ hạ hướng phía trước xông lên, thủ vệ cấm quân liền bị ném lăn. Đám người ở ba ba một tiếng giống, xông vào trong cung, thấy thái giám liền chặt. Năm đó Miêu Lưu binh biến chính là như thế, các binh sĩ chỉ cần thấy được không có dâu dịa, tiện tay chính là một đao, giết đến máu chảy thành sông. Lâm thời đi tại bên trong thái giám lập tức liền tử thương thảm trọng, thiểu số trong cung hộ vệ bất lực ngăn cản. Không cần một lát, Tần Cối một đoàn người liền đi tới Triệu Cấu trước mặt. Triệu Cấu bị ngăn ở trong chính điện, bên người ngoại trừ hai cái tiểu thái giám, liền một cái hộ vệ cũng không có, trong lòng biết đại thế đã mất, không khỏi thở dài một tiếng. Tần Cối, không nghĩ tới, ngươi là loại người này. Tần Cối lúc này cũng không trang, cười ha ha, không nghĩ tới sao? Ta trả lại tống trước đó, cũng đã là Bắc Tống Nhạc công tử thủ hạ đại thần. Triệu Cấu, ta khuyên ngươi thất thời, lập tức nhường ngôi tại 17 vương gia, nếu không cũng đừng trách chúng ta tới cứng. Triệu Cấu giận, quá không muốn mặt, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Cối, lời này cũng chỉ có thể dọa một chút quỷ. Triệu Cấu tức giận đến toàn thân run rẩy. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lưu Quang Thế phía sau một cái mang theo mũ giáp tiểu binh, cực nhanh rút ra yêu đao, một đao liền đâm vào Lưu Quang Thế hậu tâm yếu hại. Ở trung quanh người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn lại đột nhiên rút đao ra, phốc một tiếng bổ vào Trương Tuấn trên cổ. Một cái nháy mắt, liên sát Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn hai viên đại tướng. Lần này nhưng làm Tần Cối bọn người dọa sợ, cùng nhau lui lại. Đã thấy người tiểu binh kia xốc lên mũ giáp, lộ ra mặt đến, chính là Dương Nghi Trung. Tần Cối giật mình kêu lên, "Dương, Dương Nghi Trung, ngươi không phải bên trong ta kế, đi trong thành chép phản tặc nhà sao?" Dương Nghi Trung cười lạnh, "Phản tặc ngay ở chỗ này, ta đi ngoài thành làm gì?" Tần Cối, "Không nghĩ tới sao? Ta một mực khổ vì lấy không được ngươi cái này gian thần chứng cứ, nhưng bây giờ đã không cần chứng cứ, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao?" Tần Cối giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian phất tay, "Lên." Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế dù chết, còn có không ít thủ hạ tại, còn có Tần Cối một đảng dùng tiền làm ra giang hồ hào hán. Gia đình hộ viện các loại, tất cả đều lao đến, nhưng Dương Nghi Trung đã dám biểu diễn, há lại sẽ không có chuẩn bị, cửa sổ té ngã, nhóm lớn cấm quân giết đi ra. Diệt trừ gian thần, xử lý hôn quân. Song phương đều phát ra gầm thét. Bọn họ cũng đều biết, một trận thua liền không có trở mình chỗ trống, nhất định phải đem hết toàn lực. Tiếng đều giết dầm trời. Đứng tại hạch tâm Triệu Cấu, lại dọa đến cả người đều động. Thỉnh thoảng có một tiếng hét thảm vang lên, một cái tay cụt từ bên cạnh hắn bay qua. Triệu Cấu phía bên trái nghiêng đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy gian thần vạn sĩ Tiết bị một cái cấm quân binh sĩ đuổi kịp, liền đâm ba đao tại trên bụng, tiếp lấy một đao chém đứt đầu của hắn. Vạn sĩ Tiết đầu ở giữa không trung bay xoáy, máu tươi xoay tròn lấy phun ra, phun Triệu Cấu một mặt. Triệu Cấu dọa đến tranh thủ thời gian phía bên phải nghiêng đầu, lại vừa hay nhìn thấy Tần Cối vợ tộc Vương Tư ông chỉ huy hai cái gia đình, đem một cái cấm quân binh sĩ ném lăn trên mặt đất, hai cái gia đình chặt liền tiếp vài đao, đem kia cấm quân chặt thành tám khối. Nhưng cách đó không xa đột nhiên bay tới một mũi tên, phất một tiếng, đem Vương Tư ông bắn lạnh thấu tim. Dương Nghi Trung, ngươi chết cho ta. Tần Cối sau lưng nhảy ra một cái giang hồ cao thủ, đao đao không rời Dương Nghi Trung yếu hại. Dương Nghi Trung mắt thấy thua chạy, đột nhiên một cái hồi mã thương, Dương gia thương pháp danh bất hư truyền, phốc một tiếng, đem kia giang hồ cao thủ đâm cái xuyên thấu. Chương 517, quan gia lên tiếng ủng hộ. Chương 517, quan gia lên tiếng ủng hộ Dương Nghi Trung phân chiến. Trên khải giáp rất nhanh liền nhuộm đầy máu tươi. Tất cả trong đại điện khắp nơi là tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, cấm quân mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là đánh giá thấp Tần Cối có thể động viên lực lượng. Dương Nghi Trung vốn cho rằng Tần Cối chỉ có thể lôi kéo đến chút ít phản tặc, nào biết được Tần Cối cái này kéo một phát, cơ hồ cả triều văn võ đều bị hắn kéo tới. Võ coi Trương Tuấn, Lưu Quang Thế, Nam Tống Trung Hưng tứ tướng liền chiếm hai cái, mà văn thần phương diện thì cơ hồ bao quát Triệu Cấu sở hữu yêu thần. Không có cách nào, ai kêu Triệu Cấu yêu gian thần đâu? Trương Tuấn, Lưu Quang Thế mặc dù chết rồi, thủ hạ bọn hắn binh lại còn tại liều mạng, bởi vì ai đều biết mưu phản nhất định phải mưu đến cùng, nửa đường thu tay lại một con đường chết. Tần Cối trở văn thần cũng giống vậy. Đại lượng binh sĩ, gia đình, giang hồ hảo hán, tất cả đều tại đối Triệu Cấu và mạnh. Các loại cung tiễn, phi tiêu, ám khí, đối Triệu Cấu giống không cần tiền tựa như bay loạn. Dương Nghi Trung thủ hạ binh sĩ đem Triệu Cấu vây quanh ở hạch tâm, dơ lên tấm thuẫn, giống một cái xác rùa đen tựa như đem Triệu Cấu bảo hộ ở hạch tâm. Triệu Cấu không dám thăm dò hướng ngoại nhìn, cúi đầu tránh tốt, chỉ nghe được cốc 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 thanh âm một mực tại vang, không biết có bao nhiêu cung tiễn ám khí đánh vào trên tâm chắn, doa đến hắn hồn một mực tại trên trời bay. Dương Nghi Trung một người một thương, ở trong đại điện qua lại xung đột, đã giết cái bảy vào bảy ra, nhưng phản tặc nhiều lắm, giết không hết, căn bản giết không hết. Cấm quân binh sĩ một cái tiếp một cái đổ xuống, tình huống bắt đầu trở nên hỏng bét. Đến giết Tần Cối, giết thủy tắc kén người mới có thể lắng lại trận này phản loạn. Dương Nghi Trung nổi giận gầm lên một tiếng, đối Tần Cối lao đến. Một cái mắt, mười mấy thanh trường mâu đối Dương Nghi Trung đâm tới. Ba, có đồ vật gì nổ tung? Dương Nghi Trung hai con người mất đi cao quang, nguyên lai là bạo xít. Dương gia thương 17 chiến thương, thập diện mai phục. Một thương quét ra, mười mấy thanh trường mâu tất cả đều bị hắn quét dọn giữa không trung. Lại đón một chiêu giao long xuất thủy, Dương Nghi Trung liền người mang súng, giống như một con rồng nhảy ra trình độ, từ một đống lớn vây công người ở giữa đột phá đi ra, một thương trực chỉ Tần Cối ngực bụng yếu hại. Tần Cối không biết võ nghệ, nơi nào lẫn mất chiêu này, đành phải hướng bên cạnh La Nhữ Tiếp phía sau vừa trốn. Dương Nghi Trung một thương liền đem La Nhữ Tiếp đưa lên trời tây, mũi thương xuyên qua La Nhữ Tiếp thân thể, thế đi còn không giảm, phốc một tiếng lại đâm bên trong đằng sau Tần Cối. Nhưng một thương này thương thế cuối cùng vẫn là không thể toàn bộ mở ra, mũi thương chỉ đâm vào Tần Cối ngực một điểm, chưa thể thương tổn đến nội tạng liền ngừng lại. Tần Cối ngực phun huyết, lại không trọng thương, chỉ là dọa đến hồn bất phụ thể, hét lớn, chơi chết hắn, nhanh chơi chết hắn. Bên người mấy cái giang hồ hảo hán nhào lên, liều mạng ngăn cản Dương Nghi Trung. Nhưng Dương gia thương pháp không phải mấy cái giang hồ kỹ năng liền có thể chống đỡ được. Dương Nghi Trung người cản giết người, Phật cản giết Phật, hôm nay không phải giết Tần Cối không thể. Hắn a một cái nhiễu, ngược lại là đem Tần Cối một đảng làm cho loạn, Tần Cối chạy loạn khắp nơi, đem phe mình đội hình làm cho một loạn. Trong đại điện gà bay chó chạy, vây công Triệu Cấu thế công cũng bắt đầu chậm lại. Triệu Cấu cảm giác được đối với mình thế công giảm bớt, đánh bạo, lặng lẽ từ thuận trong tường thò đầu ra. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, Dương Nghi Trung chính đuổi đến Tần Cối kẻ ra quần. Triệu Cấu đại hỉ, Dương Ái Khanh, toàn bộ nhờ ngươi. Dương Nghi Trung được đến một cái siêu cấp bờ UFF, tên là quan gia lên tiếng ủng hộ sức chiến đấu soát một cái lại chướng 32 phấn khởi thần uy, thương thế như rồng, phốc phốc mấy thương, lại đem mấy cái Tần Cối thủ hạ đâm ngã trên mặt đất. Tần Cối mới vừa ở trên mặt đất lộn một vòng, thật vất vả dựa vào mấy tên thủ hạ liều mạng hộ xuống tới, còn chưa kịp thở một ngụm, Dương Nghi Trung trường thương lại đến, phất một tiếng, chính giữa Tần Cối đầu vai. Tần Cối kêu thảm một tiếng, đảo ngược phát lực nhảy một cái, cưỡng ép đem thân thể từ mũi thương bên trên rút ra, kề sát đất lăn một vòng muốn chạy trốn. Nhưng Dương gia thương pháp không phải hắn một cái quan văn có thể trốn được mở, Dương Nghi Trung mỗi một súng đều có hậu kế, một chùm thương ảnh mở ra, đuổi theo lăn lộn trên mặt đất Tần Cối chính là một trận loạn đâm. A a, mỗi đâm bên trong một thương, Tần Cối liền sẽ hét thảm một tiếng. Cái này khiến Dương Nghi Trung rất có cảm giác thành tựu, không biết vì sao, sảng khoái sảng khoái. Đó là đương nhiên muốn bao nhiêu đâm mấy lần, không thể một thương liền đâm chết nhà. Phốc 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 phốc, Dương Nghi Trung mũi thương trên người Tần Cối không ngừng mà chọc ra huyết động, mỗi một thương đều đâm đến máu tươi báo tô bay, nhưng chính là không đem hắn đâm chết. Tần Cối kêu thảm, "A, cứu mạng, người tới, bảo hộ ta." Hắn giống nửa ngày không thấy mấy người tới hỗ trợ, trong lúc cấp bách nhìn lướt qua, mới phát hiện phản quân tại Vương Thượng, Câu Long Như Uyên, Lý Văn Hội, Đoạn Phất bọn người xuất lĩnh dưới, còn tại công kích Triệu Cấu đâu, căn bản không ai đến quản hắn. Tốt, tốt, các ngươi bọn gia hỏa này. Tần Cối minh bạch, nếu như mình bị giết, bọn hắn chính biến thành công, bọn hắn liền có thể thay thế địa vị của mình đâu. Đám người này tất cả đều là cặn bã, tất cả đều là gian tặc, không ai là người tốt. A, a a a, ta làm quỷ cũng không bỏ qua các ngươi. A, hỗn loạn tương bừng bên trong, Nhạc Văn Hiên phụ thân trên người A Kha lặng yên trốn ở ngoài điện trong bụi hoa. Ai cũng không biết trong bụi hoa tránh một cái 5.000 lịch sử sắp xếp tiến lên mấy tên đỉnh cấp thích khách. Nhìn thấy Tần Cối đang bị Dương Nghi Trung đâm tới, Nhạc Văn Hiên tâm tình rất vui vẻ, kết cục như vậy rất thích hợp hắn, không phải sao? Chớ nóng đội đâm chết, Dương Minh lại nhiều đâm mấy lần. Nhạc Văn Hiên ánh mắt lại chuyển hướng Triệu Cấu. Triệu Cấu núp ở thuẫn tường ở giữa, toàn thân run rẩy, thoạt nhìn rất bộ dáng đáng thương. Nhưng hắn phải, Nhạc Văn Hiên một chút cũng không đồng tình hắn, mà lại còn phải giết hắn. A Kha thân thể này tạo hình mặc dù tới từ vương giả thuốc trừ sâu, nhưng nàng cũng sẽ không vương giả thuốc trừ sâu bên trong những cái kia gian lận đồng dạng kỹ năng, năng lực của nàng vẫn là phù hợp vật lý, nhưng đi qua nhiều năm qua nghệ thuật gia công cùng các loại biên cố sự hắn cái này A Kha ám sát năng lực, viễn siêu trong lịch sử chân chính kinh kha. Tựa như quan nhị gia phỉ cụ, sức chiến đấu so trong lịch sử chân chính quan vũ càng mạnh đồng dạng. Nhạc Văn Hiên sờ tay vào ngực, lấy ra một cái màu đen phi tiêu. Không có tùy độc. Chân chính cao thủ ám khí chưa từng tùy độc. Hắn xa xa nhìn chuẩn Triệu Cấu. Chỉ thấy Triệu Cấu đang từ thuẫn sau tường mặt thò đầu ra, cho Dương Nghi Trung kế bờ UFF quan gia lên tiếng ủng hộ. Ngay trong nháy mắt này, Nhạc Văn Hiên tay hướng về phía trước hất lên. Màu đen nhỏ phi tiêu, vô thanh vô tức xuyên qua vườn hoa, tiếp lấy lại xuyên qua mấy tổ đang giao chiến cấm quân cùng phản quân, xuyên qua Triệu Cấu bên người các cấm quân giơ lên tấm thuẫn ở giữa khe hở, phốc, chính giữa Triệu Cấu yết hầu. Triệu Cấu lên tiếng ủng hộ nháy mắt tìm mỏi, ngửa mặt lên trời liền ngã. Bên cạnh cấm quân cùng kêu lên kêu thảm, quan gia. Các phản quân hoan hô lên, thắng, hôn quân chết rồi. Dương Nghi Trung nhìn lại, giận dữ, quan gia. Hắn lần nữa xoay đầu lại, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận, Tần Cối, ngươi chết cho ta. Phúc. Một thương đâm vào Tần Cối miệng bên trong, mũi thương từ sau nao trước sông ra ngoài. Dương Nghi Trung, kẻ phản bội không nên đắc ý, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hắn thế như hổ điên, đông nhiên phóng tới phản quân cuối cùng mấy người thủ lĩnh, Vương Thưởng một thương xuyên tim, Câu Long Như Uyên một thương khóa cổ, Lý Văn Hội loạn thương đâm bụng. Chết. Tất cả đều chết đi cho ta. Đương toàn bộ thế giới an tĩnh lại thời điểm, chỉ thấy Dương Nghi Trung toàn thân đẫm máu, gian thần loạn đảng thi thể nằm một chỗ. Hắn phủ phù một tiếng quỳ gối Triệu Cấu thi thể trước mặt, lên tiếng khóc lớn. Nhạc Văn Hiên than nhẹ một tiếng, thu vào bụi hoa, nên ngang rời đi. Chương 518, Cố Mệnh Đại Thần nghị sự chế độ. Chương 518, Cố Mệnh Đại Thần nghị sự chế độ. Nam Tống phát sinh chỉnh biến, phản quân đánh vào hoàng cung. Nhưng bởi vì cấm quân thủ cấp Dương Nghi Trung phân chiến, phản quân thủ lĩnh cũng toàn bộ mất mạng, không một người có thể sống. Lần này chỉnh biến, đối Nam Tống triều đình tạo thành trọng thương. Nhạc Văn Hiên ngồi tại Khai Phong hoàng cung trên đại điện, cố ý không có ngồi long ỷ, thậm chí không có ngồi thừa tướng vị trí, cũng không có đứng bất kỳ một cái nào quan viên vị trí, hắn chỉ là rất tùy ý đứng tại trong đại điện ở giữa, quay đầu đối ngồi tại su mật sứ vị trí cung nhị nương tử hỏi, Nam Tống tình huống hiện tại như thế nào rồi? Cung nhị nương tử đứng dậy, loạn thành một bầy. Hiện tại tạm thời do Mạnh Thái Hậu giám quốc, không có tham dự mưu phản đám đại thần, mỗi ngày tại Mạnh Thái Hậu trước mặt cãi nhau. Lý Cương bọn người ngồi ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nước mắt, cái này ngay miệng, bọn hắn còn ầm ĩ. Cung nhị nương tử nói, bọn hắn tại vì lập ai là hoàng đế sự tình cãi nhau. Mạnh Thái Hậu ý tứ là đỡ Triệu Bá Tông là đế, nhưng đa số đại thần không đồng ý Triệu Bá Tông mặc dù nổi danh quân chi tư, nhưng tuổi của hắn quá nhỏ, hiện tại liền đăng cơ xưng đế lời nói, rất dễ dàng biến thành thái hậu cùng hoạn quan quân cờ. Cho nên rất nhiều văn thần cảm thấy hẳn là nhận thập thất vương gia là đế, Nam Tống cùng Bắc Tống nhân cơ hội này sáp nhập. Lý Cương lấy làm kỳ, như phản phái đều bị giết sạch, thế nào còn có người duy trì Nam Bắc lưỡng Tống sáp nhập? Cung nhị nương tử, Lý Tướng gia, ngươi không có tham dự mưu phản, cũng sẽ không tham dự mưu phản, nhưng nếu bây giờ còn chưa tới Bắc Tống tản bộ một vòng, mà là còn tại Nam Tống quan trường làm quan, ngươi sẽ như thế nào đề nghị? Lý Cương sắc mặt lập tức lung túng, hắn phản ứng đầu tiên là đỡ Triệu Bá Tông là đế, nhưng là lập tức liền cảm giác dạng này không tốt, nói không chừng sẽ bị Mạnh Thái Hậu bông rèm chấp chính, hoặc là hoạn quan trường khống hoàng đế, vậy coi như xong đời đại cát, tương đối mà nói, còn không bằng để thập thất vương gia tới thống nhất quốc gia đâu. Nhưng thập thất vương gia là hàng giả a. Nếu để cho thập thất vương gia thượng vị, kia không phải tương đương với đem quốc gia chắp tay đưa cho phía sau màn hát thủ Nhạc Văn Hiên sao? Kia đại tống coi như đổi họ Nhạc. Lý Cương khổ một gương mặt, ta như không đến Bắc Tống, không biết thập thất vương gia là hàng giả, ta cũng sẽ ủng hộ lưỡng Tống quý nhất để thập thất vương gia đăng cơ, nhưng bây giờ ta biết thập thất vương gia là hàng giả, cái phương án này là tuyệt đối không thể, giết ta cũng sẽ không đồng ý. Nhạc Văn Hiên ánh mắt rơi vào Lý Cương trên người. Lý Cương là cái khó gặm xương cứng, nhưng hắn tuyệt không phải duy nhất xương cứng. Nam Tống bên kia còn có vô số xương cứng đâu. Nam Tống mặc dù là cái nhuyễn đàn nước, nhưng ở Nam Tống diệt vong một năm kia, còn có vô số người đi theo tiểu hoàng đế cùng một chỗ nhảy xuống biển. Không thể bởi vì Nam Tống yếu, liền cho rằng Nam Tống không có người có cốt khí. Những người này cảm xúc nếu như giải quyết không tốt, liền muốn biến thành quân phản kháng, tạo thành nội bộ mâu thuẫn. Giải quyết Lý Cương hoang mang, chẳng khác nào giải quyết nội bộ mâu thuẫn, đây là phi thường trọng yếu. Nhạc Văn Hiên cười nói, Lý Tướng gia, ngươi cũng cảm thấy Nam Tống hẳn là về Bắc Tống, cái này đại phương hướng hẳn là mọi người chung nhận thức, nhưng vấn đề của ngươi chính là thập thất vương gia là hàng giả, đúng không? Đúng. Lý Cương một mặt thản nhiên nhìn xem Nhạc Văn Hiên, nếu như hắn là thật, ta không có lý do không ủng hộ, nhưng hắn là hàng giả, ta vô luận như thế nào không cách nào duy trì. Nhạc Văn Hiên, vậy làm sao bây giờ đâu? Nam Tống tựa như bây giờ nát xuống dưới sao? Hoàng đế không còn, quan viên chết một lớn đẩy, không có chính thống người thừa kế, để Triệu Bá Tông như thế một cái 8 tuổi lớn hài tử đăng cơ, thật có thể đem quốc gia làm tốt. Tha thứ ta nói thẳng, Triệu Bá Tông sau khi lên ngôi, sẽ chỉ bị thái hậu hoặc là hoạn quan khống chế, cũng chính là biến thành khôi lỗi hạ tràng. Nói đến đây, Nhạc Văn Hiên lộ ra nụ cười cổ quái, ngươi nhìn, cái này cùng hiện tại thập thất vương gia có gì khác biệt? Dù sao đều là khôi lỗi. Lý Cương, phúc, kém chút thổ huyết. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải sao. Bắc Tống thập thất vương gia là khôi lỗi, kia 8 tuổi Triệu Bá Tông cũng không phải là rồi sao? Hắn đăng cơ xưng đế hẳn là khôi lỗi không thể nghi ngờ. Lý Cương toàn thân run rẩy, sắc mặt xám xịt, tuyệt vọng chi tình lộ rõ trên mặt, vậy nên làm như thế nào xử lý? Chẳng lẽ ta đại tống liền đi tới nơi này rồi sao? Sau này thiên hạ sẽ họ Nhạc, thay đổi niên hiệu xây một cái quốc gia mới, thì như gọi Đại Minh cái gì? Gặp hắn thú vị như vậy, Nhạc Văn Hiên thật đúng là muốn trêu chọc hắn, nói mình chuẩn bị xưng đế, nhưng là cảm giác hắn giống như không quá kinh đùa, vạn nhất đùa quá mức, Lý Cương đụng cây cột tự sát liền không tốt. Từ bỏ đùa hắn ý nghĩ, mỉm cười nói, Lý Tướng gia lại tới, ta đều nói ta sẽ không làm hoàng đế. Trước mắt cục diện này, kỳ thật ta ngược lại là có một cái phá cục chi pháp. Lý Cương, gì pháp? Nhạc Văn Hiên nói, cố mệnh đại thần nghị sự chế độ. Lý Cương không hiểu ra sao, cái gì? Đây là cái gì? Nhạc Văn Hiên nói, bất luận Triệu Thức vẫn là Triệu Bá Tông, đều khó tránh khỏi trở thành khối lỗi. Đây là người ta đều biết sự tình, cải biến không được sự thật. Ai kêu đại tống không có nam tử trưởng thành có thể đảm nhiệm hoàng đế đây? Đã như vậy, chúng ta chỉ có một cái biện pháp, chính là để khôi lỗi bị một đám quyền thần khống chế, mà không phải bị một cái quyền thần một mình khống chế. Lý Cương, Nhạc Văn Hiên, để một đoàn quyền thần tới khống chế, khẳng định so một cái quyền thần muốn tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cương, đây là cái quỷ gì lý luận? Nhạc Văn Hiên nói, ta đơn cử lệ à, chỉ là đơn cử lệ, chúng ta xây một cái cố mệnh đại thần thành viên tổ chức, liền định là 20 người đi, văn thần phương diện, có ta Bắc Tống Kỳ Sủ Lễ, Tiền Trắc Quẩn, Kỳ Mộng Hàm bọn người, cũng có ngươi Nam Tống Lý Cương, Lục Tể bọn người. Mà võ tướng phương diện, có ngươi Nam Tống Hàn Thế Trung, cũng có ta Bắc Tống Cung Nhị Nương Tử, Nô Gia Lượng. Ca ca chấm đã, ta là văn thần. Nô Gia Lượng nhảy dựng lên cao một trượng, ta là văn thần. Tốt tốt tốt, ngươi là văn thần. Nhạc Văn Hiên cười nói, là văn thần được đi. Nô Gia Lượng lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Lý Cương. Nhạc Văn Hiên nói, tóm lại, văn võ đều mười tịch, Nam Bắc lưỡng Tống đều mười tịch. Cái này 20 người, lấy tên gọi cố mệnh đại thần từ cái này 20 người cùng một chỗ phụ tá hoàng đế bù nhìn. Lý Cương nghe đến đó, cuối cùng trong đầu bắt đầu minh bạch, ý của ngươi là, làm 20 cái quyền thần đi ra, chỉ cần quyền lực phân tán, liền không có một người nào đó có thể tạo phản như quốc rồi. Nhạc Văn Hiên vỗ tay, đúng, thậm chí có thể càng nhiều, 50 cái cũng được, thậm chí 100 cái đều được, ta không ngại cố mệnh đại thần nhiều, chỉ để ý, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. quốc gia đại sự cũng không để cho hoàng đế bù nhìn tới làm quyết định, từ cố mệnh đại thần nhóm bỏ phiếu quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Lý Cương trên đầu bay ra thật dài một loạt dấu chấm hỏi,